ngọn lửa màu đen dần dần tắt, dị chủ hai tay siết chặt, tựa hồ là không thể tiếp thu trước mắt kết quả. Ba đổ tiên tử vô thanh vô tức từ nàng xuất hiện sau lưng, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng chỉ có những thứ này bản lãnh. Dị chủ chậm rãi xoay người, nhìn lấy ba đổ tiên tử giống như đối mặt con kiến hôi biểu tình, hàm răng cắn kéo kẹt rung động. Ba đổ tiên tử gặp nàng không xuất thủ nữa, vì vậy lạnh lùng cười, đã như vậy, vậy dừng ở đây a. Tiếp lấy nàng một chỉ điểm ra, trong miệng khẽ quát, thần thông đại diễn quy hư thuật. Một đạo rực rỡ vô cùng tinh quang từ phía trên 630 mà hàng, trong nháy mắt hướng về dị chủ đầu đỉnh hạ xuống. Dị chủ kiến hình dáng thần sắc đại biến, lập tức vận chuyển thân pháp, như toàn né tránh một chiêu này. Nhưng mà cái kia tinh quang dường như khóa được nàng một dạng, mặc kệ nàng như thế nào biến ảo phương vị, vẫn là hướng về nàng hạ xuống. Làm dị chủ bị triệt để tinh quang bao phủ sau đó, nhất thời phát ra không gì sánh được thảm thiết kêu rên. Sau đó tinh quang thiểm thước, dị chủ thân hình chợt bắt đầu không ngừng biến đến hư huyễn trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở vô hình. Cái kia chẳng cảnh, phảng phất là bị tinh quang triệt để phân giải, quy về hư vô. Cố Lưu Vân cùng Kỷ Mị đều mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn lấy một màn này. Đáng sợ như vậy thần thông, uy lực kinh khủng như thế. Đều là đại đạo cảnh dị chủ thực lực đã đương đắc bên trên là kinh khủng, nhưng nàng đối mặt ba đồ tiên tử dĩ nhiên toàn bộ hành trình đều bị áp chế. Mà khi ba đồ tiên tử một ngày chăm chú, nàng thậm chí ngay cả sức đánh trả đều không có, khoảng cách hóa thành hư vô. Đây cũng là ba đồ tiên tử thực lực chân chính. Mặc kệ hai người như thế nào giật mình, ba đồ tiên tử cũng đã từ không trung chậm rãi hạ xuống. Nàng nhẹ nhàng phất tay, bao vây lấy Cố Lưu Vân nước của bọn hắn ngâm nước liền tiêu tán tìm không thấy. Sau đó ba đồ tiên tử dường như đã nhận ra cái gì, đồng nhiên giơ tay lên hướng về trong hư không tìm kiếm. Tiếp lấy nàng tay ngọc một chảo, một đoàn ngọn lửa màu đen bị nàng vô căn cứ thu lấy đi ra. Ba đồ tỷ tỷ. Cố Lưu Vân lúc này đang từ phá toái cái phao chung đi ra, theo bản năng mở miệng chuẩn bị nói. Nhưng vào lúc này, ba đồ tiên tử bỗng nhiên hất tay một cái, dĩ nhiên đem đoàn kia ngọn lửa màu đen trực tiếp vứt cho hắn. Cố Lưu Vân còn không có chờ phản ứng lại, đoàn kia ngọn lửa màu đen liền đã chạm vào đến mi tâm của hắn bên trong. Chương 276, đại cơ duyên. U huyền lịch hỏa. Ngọn lửa màu đen không có vào trong mi tâm. Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy một cỗ cực hàn chi ý, từ nơi mi tâm hướng toàn thân khuyết tán ra. Làm hắn ngạc nhiên là, loại cảm giác này chỉ là chợt lóe lên, sau đó liền lại không khác thường. Hắn không hiểu sờ sờ trán của mình, đang muốn hỏi ba đồ tiên tử đây là ý gì, thanh âm nhắc nhở chợt từ vang lên bên tai. Keng. Chúc mừng thu được tiên thiên kỳ bảo, U huyền lịch hỏa. U huyền lịch hỏa, trong thiên địa tự nhiên hình thành một đoàn kỳ hỏa, tuy là hỏa diễm chi hình, lại kỳ hàn không gì sánh được. Hiệu quả 1, U hỏa phụ thể, này hiệu quả mỗi lần phóng ra không tiêu hao linh lực, duy trì liên tục 600 giây, điều tức 600 giây. Làm U huyền lịch hỏa bao trùm ở bên ngoài thân chi tế, sở hữu giảm ít hiệu quả đối với ký chủ bất sinh hiệu. Ký chủ bị thương tổn giảm bớt 80%, đồng thời tốc độ di động tăng lên 100%, phòng ngự thuộc tính cùng thương tổn thuộc tính để thăng 5,0%. Hiệu quả 2, ký chủ đang nắm giữ U huyền lịch hỏa chi phía sau, có thể ngoài định mức tập được kỹ năng U minh quỷ hỏa. U minh quỷ hỏa, điều tức thời gian 600 giây, thi triển không linh lực tiêu hao. Phóng ra sau đó, U huyền lịch hỏa tướng hóa thành một đoàn ngọn lửa màu u lam công kích địch nhân, kèm theo khóa địch hiệu quả. Bắn trúng địch nhân sau đó, đem đối với địch nhân tạo thành ký chủ lớn nhất mức thương tổn hiệu quả. Đồng thời bị U minh quỷ hỏa bắn trúng địch nhân đem bị phụ gia cứng ngắc hiệu quả, duy trì liên tục 10 giây. Hiệu quả 3, ký chủ đang nắm giữ U huyền lịch hỏa chi phía sau, có thể được ngoài định mức kỹ năng yên diệt chi hỏa. Yên diệt chi hỏa, điều tức thời gian 900 giây, thi triển không linh lực tiêu hao. Phóng ra sau đó, U huyền lịch hỏa tướng lấy ký chủ làm trung tâm, hướng bốn phía cấp tốc lan tràn, phàm là tiếp xúc được địch nhân và vật thể, đều chịu đến ký chủ lớn nhất mức thương tổn hiệu quả. Bị yên diệt chi hỏa lan tràn địch nhân đem căn cứ niệm lực giá trị thuộc tính, bị phụ gia đặc thù cầm cố hiệu quả. Niệm lực giá trị thấp hơn tốc chủ địch nhân, trong vòng 10 giây tốc độ di động giảm bớt 80%, đồng thời thân pháp, linh kỹ, thần thông đem không cách nào thi triển. Niệm lực giá trị lớn hơn hoặc bằng tốc chủ địch nhân, trong vòng 10 giây tốc độ di động giảm bớt 50%, linh kỹ, thần thông uy lực suy yếu 50%. Hiệu quả 4, ký chủ đang nắm giữ U huyền lịch hỏa chi phía sau, có thể được ngoài định mức kỹ năng thôn phệ lịch hỏa. Ký chủ có thể mang U huyền lịch hỏa thôn phệ sau khi thành công tốc chủ sở hữu thuộc tính đề cao 300%. Sở hữu thân pháp, linh kỹ, cùng với thần thông hiệu quả đề cao 300%. Chú ý, một làm cắn nuốt hiệu quả sau khi biến mất, ký chủ trong vòng 3 ngày không thể lần nữa triệu hoán U huyền lịch hỏa. Hai làm cắn nuốt hiệu quả sau khi biến mất, ký chủ trong vòng 3 ngày đem linh lực hoàn toàn biến mất, không thể khôi phục. Đặc thù, một U huyền lịch hỏa toàn bộ hiệu quả, biết kèm theo ký chủ cảnh giới đề cao mà thu được tăng cường. Hai ký chủ cảnh giới đề thăng, sắp có tỷ lệ lĩnh ngộ được mới khống chế hỏa kỹ năng. Đây là ngoại trừ thiên kiếp thể bên ngoài, Cố Lưu Vân nhìn thấy dài nhất giới thiệu. Thế cho nên hắn tiếp thu hết U huyền lịch hỏa sở hữu tin tức sau đó, kinh ngạc không khép được miệng. Thảo nào ba đồ tiên tử nói dị tộc thánh địa trong, cất giấu một cái đại cơ duyên đâu. Cái này U huyền lịch hỏa cường đại quả nhiên không phải thổi. đệ nhất cái hiệu quả cũng không muốn nói nhiều, giống như một ụt dạ phiên bản thiên lôi hộ thể. Không chỉ có như vậy, cái này U Huyền Lịch Hỏa còn có thể đồng thời cường hóa tự thân năng lực công kích vô cùng tốc độ di động. Quả thực không muốn quá mạnh mẽ. Còn như U Minh Quỷ Hỏa kỹ năng này, tuy là dị chủ thi phóng thời điểm, đối với ba đồ tiên tử không có bắt đầu cái gì tác dụng. Nhưng lúc đó bởi vì ba đồ tiên tử thực lực nghiền ép, nếu như đổi thành đối phó những địch nhân khác lời nói, hiệu quả liền lợi hại. Có thể đánh ra lớn nhất mức thương tổn không nói, đồng thời còn có thể vì kèm theo bên trên một cái cứng ngắc hiệu quả, 10 giây bên trong địch nhân không thể động đậy được. Còn có cái kia yên diệt chi hỏa, nhất định chính là một cái đại quy mô tính sát thương kỹ năng. Phóng ra sau đó, có thể đối với địch nhân ở chung quanh tiến hành không khác biệt công kích, đồng thời còn kèm theo đáng sợ cầm cố hiệu quả. Hắn tin tưởng bất cứ địch nhân nào đối với cái này một hiệu quả đều sẽ cảm giác được vô cùng an tâm. Còn như sau cùng thôn vệ nghịch hỏa, tuy là hiệu quả cường đại, nhưng Cố Lưu Vân cảm thấy không tất yếu dưới tình huống, còn là không dùng tương đối khá, dù sao tác dụng phụ thật là đáng sợ. Một phần vạn linh lực hoàn toàn biến mất trong lúc xảy ra chút gì ngoài ý muốn, vậy coi như lành lạnh. Bất quá nói tóm lại đâu, có U Huyền Nghịch Hỏa chi phía sau, tự thân toàn thân thực lực lại lấy được tăng lên trên diện rộng. Mặc dù hắn thi phóng U Huyền Nghịch Hỏa sẽ không giống dị chủ cái dạng nào cường thế, nhưng đối phó với tầm thường địch nhân cũng đủ rồi. Lần này, thật đúng là muốn cảm tạ ba đồ tỷ tỷ. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhận nhận chân chân đối với ba đồ tiên tử thi lễ một cái, cảm kích nói ra, đa tạ ba đồ tỷ tỷ. Ba đồ tiên tử khẽ gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, không cần khách khí, tỷ tỷ nhìn ngươi thuận mắt mà thôi, vừa lúc thứ này đối với ta không có ích gì, liền thưởng ngươi. Nghe được ba đồ tiên tử lời nói, Cố Lưu Vân cũng cười cười, sau đó cảm khái nói, đối với tỷ tỷ không có ích gì, nhưng đối với Lưu Vân, không phải, đối với sở hữu tu giả mà nói, nó đều là cực kỳ đồ quý báu đâu. Ba đồ tiên tử nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói, cái này U Huyền Nghịch Hỏa, từ xưa đến nay liền trở về dị tộc sở hữu, chỉ tiếc chịu tiên thiên chế, không người có thể đem mang ra khỏi bổn nguyên chi địa. Dị chủ chính là sấn ngươi phá hủy bổn nguyên chi tế, mới có thể đem bên ngoài mang ra khỏi, vọng tưởng mượn bên ngoài đối kháng ta, đáng tiếc cái này không thể thay đổi kết quả gì. Thế nhưng cái này U Huyền Nghịch Hỏa nhưng lại như là ngươi nói, là phi thường chân quý thiên địa dị bảo, ngươi muốn biết cách lợi dụng. Cố Lưu Vân nghe xong liên tục gật đầu, nói, là, đệ đệ ta nhất định làm ghi nhớ tỉ tỉ nhắc nhở. Hắn vừa nói một bên lẫn nhau nhớ tới, thảo nào cái kia dị chủ phía trước biến thành thấp bé lao đầu, giả ý đối với bọn họ nói gì nghe nấy. Nguyên lai đã sớm mưu hoa thâm hậu, chỉ tiếc người định không bằng trời định, có U Huyền Nghịch Hỏa nàng cũng đánh không lại ba đồ tiên tử. Ba đồ tiên tử lúc này nhìn bên cạnh không dám nói lời nào kỳ mỹ liếc mắt, thuận tay giơ giơ ống tay áo. Tốt lắm, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trước tiên đem bằng hữu ngươi phụ thân cứu tỉnh a. Nghe được ba đồ tiên tử nói như thế, Cố Lưu Vân như ở trong mộng mới tỉnh, thôi kém đem tránh sự đã quên. Hắn vội vã từ nạp hư trong nhẫn, đem cái kia tụ hồn đỉnh lấy ra, bỏ vào kỳ hồng thân thể cạnh. Cái kia, ba đồ tỷ tỷ, sau đó nên làm cái gì bây giờ? Ba đồ tiên tử bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, nói: thứ này thao túng rất đơn giản, dùng ngươi linh lực dưới vào liền có thể, chính mình không thi hội thử sao? Cố Lưu Vân nghe vậy xấu hổ cười, liền vội vàng đem chính mình linh lực rót vào. Sau một lát, cái kia tụ hồn đỉnh quang mang chớp thước, kỳ hồng hồn ảnh nổi lên, sau đó phảng phất bị hấp dẫn, trực tiếp dung nhập vào nguyên bản trong thân thể. Nguyên bản cái kia tái nhợt sắc mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng nhuận. Thế nhưng đợi nửa ngày, nhưng không thấy hắn tỉnh lại. Kỳ Mị kinh ngạc nhìn xem Cố Lưu Vân, lại quay đầu nhìn một chút một bên ba đồ tiên tử. Không chờ nàng mở miệng nói chuyện, ba đồ tiên tử thì nhìn phá tâm tư của nàng, trực tiếp nói ra: sinh hồn rất nhỏ bị hao tổn, một hai ngày liền có thể thức tỉnh. Kỳ Mị nghe xong thở phào nhẹ nhõm, liên tục đối với ba đồ tiên tử nói lời cảm tạ. Ba đồ tiên tử khoát tay áo, xoay người nói với Cố Lưu Vân: việc nơi này tình đã xong, tỷ tỷ liền đi trước, chúng ta hữu duyên gặp lại. Một câu nói hết, còn không đợi Cố Lưu Vân đáp lời, ba đồ tiên tử thân hình liền hư không tiêu thất. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía hư không phất phất tay. Cùng là được triệu lúc trong lòng hắn nhịn không được cảm thán, lần này Hắc Phong Lâm hành trình lại mở rộng tầm mắt. Dĩ nhiên gặp được hai đại cường giả cái thế giao thủ, càng là làm quen tiên nhân phía dưới, chúng sinh bình đẳng ba đồ tỷ tỷ. Chỉ tiếc nàng đi quá nhanh, đều không cho mình lại soát soát hảo cảm cơ hội. Bất quá Cố Lưu Vân vẫn tin tưởng, không lâu sau hắn cùng với ba đồ tiên tử còn có thể gặp mặt lại. Về phần tại sao hắn sẽ như vậy nghĩ, này còn phải hỏi sao? Hắn cái này nhân loại không chỉ có mỹ nữ hữu duyên, cùng loại này tuyệt thế tiên tử, càng hữu duyên mấy. Đến tận đây, Hắc Phong Lâm một chuyến kết thúc mỹ mãn. Cố Lưu Vân cùng đi Kỷ Mị hai cha con, cùng nhau quay trở về Bạch Đế phòng đấu giá. Nguyên bản Cố Lưu Vân là dự định trực tiếp cáo từ phản hồi đạo cung, bởi vì hắn đoán chừng Trung Châu thành khảo hạch không sai biệt lắm kết thúc. Thế nhưng Kỷ Mị nghe nói hắn muốn đi, gấp nàng liên tục giữ lại. Không nên không nên, chuyến này ngươi quá cực khổ, không thể như thế liền đi, ta còn không hảo hảo cảm tạ ngươi. Hơn nữa cha ta rất nhanh thì có thể tỉnh lại, nếu như hắn biết ân nhân cứu mạng cứ đi như thế, nhất định sẽ không vui. Trước lưu lại hai ngày a, và ngươi, Cố ca ca. Chương 277, Cố ca ca, ngươi đã ngủ chưa? Một ngày sau, Kỳ Hồng quả nhiên như ba đồ tiên tử nói cái dạng nào tỉnh lại. Kỳ Mị sắp tối phong lâm bên trong sự tình, tường tường tế tế cùng Kỳ Hồng giảng thuật một lần. Kỳ Hồng sau khi nghe xong, kinh hãi. Mang lòng cảm kích phía dưới, hắn lập tức làm cho Kỳ Mị đem Cố Lưu Vân mời được yến khách sảnh tới, muốn tự mình biểu đạt cảm tạ tình. Cố Lưu Vân đúng hẹn tới, nhìn lấy còn có chút hư nhược Kỳ Hồng, không đợi hắn mở miệng, trước lấy ra một viên lục giai đan dược đưa cho hắn. Kỳ bá phụ, trước đem đan dược này dùng lại nói. Kỳ Hồng thấy thế cũng không chối từ, trực tiếp lấy ra đan dược dùng, sau đó thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hô, không hổ là lục giai linh đan, đa tạ Cố thánh tử. Lần này lão phu có thể thoát được tính mệnh, thật đúng là ít nhiều Cố thánh tử trượng nghĩa xuất thủ, vô cùng cảm kích. Cố Lưu Vân lắc đầu, cười nói ra, Kỳ bá phụ nói gì vậy? Ta cùng với Mị Nhi là cực kỳ muốn bạn thân, trợ giúp bá phụ là phải. Kỳ Hồng nghe được Cố Lưu Vân xưng hô Kỳ Mị vì Mị Nhi, biểu tình nhất thời bị kiềm hãm. Hắn quay đầu liếc nhìn Kỳ Mị, thấy nhà mình khuê nữ đỏ mặt cúi đầu không nói được một lời, toàn tức bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha ha, thì ra là thế, đã như vậy ta đây cũng không khách khí với thánh tử. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, Kỳ bá phụ gọi ta Lưu Vân thì tốt rồi. Kỳ Hồng gật đầu cười, sau đó vỗ tay một cái, nói, người đến, đem lão phu chuẩn bị xong tạ lễ lấy tới. 410. Theo hắn hô hoán, chỉ thấy Kỳ phủ một người làm từ phía sau bình phong chuyển ra. Bên ngoài trong tay cầm một cái khay, mặt trên bày đặt một cái nho nhỏ nạp hư giới. Kỳ Hồng chỉ vào cái viên này nạp hư giới, nói với Cố Lưu Vân, Lưu Vân, chiếc nhẫn này bên trong có 5 triệu linh thạch. Là lão phu một điểm tâm ý. Cố Lưu Vân nhìn lấy những thứ này linh thạch, trong lòng cảm thán. Cái này Kỳ Hồng không hổ là Bạch Đế phòng đấu giá hành chủ kiêm cựu giới thương hội nhân vật trọng yếu, xuất thủ quả nhiên rộng rãi. Bất quá cái này linh thạch cũng là không cần thiết cầm rồi, hắn hiện tại thực sự không thiếu linh thạch, đạo cung cho đã để hắn không xài hết. Kỳ bá phụ, cái này linh thạch coi như xong đi, vốn là ta xuất thủ cũng chỉ là bởi vì Mị Nhi, lại thu linh thạch liền không thích hợp. Lời vừa nói ra, bên cạnh Kỳ Mị càng là ngượng ngùng sân Cố Lưu Vân liếc mắt. Người này làm sao ở trước mặt phụ thân nói lung tung, quá mắc cỡ. Kỳ Hồng cũng đồng dạng sửng sốt, lập tức lần nữa nở nụ cười, trong lòng yên lặng đối với nữ nhi mình giơ ngón tay cái. Tốt khuê nữ, thực sự là tìm cho ta một cái tốt con rể a. Sau đó Kỳ Hồng suy nghĩ một chút, lần nữa mở miệng nói, ngươi đã không muốn thu ta đây linh thạch quên đi, thế nhưng cựu giới thương hội cảm tạ, ngươi lại không thể không thu. Cố Lưu Vân nghe vậy, vừa định mở miệng cự tuyệt, đã thấy Kỳ Hồng khoát tay chặn lại. Không nên từ chối, lần này ta đại biểu là cựu giới thương hội. Cái kia dị tộc hại ta cựu giới thương hội tổn thất nặng nề, đối với ngươi biểu thị cảm tạ cũng là phải làm. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp từ chính mình nạp hư trong nhẫn lấy ra một bội tiên thảo, đưa cho Cố Lưu Vân. Nhìn cái này, ngươi nhất định sẽ thích. Chỗ Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, vô ý thức đem tiên thảo nhận lấy. Sau đó bên thai liền truyền đến thanh âm nhắc nhở. Keng. Chúc mừng thu được Hy Hữu Linh Chu, tiên hạt thảo. Tiên hạt thảo, Hy Hữu Linh Tài, có thể tăng lên trên diện rộng linh thú cảnh giới. Cố Lưu Vân nghe được thanh âm nhắc nhở sau đó, nhãn tình sáng lên. Lại có thể để thăng linh thú cảnh giới, cái này có thể là đồ tốt. Chim liền cánh tuy là được xưng ngụy thần thú, nhưng kỳ thật vẫn còn ở linh thú trong phạm vi, cái này tiên hạt thảo đối với nó có thể có trọng dụng. Mà Kỳ Hồng cho hắn lại vừa lúc là nhằm vào tọa kỵ linh thú trưởng thành linh dược, đây quả thực ở quá thích hợp rồi. Kỳ Hồng thấy Cố Lưu Vân mặt lộ vẻ vui mừng, cũng là cười ha ha. Cái này tiên hạt thảo, xem như là ta cựu giới thương hội chung nhất kiện không gì sánh được bảo vật chân quý, chỉ tiếc vẫn không có thích hợp xuất thủ cơ hội. Đúng lúc tiểu nữ mới vừa rồi đề cập với ta bắt đầu quá, nói ngươi bên người có một con thần cầm tọa kỵ. Hôm nay lão phu liền làm chủ liền tặng nó cho ngươi. Cố Lưu Vân nghe vậy cười cười, cũng liền từ chối thì bất kính. Sau đó hắn từ nạp hư trong nhẫn, lấy ra một căn thất thải linh vũ, hướng về bên người ném đi. Từng tiếng lệ vang lên, chim liền cánh xuất hiện ở trên đại sảnh. Cố Lưu Vân đem vật cầm trong tay tiên hạc thảo đưa tới chim liền cánh bên mép, chim liền cánh lộ ra vui sướng dáng vẻ, mổ một cái phía dưới liền đem cái kia linh thảo nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, chim liền cánh toàn thân cao thấp đều bộc phát ra chói mắt hào quang bảy màu, quanh thân linh lực sôi trào IFE. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân ngẩn ra, cái này chim liền cánh chẳng lẽ là muốn đột phá. Trên đại sảnh, hào quang bảy màu lượn lờ, đâm thẳng đám người không mở mắt ra được. Sau một lát, chim liền cánh một tiếng kêu to, triển khai song xí bay lên trời, hướng ngoài phòng khách liền xông ra ngoài. Cố Lưu Vân cùng Kỳ Mị vội vã theo đi ra đại sảnh. Kỳ Hồng thân thể khôi phục không ít, cũng đi theo đi ra. Trên bầu trời, chỉ thấy chim liền cánh người khoác thất thải hà quang, lặp đi lặp lại quanh quẩn trên không trung. Còn thỉnh thoảng phát sinh kéo dài kêu to. Cố Lưu Vân quan sát hồi lâu, sau đó phát hiện tiên hạc thảo dược lực quá mức cường đại, chim liền cánh dường như đang dùng phương thức này tới tiến hành luyện hóa. Sau một hồi lâu, chim liền cánh mới chỉ có thu liễm quang hoa, một lần nữa trở xuống mặt đất. Lúc này trên người của nó đã xảy ra mắt trần có thể thấy biến hóa, thất thải linh vũ càng thêm tiên diễm, một đôi cánh cũng biến thành càng thêm rộng thùng thình mạnh mẽ. toàn thân sóng linh lực, so với dùng tiên hạc thảo phía trước, cường thịnh không chỉ gấp đôi. Keng. Chúc mừng tọa kỵ thăng cấp thành công, chim liền cánh trưởng thành đến đệ lục giai. Chim liền cánh, lục giai ngụy thần thú, có thể phát triển, lớn nhất tốc độ di động 700, thể lực giá trị 15.000, sức chịu đựng giá trị 1.500. Đặc tính 1, cùng cưỡi, có thể 2 người ngồi cưỡi. Đặc tính 2, bay lượn, có thể liên tục phi hành 9 ngày 9 đêm. Đặc tính 3, bị dược song phi, là một nam một nữ cộng đồng ngồi cưỡi lúc, lớn nhất tốc độ di động tăng phúc 300%. Biết chim liền cánh cảnh giới để thăng phát sinh biến hóa sau đó, Cố Lưu Vân lại là một hồi đại hỉ. Khá lắm, cảnh giới này đều vượt qua mình. Chim liền cánh năng lực mỗi đề cao một cấp bậc, với hắn mà nói đều là một cái trợ giúp cực lớn. Không chỉ có là khả năng di chuyển thể hiện, ở cảnh giới đề thăng sau đó, sức chiến đấu của nó phương diện cũng sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Cố Lưu Vân đoán chừng, về sau gặp lại cái gì thần phủ, vận linh cảnh đối thủ, sợ rằng cũng không cần tự mình ra tay. Phái ra chim liền cánh là có thể ngược bọn họ. Kỳ Mị tâm tư mất tiệp, nhìn thấy chim liền cánh trên người phát sinh biến hóa sau đó, biết cái này tọa kỵ nhất định xảy ra biến hóa kinh người. Phía trước nàng và Cố Lưu Vân cùng nhau ngồi cưỡi quá cái này chim to, cũng có một cái rất tốt thể nghiệm. Nghĩ tới đây, nàng cười đối với Cố Lưu Vân chúc mừng nói, chúc mừng, nó biến đến lợi hại hơn. Một bên Kỷ Hồng cũng là cười ha ha, ngụy thần thú tiến thêm nhất giai, chúc mừng chúc mừng. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, hướng về phía Kỷ Hồng liền ôm quyền. Cái này còn phải nhiều Kỷ bá phụ thanh toàn, nếu không, có thể không gặp được tốt như vậy tiên thảo. Tiếp lấy ba người một lần nữa phản hồi hiến khách sảnh, ở khoái trá bầu không khí dưới, một hồi tiệc rượu chủ khách đều vui mừng. Tiệc rượu vẫn duy trì liên tục đến đêm muộn, sau đó Cố Lưu Vân mang theo Vi Hân Men say trở về phòng nghỉ ngơi. Đợi hắn khoanh chân thổ nạp một chu thiên, thoáng loại trừ cảm giác say sau đó, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Nương theo phía sau, là Kỷ Mị cái kia quyến rũ động lòng người thanh âm. Cố ca ca, người đã ngủ chưa? Chương 278, vết đỏ dư hương, mỹ nhân đa tiểu. Cố Lưu Vân vốn là không có một tia một hào buồn ngủ, lại nghe được Kỷ Mị thanh âm sau đó, lập tức biến đến càng thêm tinh thần. Nha đầu kia nửa đêm gõ cửa phòng hắn, còn gọi nhìn hắn ca ca. Chẳng lẽ là biểu thị cảm tạ tới? Cố Lưu Vân khỏe miệng hơi vểnh lên, đứng dậy đi lên trước đi, vì Kỷ Mị mở cửa. Ngoài cửa Kỷ Mị, so với bình thường càng thêm xinh đẹp quyến rũ, rõ ràng cho thấy trải qua chú tâm trang phục. Một đầu tóc đen bàn châu ngọc, tóc mai tả cắm phỉ ngọc châm. Da thịt như son, mày như khói nhẹ, mắt phượng liễm diễm, đang tâm thần người. Lại tăng thêm quần áo lửa đỏ bó sát người quần mỏng, đưa nàng linh lung lồi lõm tuyệt diệu vóc người bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Thực sự là yêu đến rồi cực hạn, mỹ đến rồi cốt tủy. Lúc này trong tay nàng đang bưng một cái ngọc bàn, bên trong đặt lấy rượu, điểm tâm cùng với mấy đạo thức ăn tinh xảo. Cố ca ca, mỹ nhi biết ngươi đêm khuya chưa ngủ, đặc biệt vì ngươi tặng chút bữa ăn khuya. Bữa ăn khuya? Đích thật là bữa ăn khuya, tú sắc khả san. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, lập tức mở miệng nói ra, đa tạ mỹ nhi lo lắng, mau vào đi. Một câu nói hết, hai người đóng kỹ cửa phòng, đi tới trong phòng khách, ngồi đối diện nhau. Kỳ Mị vì Cố Lưu Vân rót đầy một chén rượu, Cố Lưu Vân ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, ngọt ngào thuần hương cảm giác nhất thời ở răng môi trong lúc đó lượn lờ. Hảo tiểu, mỹ nhi ngươi có lòng. Một bên Kỳ Mị bưng miệng cười, cũng cùng Cố Lưu Vân uống một ly. Sau một lúc lâu, Cố Lưu Vân mới mở miệng hỏi, Kỳ bá bá đã nghỉ ngơi. Kỳ Mị nghe vậy, điểm nhẹ chán. Tuy là đã khôi phục, nhưng nguyên thần vẫn có chút lố lã, dùng qua một ít dưỡng thần đan thuốc sau đó, rất nhanh thì ngủ rồi. Bất quá cũng đừng lo, xem trước mắt dáng vẻ, tối đa 3 ngày liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Cố Lưu Vân nghe vậy gật đầu, trong lòng an tâm một chút. Lần này Hắc Phong Lâm cuối cùng là không có uổng phí đi, được U Huyền Lịch Hỏa cùng rất nhiều cơ duyên không nói, còn đem phụ thân của Kỷ Mị thành công cứu lại, để cho nàng độ thiện cảm một cái tăng thêm đến rồi đệ ngũ trọng điểm tới hạn. Cuối cùng là chuyến đi này không tệ. Dừng lại sau một lát, Kỷ Mị mở miệng lần nữa. Lần này Hắc Phong Lâm hành trình, thực sự là đa tạ Cố ca ca mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy cùng ta cùng nhau đi tới. Nếu như không có Cố ca ca, ta không chỉ có cứu không ra ta cha, sợ rằng ngay cả mình cũng muốn đình trệ tại cái kia Hắc Phong Lâm trung. Nghe Kỷ Mị nói như thế, Cố Lưu Vân cởi cầm của nàng tay, nhẹ giọng nói ra. Nói gì vậy, vì Mị Nhi, ta mạo một điểm phiêu lưu cũng đáng. Nghe Cố Lưu Vân nói như vậy, Kỷ Mị cái kia tinh xảo dung nhan càng thêm đỏ nhuận, đồng thời đầu cũng rũ xuống được thấp hơn. Thấy Kỷ Mị e lệ được dáng vẻ, Cố Lưu Vân khẽ cười một tiếng. Tình cảnh như thế, hắn cảm thấy thời cơ đã không sai biệt lắm. Trầm ngâm sau một lát, Cố Lưu Vân mở miệng lần nữa. Tối nay Mị Nhi đến đây, là vì phía trước nói cảm tạ. Nghe lời này một cái, Kỷ Mị mặt càng đỏ hơn. Chỉ bất quá do dự sau một lát, Kỷ Mị vẫn là thoáng tiến lên, hướng về phía Cố Lưu Vân khỏe môi nhẹ nhàng hôn một cái, thiện thường chất chỉ. Cố ca ca cảm thấy cái này cảm tạ như thế nào đây? Cố Lưu Vân lắc đầu cười khẽ, còn chưa đủ. Sau đó ở Kỷ Mị kinh hô chung, Cố Lưu Vân một tay lấy nàng ôm ngang dựng lên, đi về phía giường. Sáng sớm hôm sau, Cố Lưu Vân khi tỉnh lại, bên cạnh giường chỉ chừa một vệt vết đỏ cùng dư hương. Mà Kỷ Mị thì mặc sa mỏng, ngồi trên trước kính trang điểm. Cố Lưu Vân đứng dậy đi tới phía sau của nàng, nhẹ nhàng đem ôm, nói, đêm qua cái dạng nào khổ cực, làm sao dậy sớm như vậy. Kỳ Mị khuôn mặt phiếm hồng ngất, ngẩng đầu nhẹ nhàng trợn mắt liếc hắn một cái. Nếu không phải dậy sớm một ít, bị phụ thân phát hiện hẳn là thẹn thùng. Cố Lưu Vân khẽ cười một tiếng, nói, vậy thì có cái gì, đạo lữ việc ngươi tình ta nguyện, Kỳ bá phụ sau khi biết nói không chừng biết rất vui vẻ chứ. Ở đêm qua sau đó, hắn cùng Kỳ Mị hảo cảm đã đột phá đến đệ lục trọng, nói là đạo lữ cũng không quá đáng. Kỳ Mị lắc đầu, nói, mới không cần đâu, ai cùng ngươi là đạo lữ. Cố Lưu Vân kinh ngạc trừng mắt nhìn, nói, làm sao, ngươi còn muốn ăn xong lau sạch không nhận chướng. Kỳ Mị nghe vậy đại xấu hổ, xoay người nhẹ nhàng truy. Cố Lưu Vân cười ha ha, ôm nàng túi đầu hôn nhẹ. Lúc này tâm tình của hắn lại như thế thư sướng. Một phen đùa giỡn thân thiết sau đó, hai người đi trước đại sảnh. Vừa vặn Kỳ Hồng cũng mới vừa đến nơi đây, nhìn thấy Cố Lưu Vân hai người phía sau, vừa cười vừa nói. Kỳ Mị nghe vậy có chút mặt đỏ tâm thần bất định, nhỏ giọng hỏi phụ thân tìm chúng ta có chuyện gì không. Kỳ Hồng tuy là cảm giác Kỳ Mị bộ dạng có điểm kỳ quái, nhưng là không suy nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp nói ra, ta chuẩn bị hôm nay đi trước Cửu Giới Thương Hội tổng bộ, đi báo cáo một cái dị tộc tình huống. Muốn cho các ngươi cùng ta cùng đi. Vừa nghe là việc này, Kỳ Mị nhất thời thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân nghe vậy suy nghĩ một chút, lắc đầu. Kỳ bá phụ, Lưu Vân sợ rằng không cách nào cùng ngươi đi trước. Nguyên bản ta đúng là đang tham gia Thăng Tiên Đại hội danh ngạch tuyển chọn trong quá trình, xin nghỉ chạy đến. Hiện tại khảo hạch không sai biệt lắm đã kết thúc, ta muốn là lại không trở về, sợ là sư tôn muốn tới bắt ta. Kỳ Hồng vừa nghe lời ấy, cũng đành phải thôi. Mà Kỳ Mị thì mắt lộ ra thất vọng màu sắc, tâm tình có vẻ hơi hạ. Cố Lưu Vân thấy thế, trực tiếp từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một khối lệnh bài, nhẹ nhàng bỏ vào Kỳ Mị trong tay. Đây là ta Thánh Tử đỉnh chuyên trúc lệnh bài, bên trong có ta nguyên thần ấn ký. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thể cầm nó đi trước đạo cung tổng điện tìm ta, không có bất kỳ người nào sẽ trở ngại ngươi. Nếu như ngươi không nghĩ đến, hay dùng nó cho ta đưa tin, ta thu được sau đó, ngay lập tức sẽ tới tìm ngươi. Nhìn lấy trong tay lóe ánh sáng màu vàng lệnh bài, Kỳ Mị lúc này mới lộ ra nụ cười, vui vẻ gật đầu. Nàng đem này cái lệnh bài nâng ở ngực, như coi là một khối chân bảo. Gặp nàng cái bộ dáng này, Cố Lưu Vân cười giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng. Bên kia, mắt thấy toàn bộ hành trình Kỳ Hồng, chẳng những không có lên tiếng, ngược lại mang theo nụ cười vui mừng, lặng lẽ rời đi phòng khách. Trấn an được Kỳ Mị sau đó, Cố Lưu Vân toàn tức chuẩn bị cáo tử. Kỳ Hồng phụ thân, nữ nhi thấy thế, liền cùng nhau đem Cố Lưu Vân đưa đến Bạch Đế phòng đấu giá ngoài cửa. Mắt thấy Cố Lưu Vân gần rời đi, Kỳ Mị nhịn không được lại kéo ống tay áo của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra. Cố ca ca, không được quên nhân gia. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, đưa tay cạo một cái nàng ấy đỉnh tiểu mũi. Yên tâm đi, ca ca vừa có thời gian liền sẽ trở lại gặp ngươi. Kỳ Mị ngượng ngùng cúi đầu. Hai người lại nói mấy câu sau đó, Cố Lưu Vân liền cáo biệt Kỳ Hồng hai người, hướng Bạch Đế thành ngoài thành phương hướng đi tới. Bởi Bạch Đế thành cấm bay, Cố Lưu Vân dự định đến đi bộ đến ngoài thành sau đó, lại triệu hồi ra chim liền cánh. Vì vậy hắn một bên đi bộ ra khỏi thành, vừa nghĩ bước kế tiếp kế hoạch. Dựa theo thời gian mà tính, Thăng Thiên Đại hội khảo hạch cũng đã kết thúc. Lúc này tông chủ đám người và sư tỷ Mộ Dung Thiên Tuyết hẳn là đều đã trở về đạo cung. 03. Đã như vậy, Cố Lưu Vân liền quyết định về trước đạo cung một chuyến. Thứ nhất, cùng sư tỷ cùng sư tôn đại nhân mấy hôm không gặp, thật là tưởng niệm. Thứ hai, trở lại đạo cung sau đó, cũng có thể phơi bày một ít trong khoảng thời gian này tới nay thu hoạch, thuận tiện thảo chút thưởng cho gì gì đó. Nghĩ như vậy, Cố Lưu Vân chạy tới Bạch Đế thành nơi cửa thành. Nhưng hôm nay chỗ cửa thành cũng là phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Cố Lưu Vân ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện nơi cửa thành bị bổ trước vây quanh một đám người. Cái này bị bổ, Cố Lưu Vân lúc trước liền gặp được quá. Chủ yếu là thành chủ ban bố nhiệm vụ, hoặc là một ít tu giả tìm kiếm trợ giúp các loại. Ngày hôm nay cái này bị bổ chạm kế tiếp lấy cái này nhiều người, còn không ngừng nghị luận ở Mỹ. Chẳng lẽ là thành chủ bên kia lại tuyên bố làm sao nhiệm vụ? Lòng hiếu kỳ thúc giục phía dưới, Cố Lưu Vân hướng bị bổ phương hướng nhanh đi mấy bước. Chỉ thấy trên đó viết một câu nói như vậy. Tìm kiếm thần phủ hoặc ẩn linh cảnh giới trở lên tu giả cộng tham ma vật xào huyệt, người có ý có thể đi trước Túy Ngọc lâu báo danh, thưởng cho phong phú. Nhìn lấy này bố cáo, Cố Lưu Vân bất đắc dĩ cười. Không, cái này treo thưởng người, chỉ sợ là muốn trúc lam múc nước, công dã tràng. Ma vật xào huyệt, đó cũng không phải là một cái dễ treo địa phương. Bên trong hung hiểm dị thường, nhiều yêu thú ma vật. Hơn nữa ma vật trong xào huyệt ma vật cũng bất đồng với ngoại giới giải rác ma vật. Bọn họ không chỉ có thực lực càng cường đại hơn, linh trí cũng cao vô cùng. Thậm chí dùng giả dối hai chữ để hình dung cũng không quá đáng. Bình thường thần phủ cùng ẩn linh cảnh tu giả, nhìn thấy ma vật xào huyệt đều là đi vòng. Tuy tuy tiện tiện tiến vào bên trong, hy vọng sống còn sợ rằng cực kỳ xa vời. Liên Cố Lưu Vân chính mình, bây giờ thực lực vượt qua xa tầm thường thần phủ cùng ẩn linh cảnh giới tu giả. Hắn đều không quá nguyện ý đi ma vật xào huyệt, huống người tu bình thường. Huống hồ giống như thần phủ cùng ẩn linh kỳ như vậy tu giả, ở nơi này Bạch Đế thành trung vốn là không tính là rất nhiều. Có hạn những người đó, cũng bình thường đều ở thành chủ phủ hoặc là cựu giới thương hội như vậy địa phương trọng yếu nhậm chức. Được bao nhiêu người nguyện ý mạo hiểm đi cái loại địa phương kia? Còn như Thuần Linh Kỳ trở lên tu giả, vậy thì càng không cần nghĩ. Bạch Đế thành thành chủ, Túy Tiên lâu lão bản, cùng với cựu giới thương hội bên trong vài cái nhân vật trọng yếu, những thứ này đều là duy nhất hóa thần cảnh cường giả. Nhưng những người này phi phú tức quý, có thể vì vài cái linh thạch bồi nào đó một cái người đi ma tộc xào huyệt thám hiểm. Vậy đơn giản đang nói đùa. Cái kia cái cấp bậc đích nhân vật, ra bao nhiêu tiền cũng không ngợi được. Nhìn đến đây, Cố Lưu Vân lắc đầu, liền chuẩn bị ly khai. Chuyện này cùng hắn lại không có quan hệ, hắn lại không thiếu những linh thạch đó, hà tất ở chỗ này lãng phí thời gian. Chỉ bất quá Cố Lưu Vân mới đi ra khỏi hai bước, phía sau bỗng nhiên chuyển đến một cái quyến rũ câu hồn thanh âm. Vân đệ đệ, còn nhớ được tỷ tỷ sao? Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy, bước chân dừng lại. Thanh âm này nghe vào làm sao có chút quen thuộc. Hắn quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy một cái không phải thi phấn trang điểm rồi lại mỹ cốt động nhân mỹ phụ, đang cười yêu kiều nhìn lấy hắn. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, có chút kinh hỉ. Người đến dĩ nhiên là U Khinh Hoài. Từ Lương Hà bí cảnh từ biệt sau đó, hắn chính là ở chưa thấy qua U Khinh Hoài, bây giờ nàng cư nhiên xuất hiện ở Bạch Đế Thành. Chờ một cái, chẳng lẽ cái kia bị bổ? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân hướng phía cái kia bị bổ vị trí vừa liếc nhìn. Mọi người cộng đi ma tộc xào huyệt người, không phải là nàng chứ? Cái? Chương 279, Hảo tỷ tỷ, người không vui sao? Làm sao vậy Vân đệ đệ, nhanh như vậy liền không nhận thức tỷ tỷ? Thấy Cố Lưu Vân xem cùng với chính mình trầm tư không nói, U Khinh Hoài gương mặt u oán. Nhưng này hơi tiểu háo hức thanh âm, nghe vào lại càng để cho người tê dại. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, U tỷ tỷ nói gì vậy, ta chỉ là không có nghĩ đến biết ở cái địa phương này gặp nhau, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc mà thôi. U Khinh Hoài cười tiến lên một bước nói ra, coi như ngươi còn có lương tâm, lần trước ngươi đi không từ giã, tỷ tỷ tìm ngươi nhưng là thật là khổ cực đâu. Tràn ngập mị hoặc thanh âm lần nữa truyền đến, Cố Lưu Vân lúng túng sờ lô núi một cái. Lần trước ở bí cảnh bên trong, hắn bởi vội vã chạy về đạo cung. Sở dĩ chưa kịp cùng U Khinh Hoài phương diện nói lời từ biệt. Nhưng hắn nhớ kỹ, hắn ly khai lúc từng ở đưa tin Linh Ngọc bên trên thông báo quá U Khinh Hoài. Làm sao ngày hôm nay những lời này từ U Khinh Hoài miệng bên trong nói ra, thật giống như hắn là một cái bội bạc cặn bã nam giống như. Việc xảy ra gấp, không kịp trước mặt cùng U tỷ tỷ chào từ giả, cũng xin U tỷ tỷ thứ lỗi. U Khinh Hoài cười khúc khích, đưa tay vỗ nhẹ Cố Lưu Vân, tốt lắm, tỷ tỷ ở hai lẻ loi nói đùa với ngươi đâu. Nhìn ngươi khẩn trương. Cố Lưu Vân nét mặt cười. Thầm nghĩ cái này U Khinh Hoài quả nhiên được cho một cái trời sinh bưu vật, nói mấy câu trong lúc đó liền có thể lay động tâm thần của người ta. Hai người lại nói đùa một hồi, U Khinh Hoài mới vừa rồi tiến nhập chính đề. Vân đệ đệ, không biết ngươi vì sao sẽ xuất hiện tại cái này Bạch Đế thành trung. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, tùy tiện tìm một lý do lấp liếm cho qua xong việc. Dù sao Hắc Phong Lâm gì đó giải thích vô cùng phiền phức. Sau đó Cố Lưu Vân mới, chỉ có, mở miệng hỏi, Âm Ma Tông khoảng cách nơi đây, có mấy ngàn bên trong xa. Không biết U tỷ tỷ vì sao có hứng thú đến cái này Bạch Đế thành bên trong du ngoạn. Nghe Cố Lưu Vân nói như thế, U Khinh Hoài khẽ thở dài một tiếng, mặt mang u buồn màu sắc. Lần này tỷ tỷ đi tới nơi này Bạch Đế thành trung, có thể cũng không phải vì du ngoạn, mà là có một đại sự muốn làm. Cố Lưu Vân sau khi nghe xong, nhíu mày, liên tưởng đến chuyện mới vừa rồi, nhất thời đoán đại khái. U Khinh Hoài cũng vươn một căn thon dài trắng tinh ngón tay, hướng phía cái kia bịu bổ ra nhẹ nhàng một chỉ. Vân đệ đệ, cái kia treo thưởng nhiệm vụ ngươi hãy nhìn đến rồi. Nghe lời này một cái, Cố Lưu Vân liền biết mình đã đoán đúng. Cái này tìm kiếm ma tộc xào huyệt nhiệm vụ, quả nhiên là U Khinh Hoài sở treo thưởng phát ra. Chỉ bất quá Cố Lưu Vân trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, U Khinh Hoài nữ nhân này là nghĩ náo loại nào? Ma tộc xào huyệt cùng Âm Ma Tông, dường như không có liên quan gì. Trầm ngâm khoảng khắc, Cố Lưu Vân mở miệng lần nữa, "U tỷ tỷ, cái kia ma tộc xào huyệt cũng không phải là một cái tốt chơi đùa địa phương, không biết U tỷ tỷ đi vào trong đó làm cái gì?" U Khinh Hoài khẽ thở dài một tiếng, ta cũng biết cái kia ma tộc xào huyệt hung hiểm dị thường, bất quá ta vẫn là phải muốn đi một chuyến, bởi vì ta muốn lấy cái kia tiên thiên ma linh một giọt tinh huyết. Nàng một câu nói hết, Cố Lưu Vân cả người đều kinh ngạc. Giờ này khắc này, trong lòng hắn chỉ có một ý tưởng. Cái kia nữ nhân điên rồi. Tuyệt đối. Nếu như chỉ là đi ma tộc xào huyệt hắn còn có thể lý giải, nhưng nàng còn muốn đi trêu chọc cái kia tiên thiên ma linh. Đây không phải là điên rồi là cái gì? Tiên thiên ma linh, được xưng tối cường bát giai ma vật, chiến lực mạnh nổ tồn tại. Đây là cựu giới bên trong, người người đều biết sự tình. U Khinh Hoài lại muốn đi trêu chọc vật kia, đây không phải là luẩn quẩn trong lòng là cái gì? Thấy Cố Lưu Vân gương mặt không nói, U Khinh Hoài lần nữa than nhẹ một tiếng. Tỷ tỷ ta cũng có nan ngôn chi ẩn, hiện nay Âm Ma Tông loạn trong giặc ngoài, có thể hay không vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Chính là ở chỗ giọt máu tươi này bên trên, sở dĩ ta mới không tiếp cam mạo kỳ hiểm. Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy gật đầu. U Khinh Hoài những lời này nói ngược lại là lời nói thật. Kiếp trước U Khinh Hoài cấp tốc quật khởi, ngắn ngủi thời gian 7, 8 8 năm vượt qua kết đan, thần phủ, vườn linh, ba cái đại cảnh giới. Nhảy đột phá tới hóa thần cường giả. Việc này, người ở bên ngoài xem ra phong quang vô hạn, nhưng trong đó hung hiểm sợ rằng chỉ có U Khinh Hoài tự mình biết. Không trải qua một phen cựu tử nhất sinh hung hiểm, nơi nào sẽ có kinh khủng như vậy tốc độ đột phá. Bây giờ nàng vì giọt tinh huyết này muốn thâm nhập ma tộc xào huyệt, chắc là gặp phải đại phiền toái. Lúc này, U Khinh Hoài mị nhãn nem đi, nhìn phía Cố Lưu Vân mở miệng nói ra. Vân đệ đệ, ngươi bây giờ đại danh nhưng là cựu giới đều biết, thực lực phi phàm, không bằng ngươi bồi tỷ tỷ đi một chuyến cái này ma tộc xào huyệt như thế nào? Cố Lưu Vân vừa nghe U Khinh Hoài lời này, nhất thời liếc mắt. Nếu như nàng chỉ là đơn thuần muốn đi ma tộc xào huyệt nói, hắn theo nàng đi một chuyến ngược lại cũng không phải là không thể được. Thế nhưng trêu chọc cái kia tiên thiên ma linh lời nói, hắn thật sự là không có nắm chắc tất thắng. U tỷ tỷ, tuy là ta rất mạnh, nhưng không có nghĩa là ta có thể đối kháng bát giai ma vật ta, ngươi cũng quá để mắt ta. U Khinh Hoài cười khúc khích, nói, nhìn ngươi nói, tỷ tỷ còn có thể bẫy ngươi không thành. Ta đã ở âm ma tông cổ tịch bên trên tra được, hàng năm tháng này phần, đều là cái kia tiên thiên ma linh suy yếu nhất thời điểm. Vào lúc này, tiên thiên ma linh tu vi biết rơi xuống một cái đại cảnh giới, tối đa chỉ có thất giai. Giả sử bỏ lỡ lần này cơ hội liền muốn đợi đến sang năm, bất quá đến lúc đó, âm ma tông sợ rằng đã không tồn tại nữa. Nghe được nàng lời nói này, Cố Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thất giai lời nói, tối đa cũng chính là hóa thần viên mãn, cái này ngược lại cũng dễ nói. U Khinh Hoài thấy Cố Lưu Vân có ý định di chuyển màu sắc, liền vội vàng tiến lên ôm cánh tay hắn, rèn sắc khi còn nóng bổ sung một câu. Vân đệ đệ, tỷ tỷ van ngươi, ngươi nếu chịu giúp ta, tỷ tỷ tất nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nói lời này đồng thời, U Khinh Hoài càng là hướng về thân thể hắn đụng đụng, thân thể mềm mại kề sát ở trên cánh tay của hắn. Đối với lần này, Cố Lưu Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Bộ dáng này nơi nào giống như là tương lai quả quyết sát phạt thú chủ, rõ ràng chính là cái yêu tinh không. Bất quá không có biện pháp, ai bảo hắn vốn là tốt một hớp này đâu. Huống hồ chỉ là lấy một giọt tiên thiên ma linh tinh huyết, mà không phải muốn đả sanh đả tử, độ khó cũng không phải rất lớn. Hơn nữa trải qua ưu ỉ nghi ngờ vừa nói như vậy, hắn chợt nhớ tới một việc. Kiếp trước đã từng có một cái người chơi lầm vào tiên thiên ma linh xào huyệt thời điểm, phát hiện qua nhất kiện chân quý bí bảo. Nhưng bởi tiên thiên ma linh thủ hộ, đưa tới hắn không cách nào thu được. Sau lại hắn liền đem tin tức này tuyên dương đi ra, muốn liên hợp một ít người chơi cộng đồng thu hoạch. Đáng tiếc là, hắn liên hiệp người chơi thực lực lúc đó phổ biến chỉ có thần phụ cảnh, gặp được thời kỳ toàn thịnh tiên thiên ma linh, chết được kêu là một cái thảm. Chờ qua 2 năm, có hóa thần cảnh viên mãn người chơi lại đi thăm dò thời điểm, phát hiện bí bảo đã bị đơn bản địa tu giả nhanh chân đến trước. Bây giờ ưu ỉ nghi ngờ nếu biết tiên thiên ma linh suy yếu thời gian, nếu có thể thừa này cơ hội trước một bước đem bí bảo cầm tới tay nói, cũng là một việc tốt cơ duyên. Lại tăng thêm phía trước ở Lương Hà bí cảnh thời điểm, U Khinh Hoài cùng hảo cảm của mình độ cũng đã đạt được đệ ngũ trọng. Lần này nếu như giúp nàng một đại ân, nói không chừng là có thể một bước đến nơi, cớ sao mà không làm đâu. Một thạch nhị điều sự tình, Cố Lưu Vân từ trước đến nay đều là thích làm. Nghĩ tới đây, hắn liền quay đầu hướng về phía U ỉ nghi ngờ chơi bừa. Nếu như U tỷ tỷ chỗ tốt không thể để cho ta thỏa mãn, ta muốn phải từ U tỷ tỷ trên người cầm lại đầy đủ thù lao. Hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng, U Khinh Hoài cũng biết Cố Lưu Vân là đồng ý, mừng rỡ trong lòng. Bất quá nghe hắn trong lời nói nội dung, U Khinh Hoài lại nhãn hiện lên liền ý, ý, lại tựa như xấu hổ tựa như giận trợn mắt liếc hắn một cái. Vân đệ đệ vẫn là hư hỏng như vậy, yên tâm đi, tỷ tỷ thù lao tuyệt đối để cho người thỏa mãn. Cố Lưu Vân mỉm cười, đã như vậy, ta đây liền bồi U tỷ tỷ đi lên cái này ba. Chín một chuyến. Nghe được hắn câu trả lời rõ ràng, U ỉ nghi ngờ vui sướng trong lòng không gì sánh được. Thật tốt quá, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát sao? Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, nếu Thiên Huyền lao ra tử cùng Thiên Loan sư tôn không có thúc giục chính mình, nói vậy đạo cung hiện nay cũng không chuyện trọng yếu gì. Đi một chuyến ma tộc xào huyệt cũng tiêu hao không mất bao nhiêu thời gian, vậy đi nhanh về nhanh tốt lắm. Vì vậy hắn gật đầu, ở U ỉ nghi ngờ trong nụ cười, theo nàng cùng đi ra Bạch Đế Thành. Đi tới Bạch Đế Thành bên ngoài, U Khinh Hoài đang muốn ngự không dựng lên, lại bị Cố Lưu Vân kéo tay trưởng. U ỉ nghi ngờ quay đầu không hiểu nhìn lấy hắn, đã thấy hắn mỉm cười, lấy ra một căn thất thải linh vũ. Ngự không quá chậm, vẫn là đổi một loại phương thức đi đường a. Sau một lát, chim liền cánh bay lên trời. Mà U ỉ nghi ngờ lại là vẻ mặt tường đỏ bị Cố Lưu Vân từ phía sau dán chặt, gắt gao ôm vào trong ngực. Xú đệ đệ, ngươi là cố ý a? Hảo tỷ tỷ, đây chính là ngụy thần thú cấp bậc chim to, ngươi không vui sao? Chương 280, uy lực kinh người. U huyền nghịch hỏa sơ hiển uy. Ma tộc xào huyệt, ở vào Bạch Đế Thành bắc ngoài ngàn dặm, là một tòa ủng đều có ngàn cái cửa động khổng lồ hang đá đàn. Nơi đây mặc dù bị xưng là ma tộc xào huyệt, là nguyên do bởi vì cái này địa phương ở mấy nghìn năm phía trước, liền bị rất nhiều ma vật chiếm lấy. Trong đó ma vật chủng loại đa dạng, không dưới mấy nghìn chủng, bên trong hung hiểm chỗ càng là không cần phải nói rõ ràng. Một khi bước vào ma tộc xào huyệt bên trong, mỗi một bước đi ra đều cần vạn phần cẩn thận. Bởi vì ai cũng không biết, dưới bước ra một bước đi sau đó, có thể hay không rơi vào một cái ma vật xào huyệt bên trong. Cố Lưu Vân đứng ở hang đá một cái chi nhánh nhập khẩu cách đó không xa, quan sát tỉ mỉ một hồi phía sau, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía U Khinh Hoài. U tỷ tỷ, xác định là nơi này sao? U Khinh Hoài gật đầu, lúc này nàng đã tiến nhập cao độ phòng bị trạng thái. Nàng đối với định vị của mình rất rõ ràng, biết tại dạng này chỗ hung hiểm, lấy cảnh giới của nàng là 10 phần nguy hiểm. Bằng không nàng cũng sẽ không trực tiếp tuyên bố bố cáo xin giúp đỡ cao dài tu giả. Bây giờ mặc dù có Cố Lưu Vân loại này thiên kiêu thánh tử ở bên, nhưng nàng cũng không dám chút nào sơ suất, thời khắc cảnh giác bốn phía. Cố Lưu Vân biết U Khinh Hoài khẩn trương, gặp nàng xác định không có lầm, vừa cẩn thận quan sát khoảng khắc. Không có phát hiện xác thực không có đầu mối gì sau đó, từ nạp hư trong nhận lấy ra đạo cung bí bảo Sơn Hà Quyển, bắt đầu thiết lập an toàn tọa độ. Ma tộc trong xảo huyệt, mấy ngàn huyệt động phân bộ chút nào không tám không quy luật, có tương liên, có không thông. Địa hình phức tạp có thể nói thiên nhiên khung cảnh, hơi không chú ý sẽ mê thất trong đó. Lại tăng thêm có phải hay không xuất hiện ma vật, tu giả một ngày rơi vào trong đó, rất khó lại theo đường cũ trở về. Tốt ở trong tay hắn có một sông quyển, nếu như không có đồ chơi này lời nói, hắn cũng không quá dám tùy tiện vào đi. U Khinh Hoài thấy hắn lần này động tác, tò mò hỏi thăm một câu. Khi biết được Sơn Hà cuốn tác dụng phía sau, càng là nhãn hiện lên kinh hỉ, đối với mời Cố Lưu Vân đến giúp đỡ cảm thấy may mắn không thôi. Có bực này bí bảo, bọn họ chẳng khác nào đem ma tộc xào huyệt lớn nhất chắc trở một trong cho tiêu trừ, chỉ cần cẩn thận ma vật liền có thể. Chờ Cố Lưu Vân thiết lập tốt tọa độ sau đó, hai người liền thận trọng cùng nhau tiến nhập chỗ này huyệt động. Vừa mới bước vào huyệt động, Cố Lưu Vân cùng U Khinh Hoài liền cảm giác được một cô gió lạnh thổi tới. Đồng thời bọn họ còn phát hiện, cái này ma tộc xào huyệt bên trong khói đen mờ mịt, hầu như chính là đưa tay không thấy được năm ngón. Bên hai còn bất chợt truyền đến quỷ khóc sói tru một dạng thanh âm, rất là ảnh hưởng tâm thần. Hai người không cách nào phân rõ phương hướng, chỉ có thể lục lọi đi tới. Cũng may sau một lúc lâu sau đó, cảnh vật trước mắt liền phát sinh biến hóa. Cố Lưu Vân cùng U Khinh Hoài đi tới trong một cái sơn động, nơi đây không có hắc khí tràn ngập, hai người phạm vi nhìn chiếm được nhất định khôi phục. Thế nhưng các loại, chờ, thấy rõ bên trong hang núi này cảnh tượng phía sau, U Khinh Hoài đã cảm thấy khôi phục phạm vi nhìn cũng không có gì hay. Bởi vì bên trong hang núi này đồ vật, xác thực có điểm ảnh hưởng người tâm tình. Trước mắt cái này âm xâm xâm huyệt động trên vách tường, dĩ nhiên rậm rạp chẳng chỉ sắp xếp dựa vào mấy chục cổ thây khô. Những thứ kia thây khô diện mạo đáng sợ, toàn thân khô mục không gì sánh được. Chỉ còn lại có một lớp da bao vây lấy khung xương. Bộ dáng kia phảng phất là ở trước khi chết, bị cái gì đồ vật hút khô rồi toàn thân huyết đủ. Đang ở hai người đánh giá chung quanh lúc, bốn phía bỗng nhiên bên trong truyền đến bá bá bá, thanh âm. Thanh âm này rậm rạp chẳng chịt, hơn nữa càng ngày càng gần, dường như có rất nhiều những thứ không biết, đang hướng về bọn họ tới gần. Cố Lưu Vân nhướng mày, cảnh giác phòng bị. U Khinh Hoài thì khẩn trương hướng Cố Lưu Vân trên người nhích lại gần. Sau một khắc, vô số xanh biếc quang điểm hiện lên ở chung quanh trong bóng tối, cực kỳ khiếp người. Hình như là Chi Chu, Cố Lưu Vân nhẹ giọng nói một câu, tu vi của hắn so với U Khinh Hoài cao hơn, ở nơi này trong bóng tối, Chô đã thấy khoảng cách cũng so với U Khinh Hoài muốn xa một chút. Tuy là hắn nói đơn giản, nhưng U Khinh Hoài không cần nghĩ cũng biết, Cố Lưu Vân trong miệng Chi Chu nhất định không phải tầm thường Chi Chu. Cái kia mấy chục cổ thây khô chính là tốt nhất chứng cứ. Làm sao bây giờ? Nàng vẻ mặt nhờ giúp đỡ nhìn về phía Cố Lưu Vân, hắn hiện tại cả kia đàn con nhện cụ thể vị trí cũng không nhìn thấy, chớ đừng nói chi là xuất thủ công kích. Cố Lưu Vân vô vô bả vai của nàng, ý bảo nàng bình tĩnh chớ nóng. Lập tức hắn triệu hồi ra bản mệnh kiếm khí xích tâm, thái bản tật phong kiếm quét ngang mà ra. Trong nháy mắt kiếm khí bén nhọn gột rửa trong sân động, hầu như bao trùm tất cả hắc ám chỗ. Nhưng là không đợi kiếm khí tiếp xúc được chu đàn, đám kia chi chu phảng phất đã cảm giác được nguy hiểm, u lục sắc chu nhãn bỗng nhiên biến thành lam sắc. Ngay tại lúc đó, mỗi một con chi chu đều nhấp nhoáng hồ quang điện, trong nháy mắt liền biến thành một đoàn đoàn hình cầu điện quang. Kiếm khí từ nơi này chút điện quang bên trong đảo qua một cái, lại không có đối với những thứ kia chi chu tạo thành bất kỳ thương tổn. Cố Lưu Vân thấy thế khẽ to mày, ma tộc trong xảo huyệt ma vật quả nhiên không giống bình thường, lại có thể hóa thành thuần túy thuộc tính chi lực. Không chỉ có như vậy, vẫn là hiếm thấy lôi thuộc tính. Xem ra muốn rõ ràng những thứ này chi chu, hắn còn cần phí chút sức lực. U Khinh Hoài thấy một màn này, hai hàng lông mày cũng là hơi nhíu lên, nàng không nghĩ tới gặp phải đợt thứ nhất ma vật liền phiền toái như vậy. Đang ở nàng sinh lòng đối ý, chuẩn bị hỏi một chút Cố Lưu Vân có hay không muốn từ bỏ thời điểm. Nàng chợt phát hiện Cố Lưu Vân mi tâm chỗ, sáng lên một cái hỏa diễm tiêu chí. Sau một khắc, một đoàn ngọn lửa màu đen xuất hiện ở Cố Lưu Vân trong lòng bàn tay. U Khinh Hoài một hồi vô cùng kinh ngạc, một đôi mắt đẹp không hiểu nhìn phía Cố Lưu Vân. Ngọn lửa này dĩ nhiên là màu đen, bình thường kỳ quái. Không chỉ có như vậy, nàng còn kinh ngạc phát hiện, từ cái này đoàn hỏa diễm sau khi xuất hiện, nhiệt độ chung quanh liền đại biên độ giảm bớt. Cái kia băng lãnh cảm giác, nói một tiếng đến xương cũng không quá đáng. Không để ý đến U Khinh Hoài kinh ngạc, Cố Lưu Vân một tay đem U Khinh Hoài ôm chầm, để cho nàng nhích lại gần mình. Tiếp lấy hắn đem ngọn lửa màu đen nâng lên, trong miệng khẽ quát một tiếng. Tiến diệt chi hỏa. Theo Cố Lưu Vân quát khẽ một tiếng cửa ra, đoàn kia ngọn lửa màu đen nhanh chóng hướng chu vi lan tràn ra. Đám kia chi chu trên người hồ quang điện lần nữa nhấp nhoáng, muốn hóa thành điện quang nhưng tránh tị hỏa diễm. Nhưng mà lần này kết quả là hoàn toàn bất đồng, ngọn lửa màu đen trực tiếp liên thông điện quang cùng nhau bao vây lại. Sau một lát, những thứ kia điện quang liền dồn dập ảm đạm, biến trở về con nện thân thể. Không chỉ có như vậy, khi chúng nó biến hồi nguyên dạng trong nháy mắt, đã bị ngọn lửa màu đen trước thiêu thành cho tàn, liền chỗ trống để né tránh đều không có. Khi tất cả chi chu bị thanh lý sau đó, Cố Lưu Vân đem đoàn kia ngọn lửa màu đen một lần nữa triệu hoán đến trên lòng bàn tay. Từ hắn đạt được cái này U Huyền Nghịch Hỏa sau đó lần đầu vận dụng. Uy lực này quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Chỉ là tùy ý thử một cái, uy lực quả thực khiến người ta thán phục. Giờ này khắc này, áp sát vào Cố Lưu Vân trong ngực U Khinh Hoài, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt toàn bộ. Lúc này trong lòng nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, tốt kinh khủng hỏa diễm. Một kích này vai lực, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Xem ra Cố Lưu Vân thực lực 607 so với nàng trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nàng ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này vẻ mặt đạm nhiên, trưởng không hắc diễm nam nhân, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Nam nhân như vậy, nhất là người ta mê muội. Giải quyết xong chi chu, hai người tiếp tục hướng sơn động ở chỗ sâu trong đi tới. Đến rồi sơn động ở chỗ sâu trong, Cố Lưu Vân liếc mắt liền thấy ở nham bích bên trên, song song lấy ba cái đang chậm rãi xoay tròn quang đoàn. Đây là cựu giới bí cảnh hoặc thiên nhiên truyền tống trận tiêu chí, xuyên qua những thứ này quang đoàn có thể đến địa phương khác. Bất quá Cố Lưu Vân cũng không có lập tức đi tới, bởi vì hắn chứng kiến ở ba cái quang đoàn phía dưới, còn hoành tuyên một tấm cự đại mạng nhện. Không chỉ có như vậy, cái kia trên mạng nhện còn lóe ra một tia hồ quang điện, rõ ràng không giống tầm thường. U Kinh Hoài khẽ nhíu mày, nhìn về phía Cố Lưu Vân nói, như vậy to lớn mạng nhện, chẳng lẽ còn có còn sót lại chi chu? Cố Lưu Vân có chút không xác định, nhưng không đợi hắn nói chuyện, một con cự đại chi chu liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía trước trên mạng nhện. Cái này không cần đoán, quả nhiên còn sót lại chi chu, hơn nữa còn là một đại gia hỏa. Hai người nhìn kỹ lại, phát hiện cái kia cự đại chi chu toàn thân đen nhánh, lưng lại hiện đầy thất thải hoa văn. Kỳ lạ nhất là, những thứ kia hoa văn dĩ nhiên hợp thành một cái đầu lâu đồ án. Đối mặt tình cảnh như thế, Cố Lưu Vân mở người. Cái này ma tộc trong xào huyệt ma vật quả nhiên quỷ dị, hắn kiếp trước cũng chưa từng thấy như vậy chi chu. Xem bộ dáng này, phòng trường giai bậc cũng không thấp, đối phó nói không chừng rất phiền phức. Đúng lúc này, một bên Ú Khinh Hoài khẩn trương kéo tay áo của hắn một cái. Đây là chuẩn thất giai ma vật, Phệ Linh Chu Vương. Chương 281, chủ động u chủ, chẳng phải là càng mang cảm giác. Phệ Linh Chu Vương. Cố Lưu Vân nhíu mày. Hắn đối với loại ma vật này thật sự là không quá mức hiểu rõ. Cái này ma tộc trong huyệt động ma vật không dưới ngàn loại, dù hắn chuyển thế trọng sinh, cũng không khả năng đối với tất cả mọi chuyện đều có giải khai. U Kinh Hoài lưỡng đạo đôi mi thanh tú thật chặt nhíu chung một chỗ. Từ cái này Phệ Linh Chu Vương xuất hiện sau đó, nàng đã cảm thấy lần này ma tộc xào huyệt hành trình, cũng quá không phải thuận lợi. Làm sao vừa tiến đến liền gặp như thế cường đại ma vật? Trầm ngâm chốc lát sau đó, nàng xem nói với Cố Lưu Vân, cái này Phệ Linh Chu Vương, ta từng ở Âm Ma Tông trên điện tịch thấy qua. Cảnh giới chỉ thiếu chút nữa đến thất giai, thế nhưng thực lực nhưng vượt xa một dạng thất giai yêu thú và ma vật. Nó thích nhất hút tu giả tinh huyết, mỗi hút một lần. U Kinh Hoài một câu nói chưa nói hết, đã bị Cố Lưu Vân một bả nắm cả thắt lưng, đống nhiên ôm. Nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, không minh bạch Cố Lưu Vân hành động này dụ ý. Cái này ôm một cái, cũng quá đột nhiên chứ. Vừa định mở miệng hỏi, lại phát hiện liền tại nàng mới vừa trô ở vị trí, đã xuất hiện một cái cuốn vòng quanh hồ quang điện tơ nhện. U Kinh Hoài thất kinh. Cái này Phệ Linh Chu Vương công kích tốc độ cũng quá nhanh chứ. Từ cái này Phệ Linh Chu Vương xuất hiện, ánh mắt của nàng liền vẫn dừng lại ở Phệ Linh Chu Vương cái kia thân thể to lớn bên trên. Nhưng là liền ở dưới loại tình huống này, nàng dĩ nhiên cũng không phát hiện Phệ Linh Chu Vương là như thế nào phát động công kích. Giả sử lần này không có Cố Lưu Vân, nàng sợ rằng bất chi bất giác cũng đã bị cái này Phệ Linh Chu Vương tơ nhện cho quân lấy. Vân đệ đệ, tạ ơn. U Kinh Hoài một câu lời còn chưa nói hết, Cố Lưu Vân lần nữa nắm cả eo thon của nàng, nhanh chóng biến đổi phương vị. Rất rõ ràng, Phệ Linh Chu Vương lại phát động tập kích. Ú Kinh Hoài vẫn là không có chứng kiến Phệ Linh Chu Vương là như thế nào phát động công kích. Nhưng bọn hắn nguyên bản chỗ ở vị trí, một cái thiểm thức điện mang tơ nhện là nổi bật như vậy. Lần này Cố Lưu Vân không có đơn thuần né tránh, mà là phát động phản kích. Hắn nâng lên trống không tay trái, hai ngón tay khép lại, hướng phía to lớn kia chu thân hư nhấn một ngón tay. Phía sau lập tức hiện ra ba đạo cự đại kim sắc linh kiếm, hướng cái kia Phệ Linh Chu Vương thân thể hoành kích mà đi. Nhưng mà Phệ Linh Chu Vương cũng không thể khinh thường. Mắt thấy cái kia ba đạo cự đại kim sắc linh kiếm oanh kích mà đến. Nó quanh thân lôi quang lóe lên, thân thể to lớn trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở mạng nhện một chỗ khác. Ba đạo cự đại kim sắc linh kiếm đánh hụt, trực tiếp từ mạng nhện trung xuyên qua, không có thể tạo thành bất kỳ kết quả gì. Cố Lưu Vân một hồi vô cùng kinh ngạc, Phệ Linh Chu Vương tốc độ không khỏi quá nhanh hơn một chút, trên lưới nhện dường như thuấn gian di động một dạng. Hơn nữa cái kia mạng nhện xem ra dường như cùng phía trước chi chu biến thành điện quang giống nhau, bình thường phương thức không cách nào đem phá hủy. Sau đó không đợi Cố Lưu Vân có hành động, Phệ Linh Chu Vương lại so với phát động tiến công. Trên lưng nó thất thải khô lâu đồ án lóe lên một hồi quang mang, mấy đạo lóe ra điện quang tơ nhện lần nữa hướng phía Cố Lưu Vân cùng U Khinh Hoài đánh tới. Rơi vào đường cùng, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là ôm U Khinh Hoài không ngừng vận chuyển thân pháp tránh né. Trong lúc bận rộn, hắn cũng không quên xuất thủ đánh trả, chỉ bất qua cái kia Phệ Linh Chu Vương mỗi một lần đều có thể linh hoạt tránh thoát. Cứ như vậy, một người một chu bắt đầu rồi ngươi công ta tránh, ta công ngươi tránh hiệp chế trò chơi. Nhưng theo Cố Lưu Vân mở ra thông thiên chi đồng phía sau, trò chơi này liền chuẩn bị kết thúc. Cố Lưu Vân đã nắm giữ Phệ Linh Chu Vương di động quy luật. Nó mỗi lần di động đều giới hạn với cái kia mạng nhện bên trên. Tại cái kia trương cự đại trên mạng nhện, Phệ Linh Chu Vương tốc độ hình như là vô địch. Nói xác thực hơn, cái kia mảnh nhỏ mạng nhện chính là Phệ Linh Chu Vương lĩnh vực. Nó có thể tùy ý xuất hiện ở mạng nhện bên trên bất luận cái gì vị trí. Hết lần này tới lần khác tấm kia mạng nhện lại cũng đủ lớn, có thể để cho nó ở phía trên vô cầu vô thúc hoạt động. Thấy rõ điểm này sau đó, Cố Lưu Vân đã nghĩ xong phá đi cách. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn động thủ, Phệ Linh Chu Vương lại ra tay trước một bước. Chỉ thấy Phệ Linh Chu Vương đống nhiên dừng lại, phát ra tiếng rợn cả tóc gáy gào thét. Ngay sau đó nó trên lưng quang mang đại thịnh, một cái bảy màu đầu khô lâu từ nguyên bản đồ án trung hiện lên. Theo cái kia đầu lâu xuất hiện, bên trong huyệt động trên mặt đất đống nhiên sinh ra chấn động kịch liệt. Sau một lát, trên mặt đất nham thạch nghiền nát. Vô số cổ thây khô từ dưới đất leo lên, mở ra tiểu tụy hai cánh tay, hướng phía Cố Lưu Vân cùng U Khinh Hoài vây quanh mà đến. Thấy một màn này, U Khinh Hoài sợ đến lạnh run, trước mắt rậm rạp chẳng chịt thây khô quả thật làm cho người kinh dị. Cố Lưu Vân hai hàng lông mày nhíu chặt, lập tức không tay nào ra đòn bên trên, bắt đầu bước lên ấn quyết. Thần thông thần lôi tỏa thiên trận. Một câu quát chói thai cửa ra, trong sơn động trong nháy mắt xuất hiện một mảnh lôi vân, kể cả Phệ Linh Chu Vương chô ở cái kia mảnh nhỏ cự đại mạng nhện cùng nhau bị bao phủ ở tại lôi vân phía dưới. Sau một lát, vô số đạo lôi đình hạ xuống. Đám kia vây quanh mà đến tơi khô, ở vô số đạo lôi đình ảnh kích phía dưới, đều biến thành mảnh nhỏ. Đợi lôi vân tán đi sau đó, Cố Lưu Vân lại kinh ngạc phát hiện, Phệ Linh Chu Vương cùng cái kia mảnh nhỏ cự đại mạng nhện dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Vân đệ đệ, cái kia Phệ Linh Chu Vương là tinh khiết lôi thuộc tính, miễn dịch lôi tổn thương. U Khinh Hoài ở tới ma tộc xào huyệt phía trước, từng ở tông môn nội tra duyệt đại lượng điện tịch. Vì vậy đối với cái này ma tộc xào huyệt bên trong tương đối lợi hại ma vật, đều có hiểu biết. Lúc này thấy Cố Lưu Vân kinh ngạc, vì vậy vội vã mở miệng nhắc nhở hắn, làm cho hắn không nên sử dụng lôi hệ pháp thuật đối phó Phệ Linh Chu Vương. Nghe được U Khinh Hoài lời nói, Cố Lưu Vân khẽ to mày, không nghĩ tới ở Phệ Linh Chu Vương lại là tinh khiết lôi thuộc tính. Nếu như vậy, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trầm ngâm sau một lát, Cố Lưu Vân hai mắt sáng lên, mình không phải là có một đại sát khí sao? Lập tức, hắn lần nữa triệu hoán ra U Huyền Lịch Hỏa, thần thông U Minh Quỷ Hỏa. Theo Cố Lưu Vân một tiếng quát nhẹ, đoàn kia ngọn lửa màu đen trong nháy mắt biến đến u lam, cũng khoan thai chậm rãi hướng phía cái kia Phệ Linh Chu Vương đụng tới. Phệ Linh Chu Vương dường như biết trước đến rồi nguy hiểm gì, nó thân thể to lớn đầu tiên là một trận, sau đó lôi quang lóe lên, lập tức xuất hiện đến rồi mạng nhện một chỗ khác. Nhưng là liền tại lôi quang thiểm bắt đầu một sát na kia, màu u lam quỷ hỏa bỗng nhiên biến đến không gì sánh được thịnh vượng. Một giây kế tiếp, cái này đoàn quỷ hỏa giống như một đạo u lam sát thiểm điện, trực tiếp xông về phía Chu Vương xuất hiện vị trí. Phệ Linh Chu Vương cái kia thân thể to lớn vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt đã bị ngọn lửa màu u lam vây quanh. Cái kia trải rộng điện quang cự đại mạng nhện cũng bị cái này ngọn lửa màu u lam bao vây lại. Trong ngọn lửa, Phệ Linh Chu Vương cực tốc di động, nhưng tất cả đều là vô ích, màu u lam quỷ hỏa như ung nhọt tận xương, nó căn bản là không có cách thoát khỏi. Sau một lát, Phệ Linh Chu Vương phát sinh một tiếng thê thảm gào thét, thân thể dần dần hóa thành một đoàn khói xanh. Cái kia mảnh nhỏ cự đại mạng nhện cũng bị đốt cháy hầu như không còn, toàn bộ sơn động khôi phục thành tầm thường dáng dấp, lại không có một tia dị thường. Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này, đơn giản là tán thán không ngớt. Loại này ngày tháng kỳ hỏa thực sự là quá cường đại, đối phó những thứ này khó dây dưa ma vật, đơn giản là thiên khắc một dạng tồn tại. Cái kia kèm theo kỹ năng U Minh Quỷ Hỏa, hiệu quả cũng phi thường kỳ diệu. Nhìn như thế đi thong thả, nhưng giả sử mục tiêu vận chuyển thân pháp né tránh, liền sẽ mức độ lớn nhất kích phát quỷ hỏa uy lực, làm cho mục tiêu tránh cũng không thể tránh. Phòng trưng cũng chỉ có cùng loại ba đồ tiên tử cái loại này tinh khiết trên thực lực nghiền ép, mới có thể ung dung giải quyết loại này thế tiến công a. Đương nhiên, cùng loại ba đồ tiên tử loại thực lực đó ở trên nghiền ép không thể tính. Sau đó Cố Lưu Vân miết lên ấn quyết, đem U Huyền Lịch Hỏa thu hồi mi tâm. Nhưng theo hỏa diễm bay trở về, hắn chợt phát hiện nguyên bản Phệ Linh Chu Vương tử vong vị trí, lại có một viên trán phóng lục quang hạt châu. Nhìn trên mặt đất viên kia linh châu, Cố Lưu Vân một hồi hiếu kỳ. Quan sát khoảng khắc, đợi xác định cũng không có nguy hiểm sau đó hắn mới lên trước nhặt lên. Tiếp lấy, hắn bên thai liền vang lên thanh âm nhắc nhở. Keng. Chúc mừng thu được hy hữu bảo vật, Linh Tâm Chu Đan. Linh Tâm Chu Đan, Phệ Linh Chu Vương nội đan, sở hữu đặc biệt tác dụng. Hiệu quả 1, Phệ Linh Chu Vương thích gan độc vật, đeo vật ấy trong người, có thể miễn dịch đại bộ phận độc thuộc tính công kích. Hiệu quả 2, Phệ Linh Chu Vương trời sinh lôi thể, đeo vật ấy trong người, chịu đến lôi thuộc tính công kích thương tổn suy yếu 50%. Cố Lưu Vân đem cái này Linh Tâm Chu Can đảm cầm trong tay, cẩn thận quan sát một phen. cái này linh tâm chu đan đúng là một thứ tốt, lôi hệ thương tổn giảm bớt 50% không nói. Nó chủ yếu nhất công năng dĩ nhiên là tị độc. Phải biết rằng độc thuộc tính công kích và giảm ít hiệu quả nhưng thật ra là không hoàn toàn giống nhau. Giảm ít hiệu quả chỉ có thể làm cho đối thủ sản sinh một ít bất lương trạng thái. Thế nhưng độc thuộc tính đang đối với địch nhân phụ ra bất lương trạng thái đồng thời, còn có thể tạo thành đại lượng thương tổn, điểm này liền tương đối chán ghét. Ở cựu giới chung, có thật nhiều tu giả hoặc yêu thú trong công kích, đều sẽ kèm theo độc thuộc tính công kích. Thứ này một ngày xử lý không tốt, liền rất có thể biết chí mạng. Hiện tại hắn có cái này linh tâm chú đan, về sau liền có thể không nhìn đối thủ độc thuộc tính công kích. Lúc này U Ý nghi ngờ thấy vệ linh chu vương triệt tận đáy bị Cố Lưu Vân kích sát, trong sơn động cũng khôi phục nguyên dạng, nhất thời thở ra một cái thật dài. Vân đệ đệ, thực lực của ngươi bây giờ quá mạnh mẽ, chắc không được đã danh truyền cửu giới. Nàng nói những lời này, cũng không khen tạo. Mặc dù đang lâm lai lúc, nàng đã hướng về phía ma tộc xào huyệt làm xong nguyên vẹn hiểu rõ. Nhưng là nơi này có bao nhiêu đáng sợ, chỉ có thấy tận mắt người mới sẽ biết. Nếu là không có Cố Lưu Vân, chỉ bằng nàng cái này có chút tài năng, gặp phải vệ linh chu vương sợ rằng một giây đều kiên trì không đến, liền sẽ biến thành một thây khô. Coi như nàng thực sự mời tới một ít ẩn linh cảnh cao thủ, phòng trừng cũng chưa chắc có Cố Lưu Vân dễ dàng như vậy. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, hướng về phía U Khinh Hoài trêu đùa. Không phải mạnh mẽ một điểm, làm sao có thể bắt được U tỷ tỷ phương tâm đâu? U Khinh Hoài nghe vậy nụ cười càng thêm quyến rũ. Lúc này nàng càng ngày càng cảm thấy, làm cho Cố Lưu Vân theo nàng cùng nhau đi tới nơi này mà tộc xào huyệt, là một lần không gì sánh được lựa chọn sáng suốt. Bất quá nàng sau đó bỗng nhiên trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng đẩy Cố Lưu Vân một cái, ly khai ngực của hắn. Vậy mới không tin ngươi nhi, lần trước cũng không biết là người nào nói mình là ta không lấy được nam nhân. Nàng nhưng là nhớ rõ, lần trước ở bí cảnh bên trong Cố Lưu Vân đã từng nói với nàng quá một câu nói như vậy. Lúc đó nhưng là đem nàng vô cùng tức giận, đồng thời nàng cũng quyết định, nhất định phải đưa cái này xú đệ đệ cất. Ngày hôm nay xem qua Cố Lưu Vân biểu hiện sau đó, nàng muốn lấy được quyết tâm của hắn càng thêm kiên định. Nghe được U Khinh Hoài chuyện xưa nhắc lại, Cố Lưu Vân không khỏi mỉm cười. Lúc đó rõ ràng là nàng trước hết nghĩ muốn trêu chọc chính mình chỉ là nhân cơ hội phản kích một chút mà thôi. Hiện tại tại sao dường như nói hắn là cặn bã nam giống nhau, thực sự là buồn cười. Nhìn lại hắn hiện tại dường như muốn đem chính mình nuốt xuống nhãn thần, Cố Lưu Vân càng phát ra cảm thấy không thích hợp. Làm sao có một loại hắn bang U Khinh Hoài làm việc, nhưng thật ra là đem chính mình đưa tới cửa cảm giác. Đừng đến cuối cùng nói là không thể thiếu chỗ tốt, nhưng thật ra là muốn đem chính mình rửa sạch nhai cả vỏ chứ. Ân. Suy nghĩ kỹ một chút, dường như cũng không cái gì không tốt. Chủ động U chủ, chẳng phải là càng mang cảm giác. Cố Lưu Vân đang suy nghĩ gì, U Khinh Hoài tự nhiên không biết. Nàng lúc này đã bị phía trước ba cái kia thiên nhiên truyền tống trận hấp dẫn ánh mắt, chậm rãi đi tới. Cố Lưu Vân thấy thế, cũng tới đến bên cạnh nàng, ngẩng đầu nhìn phía ba cái. Quang đoàn. Sau đó bọn họ cần làm ra tuyển trạch, ai cũng không biết tiên thiên ma linh đến tột cùng ở đâu cái truyền tống trận phía sau. Hơn nữa tiên thiên ma linh đến tột cùng có ở nhà hay không cái này ba cái truyền tống trận bên trong, cũng là chuyện khác. Đối với lựa chọn như vậy để, Cố Lưu Vân nghiêng đầu một chút, đem quyền lựa chọn giao cho U Khinh Hoài. U tỷ tỷ, ngươi tới chọn một A. Cố Lưu Vân tuy là biết mình khí vận là đại cát, nhưng tiên thiên ma linh chuyện này cùng chính mình không có quá lớn liên quan. Tương lai U chủ khí vận cũng nhất định sẽ không kém, để cho nàng tự mình tiến tới chọn càng theo sách một ít. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, U Khinh Hoài nhíu đẹp mắt đôi mi thanh tú, cẩn thận suy tư một phen. Cuối cùng nàng giơ tay lên, quả quyết lựa chọn ở giữa nhất một cái. Liền nó A. Cố Lưu Vân gật đầu, lập tức hai người cùng nhau bước vào truyền tống trận bên trong. Sau một lát, hai người cảnh vật trước mắt biến hóa. Xuất hiện lần nữa ở trước mắt cũng không phải là sơn động, mà là một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu bọn họ đã ly khai ma tộc xào huyệt, tiến nhập trong xào huyệt một cái bí cảnh có khả năng càng lớn. Cố Lưu Vân nhìn chung quanh, phát hiện ngoại trừ có một ít lánh ở ngoài, mảnh này băng tuyết thế giới bên trong cũng không có còn lại quỷ dị chỗ. Hắn nhíu nhíu mày, xem nói với U Khinh Hoài, U tỷ tỷ, chúng ta có thể hay không chọn sai rồi hả? U Khinh Hoài nhìn chung quanh một chút, sau đó sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Ta cũng không phải là tùy ý lựa chọn. Căn cứ âm ma tông cổ tịch ghi chép, tiên thiên ma linh liền sinh hoạt tại một mảnh thế giới băng tuyết chung. Mới vừa rồi chỉ có trung gian truyền tống trận có băng tuyết khí độ, còn lại hai cái tất nhiên không sẽ là lựa chọn chính xác. Nghe được nàng lời nói, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được nàng tuyển trạch trước còn do dự một chút, nguyên lai là có theo có thể tra. Nếu không có chọn sai lời nói, cái kia tiên thiên ma linh sợ rằng đang ở phụ cận. Nghĩ tới đây, hai người liếc nhau, thận trọng tiếp tục thăm dò. Phương này thế giới băng tuyết lớn thần kỳ, hai người thăm dò một lúc lâu, vẫn không có phát hiện tiên thiên ma linh tung tích. Liên tại Cố Lưu Vân chuyển có điểm mệt rã rời thời điểm, bên cạnh hắn U Khinh Hoài bỗng nhiên phát ra một tràng thốt lên. Cố Lưu Vân vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy U Khinh Hoài dưới chân xuất hiện một cái kỳ quái trận pháp. Trận pháp này lúc này đang phát sinh bạch quang chói mắt, mà U Khinh Hoài trên thân thể đang từ từ kết thúc bắt đầu một tầng băng xương. Cái kia băng xương từ U Khinh Hoài chân mắt cá từng bước leo lên phía trên, mắt thấy đã đến trên đầu gối. Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này, trong lòng nhất thời cả kinh. Dĩ nhiên là băng phong bấy dập. Loại này bấy dập kỳ dị không gì sánh được, một ngày tu giả bị tầng này băng xương hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, coi như thiên kiếp cảnh cao thủ đích thân tới cũng vô pháp đem tầng này băng tuyết từ ngoại bộ đánh vỡ. Muốn phá tan bấy dập phong tỏa, chỉ có thể dựa vào tu giả tại nội bộ dựa vào tự thân linh lực phá tan. Giả sử trong vòng 3 ngày không cách nào từ bên trong đánh vỡ tầng này băng xương, như vậy tu giả liền sẽ ở nơi này băng phong bên trong thân tử đạo tiêu. Tầng kia băng xương tốc độ lan tràn cực nhanh, trong chớp mắt đã đến gần U Khinh Hoài eo. Giả sử băng xương hoàn toàn đem U Khinh Hoài phong tỏa ngăn cản, như vậy U Khinh Hoài đem vô cùng nguy hiểm. Băng nàng ấy chút tu vi, muốn phá tan tầng này băng xương phong tỏa đơn giản là thiên phương dạ đàm. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân vội vã đưa tay đè ở U Khinh Hoài trên người, toàn lực đem chính mình linh lực quán chú đến trong cơ thể nàng. Mượn ta linh lực đè nén băng xương lan tràn, nhanh. U Khinh Hoài chỉ cảm giác mình thật tốt, trong cơ thể có một dòng nước gấm bắt đầu khởi động, trong cơ thể linh lực cũng biến thành vô cùng dồi dào. Nàng lập tức thử dẫn đạo này cổ linh lực đi chống lại cái kia leo lên phía trên băng xương. Nhưng là băng xương này chi lực vô cùng cường đại. U Khinh Hoài mặc dù đang Cố Lưu Vân linh lực dưới sự trợ giúp chậm lại băng xương tốc độ lan tràn, nhưng cũng chưa hoàn toàn nén lại. Một lúc sau, kết quả vẫn sẽ không cải biến. Cố Lưu Vân thấy thế hai hàng lông mày nhíu chặt. Trong lòng hắn rõ ràng, tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải biện pháp, hắn linh lực dù sao không phải là vô cùng vô tận, chống đỡ không được bao lâu. Nếu là có đem tầng này băng xương hòa tan thì tốt rồi. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn có U Huyền Lịch Hỏa. Thế nhưng lấy ra U Huyền Lịch Hỏa chi phía sau, hắn lại có chút do dự. Bởi vì U Huyền Lịch Hỏa không giống với tầm thường hỏa diễm, nó là cực hàn thuộc tính. Một phần vạn không cách nào hòa tan tầng này băng xương, ngược lại tăng lên băng xương tốc độ lan tràn làm sao bây giờ? Lúc này U Khinh Hoài thấy hắn do dự, vì vậy khẽ cắn hàm răng, trực tiếp mở miệng nói: "Vấn đệ đệ thử một chút ta, không đúng vậy chỉ là khoanh tay chịu chết mà thôi." Nghe được U Khinh Hoài lời nói, Cố Lưu Vân rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành thử một chút. Sau đó hắn điều khiển U Huyền Lịch Hỏa, thận trọng tiếp xúc tầng kia băng xương. Một khi phát hiện tình huống không đúng, hắn sẽ lập tức đem U Huyền Lịch Hỏa rút về. Nhưng mà làm cho hắn cảm thấy vui mừng là, tầng kia băng xương mới vừa bị ngọn lửa màu đen tiếp xúc được, liền lập tức hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán. Cố Lưu Vân thấy thế bừng tỉnh đại ngộ, U Huyền Lịch sống mái với nhau không phải đem hòa tan, mà là dùng nghiên diệt chi lực trực tiếp đem bên ngoài tiêu mất. Sau một lát, băng xương bị toàn bộ tiêu mất, U Khinh Hoài thoát thân mà ra nhà máy. Hai người đồng thời thở phào một cái, nhìn nhau cười. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm không linh bỗng nhiên từ phía trước truyền đến. Rất thần kỳ hỏa diễm, dĩ nhiên có thể phá giải ta băng phong bấy dập, có chút ý tứ. Cố Lưu Vân cùng U Khinh Hoài cùng là ngẩn ra, lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một đoàn ánh sáng nhu hòa bao vây lấy một con đen nhánh hổ ly hình thú nhỏ, chậm rãi bay tới. Liên tại Cố Lưu Vân tò mò nhìn cái bộ dáng này có chút khả ái thú nhỏ, không biết nó là vật gì thời điểm. Bên cạnh U Khinh Hoài bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, kinh hô một tiếng. Thiên Thiên Ma Linh. Chương 282, nghệ thuật chính là bạo tạc. Nghe nói U Khinh Hoài lời nói, Cố Lưu Vân sắc mặt bị kiềm hãm. Trước mắt cái này màu đen thú nhỏ, chính là Tiên Thiên Ma Linh. Hãy nhìn đi lên không quá giống a, nghe đồn Tiên Thiên Ma Linh cực kỳ kinh khủng. Nhưng trước mắt cái vật nhỏ này, không chỉ có không khủng bố, nhìn qua thậm chí còn có chút manh. Nhìn lấy Cố Lưu Vân khuôn mặt nghi hoặc, U Khinh Hoài lần nữa nhấn mạnh một lần. Cẩn thận một chút, ta sẽ không nhận sai, thứ này nhất định là Tiên Thiên Ma Linh. Cố Lưu Vân gật đầu. Có quan hệ với Tiên Thiên Ma Linh nghe đồn, phần lớn người đều là tin vỉa hè. Thực sự được gặp Tiên Thiên Ma Linh người ít càng thêm ít, còn sống thì càng không nhiều lắm. U Khinh Hoài nếu dám nói thế với, vậy khẳng định là có hoàn toàn chắc chắn sẽ không nhận sai. Đúng lúc này, Tiên Thiên Ma Linh lần nữa mở miệng nói, người rốt nát loại, dám xông vào ta đạo phủ. Các ngươi có mục đích gì? Nghe được lời của nó, Cố Lưu Vân cùng U Khinh Hoài đều có chút kinh ngạc. Cái này Tiên Thiên Ma Linh cư nhiên không có lập tức công kích bọn họ, mà là hỏi mục đích của bọn họ. Chẳng lẽ là cái này ma linh hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết người? Đối mặt quỷ dị như vậy tình huống, U Khinh Hoài trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Cố Lưu Vân thấy thế, cảm thấy lấy Tiên Thiên Ma Linh bực này linh trí, căn bản không cái gì che giấu cần thiết, không bằng nói thẳng. Vì vậy hắn tiến lên một bước, trực tiếp mở miệng nói: "Chúng ta cũng không ác ý, tới đây chỉ là muốn cho ngươi mượn một giọt tinh huyết." Một bên U Khinh Hoài nghe vậy nâng chán. Nàng cái này Vân Đệ Đệ nói ngược lại là đủ trực tiếp, nhưng khi Tiên Thiên Ma Linh mặt nói cái này lời như vậy, liền thực sự không sợ đem tên kia chọc giận sao? Vốn là nàng đã điều tra rõ ràng, đến mỗi hàng năm tháng này phần, Tiên Thiên Ma Linh thực lực không chỉ có sau đó hàng rất nhiều 410. Hơn nữa đại đa số dưới tình huống, còn có thể rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nàng vốn chỉ muốn thừa dịp bên ngoài không chú ý, lấy đánh lén phương thức thu được một giọt tinh huyết liền lý khai. Nhưng là bây giờ Tiên Thiên Ma Linh đã phát hiện tung tích của bọn họ, một chiêu này không thể thực hiện được. Mặc dù không biết Tiên Thiên Ma Linh ngày hôm nay làm sao tốt như vậy nói, thế nhưng Cố Lưu Vân những lời này mở miệng, sợ rằng kết quả cũng không giống nhau. Dù sao tiên thiên ma linh hay là đối với nhân loại có rất lớn định ý. Hơn nữa tiên thiên ma linh tuy là rơi mất một cái đại cảnh giới, nhưng vẫn tương đương với hóa thần cảnh viên mãn. Cố Lưu Vân đến tột cùng có hay không thể đánh thắng thứ này, U Kinh Hoài trong lòng cũng không có quá lớn sức mạnh. A, cuồng vọng. Tiên thiên ma linh mở miệng lần nữa, thanh âm tràn đầy khinh thường. Muốn lấy máu tươi của ta, vậy trước tiên thử xem có thể hay không sống mà đi ra mảnh thiên địa này a. Tiên thiên ma linh một câu nói hết, cả phiến thế giới chợt bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên. Ngay sau đó bầu trời cùng cái kia phúc mãn băng tuyết đại địa bên trên, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình lớn đại liệt vết. Sau một lát, cái này vết rách bên trong không ngừng mà tuôn ra nham tương, liền trên bầu trời vết rách cũng là như vậy. Cái này trời long đất lở một màn, nhìn Cố Lưu Vân một hồi cau mày. Đây là thất giai trận pháp vạn kiếp luyện ngục. Hắn có chút, vì sao cái này băng thiên tuyết địa bên trong sẽ có nhiều như vậy bẫy dập? Hơn nữa một cái ai bờ gờ so với một cái lợi hại. Cái kia băng phong bẫy dập chỗ lợi hại, ở chỗ xuất kỳ bất ý, không có dấu vết mà tìm kiếm, sơ ý một chút là có thể khiến người ta lấy đến. Nhưng này vạn kiếp luyện ngục thì lại khác, hoàn toàn là từ chính diện tiến hành áp chế. Một ngày phát động đứng lên, trong đó tu giả nếu như không có vượt qua thử thách thực lực, tuyệt khó chạy trốn. Sau một lát, Cố Lưu Vân cùng Ú Khinh Hoài cảnh vật trước mắt biến hóa từ phía kia băng tuyết thế giới bên trong, nhảy nhảy chuyển đến dung nham thế giới. Trước mắt lửa đỏ một mảnh, cái kia cảm giác nóng rực thiêu đốt không chỉ là người thân thể, còn có linh hồn. Cố Lưu Vân đã từng tiếp thụ qua Cửu Trang kiếm kinh truyền thừa khảo nghiệm, đối với loại cảm giác này, hắn nhiều ít còn có thể thích ứng một ít. Thế nhưng bên cạnh Ú Khinh Hoài cảnh giới quá thấp, vẫn là thiên hướng ma đạo, lúc này tâm thần đã có chút không kiên trì nổi. Nàng nặng nề thở phì phò, toàn thân đổ mồ hôi nhễ nhại, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Thấy vậy tình trạng, Cố Lưu Vân vội vàng bắt lại của nàng một tay, đem linh lực liên tục không ngừng quán chú đến trong cơ thể nàng. Nhưng cái này cũng bất quá là kế hoa binh, thời gian dài nàng vẫn là không cách nào thừa nhận. Không chỉ có như vậy, liền tại Cố Lưu Vân vì U Khinh Hoài quán chú linh lực thời điểm, một cái toàn thân bị ngọn lửa bao quanh sinh vật hình người, từ cái này mênh mông vô bờ dung nham chi chậm rãi hiện lên. Dĩ nhiên là luyện ngục viêm ma. Cố Lưu Vân liếc mắt liền nhận ra đồ chơi này. Đối với vạn kiếp luyện ngục trận pháp này, hắn đã sớm có hiểu biết. Nó quỷ dị nhất một chỗ chính là ở chỗ trận pháp hoạch tâm ở giữa nhốt một con ma vật. Nếu không phải đem đánh bại, liền cả đời đừng nghĩ từ nơi này trong trận pháp đi ra ngoài. Nguyên bản Cố Lưu Vân còn lo lắng cái này viêm ma không được, nói vậy U Khinh Hoài có thể sẽ bị bắt suy sụp. Nhưng nếu nó chủ động hiện thân, vậy thì nhất định phải bắt lại cơ hội đánh nhanh thắng nhanh. Thần thông thái bản mặt nhăn thiên kiếm. Từ lúc vạn kiếp luyện ngục phát động thời điểm, Cố Lưu Vân cũng đã tiến nhập trạng thái chiến đấu, phía sau càng là ngưng luyện ra năm đạo kiếm ảnh. Vì vậy theo hắn một tiếng tận đáy uống, năm chuôi cự đại kim sắc linh kiếm liền mang theo khí thế bằng bạc, hướng phía cái kia viêm ma hoành kích mà đi. Luyện ngục viêm ma đối mặt Cố Lưu Vân công kích phát sinh gầm lên giận dữ, ngọn lửa trên người bỗng nhiên biến đến càng thêm cuồng bạo. Sau đó nó hai tay thật cao giơ qua đầu đỉnh, dưới chân cái kia mênh mông vô bờ dung nham nhanh chóng tăng lên, ở tại quanh người hợp thành một đạo hỏa diễm sóng chiều. Ầm 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 ầm. Năm tiếng nổ truyền đến, kim sắc linh kiếm cùng hỏa diễm sóng chiều va chạm, cuối cùng lẫn nhau trung hòa. Cố Lưu Vân hai hàng lông mày hơi nhíu bắt đầu, không nghĩ tới cái này viêm ma thực lực cư nhiên như thế cường hãn. Cứ như vậy, sự tình liền có chút phiền phức. Thân ở cái này vạn kiếp luyện ngục bên trong, hắn không chỉ có chiến đấu biết tiêu hao càng nhiều hơn linh lực, nhưng lại muốn duy trì liên tục thay U Khinh Hoài chống lại nóng rực hoàn cảnh. Cứ như vậy, hắn bay liên tục tất nhiên không cách nào kéo dài, một lúc sau sợ rằng sẽ kế tục không còn chút sức lực nào. Sở dĩ hắn không thể cùng viêm ma rơi vào đánh lâu dài, nếu không thắng bại khó liệu. Sau đó hắn lại nếm thử sử dụng một cái U Huyền Lịch Hỏa, nhưng kết quả làm hắn có chút thất vọng. Có thể đều là hỏa thuộc tính, mọi việc đều thuận lợi, U Huyền Lịch Hỏa lần này cũng không tác dụng quá lớn. Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là đem U Huyền Lịch Hỏa thu vào, khắc nghị phá địch phương pháp. Liên tại Cố Lưu Vân suy tư chi tế, viêm ma lại chủ động phát khởi tiến công. Theo nó gầm lên giận dữ, vô số nham tương bay lên trời, sau đó hóa thành phô thiên cái địa hỏa diễm tê lạc. Đối mặt bực này phạm vi lớn khủng bố công kích, hai người căn bản tránh cũng không thể tránh. U Khinh Hoài kinh hô thành tiếng, lấy nàng thực lực trước mắt, đối mặt loại tình huống này căn bản không biết nên ứng đối ra sao. Đối với lần này nàng cũng chỉ có thể dùng nhờ giúp đỡ nhãn quang nhìn phía Cố Lưu Vân, đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Cố Lưu Vân đối với loại này công kích ngược lại là kinh nghiệm phong phú, chứng kiến U Khinh Hoài cái kia làm bộ đáng thương nhãn thần, nhất thời cười một tiếng. U tỷ tỷ, nhanh đến ta trong ngực. U Khinh Hoài căn bản không kịp nghĩ nhiều, nghe được Cố Lưu Vân thanh âm sau đó, bản năng liền cuộn mình vào Cố Lưu Vân trong lòng. Không chỉ có như vậy, nàng càng đem gò má đều dán thật chặt ở tại Cố Lưu Vân trên lồng ngực. Cố Lưu Vân đuôi lông mày thượng tiêu, loại mỹ nhân này chủ động đầu hoài tống bao cảm giác rất là không tệ. Sau một khắc, cái kia lửa cháy ngập trời tê lạc đã tập kích đến rồi hai người trước mặt. Cố Lưu Vân không thèm để ý chút nào, chỉ thấy hắn quanh người bỗng nhiên nhấp nhoáng ánh sáng màu vàng, một đạo cự đại long ảnh phóng lên cao. Huyễn linh hộ tâm kính phát động. Hỏa diễm tên lạc hạ xuống, toàn bộ bị kim sắc du long hộ cháo ngăn cản tại ngoại. Thần thông thái bản ngự ảnh kiếm. ngăn trở lần này thế tiến công phía sau, Cố Lưu Vân lập tức phát động phản kích. Một đạo mịch hóa thân trong nháy mắt liền xuất hiện ở Viêm Ma trước mặt. Viêm Ma thấy thế đấm ra một quyền, nhưng bạo liệt công kích nhưng chỉ là từ mịch hóa thân trong thân thể xuyên qua. Thi triển ra hư huyễn kiếm hóa thân không ngừng chạy chút nào, dọc theo Viêm Ma cánh tay cấp tốc vọt tới trước, đi tới trước người của nó. Tiếp lấy mịch hóa thân vươn một ngón tay, một đạo thật nhỏ hồ quang điện ở đầu ngón tay xẹt qua, không vào Viêm Ma trong cơ thể. Tuy là ở giây tiếp theo, không có hư huyễn kiếm hiệu quả hóa thân bị Viêm Ma quyền thứ hai đánh nát. Nhưng xa xa Cố Lưu Vân bản thể, trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Chờ đến hỏa diễm tên lạc hoàn toàn biến mất sau đó, hắn nhẹ nhàng nâng nâng tay, hướng về phía Viêm Ma vỗ tay phát ra tiếng. Đồng thời ác thú vị nói một tiếng. Nghệ thuật chính là bạo tạc. Chương 283, kinh khủng tiên thiên ma linh. Theo một tiếng ầm vang một hưởng, kịch liệt lôi quang nổ tung. Vô số dung nham toái thạch vang tung tóe, Viêm Ma thân hình đã biến mất. Ngay sau đó dung nham biến mất, trong thiên địa khe hở khép lại, tràn ngập hỏa diễm thế giới bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Kèm theo cảnh tượng chung quanh biến hóa, Cố Lưu Vân cùng Ú Khinh Hoài lại trở về ban sơ thế giới băng tuyết chung. Tiên Thiên Ma Linh nhìn trước mắt hai người, cũng xuất hiện chốc lát kinh ngạc. Ta ngược lại thật ra xem thường các ngươi, dĩ nhiên có thể từ vạn kiếp luyện ngục bên trong chạy trốn. Cố Lưu Vân cười cười, nói, đây cũng không phải là chạy trốn, mà là hoàn toàn phá giải ngươi vạn kiếp luyện ngục. Hai anh, may mắn phá giải một cái trận pháp mà thôi, các ngươi tử vong kết quả sẽ không cải biến. Tiên Thiên Ma Linh lạnh rên một tiếng, đen nhánh trong ánh mắt chợt buộc phát ra một hồi bạch sắc quang mang. Sau đó ở Cố Lưu Vân cùng U Khinh Hoài ánh mắt kinh ngạc chung, Tiên Thiên Ma Linh thân thể không mở đoạn biến lớn. Cuối cùng, một cái cầm trong tay chiến mâu cự đại ma ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Cái kia ma ảnh chừng cao 5 trượng, quanh thân hắc khí lở lở, đỏ thắm hai mắt nhiếp nhân tâm phách. Trong tay nó chi kia cự đại thanh đồng chiến mâu, càng là dính vết máu loang lổ, nhìn một cái chính là giết chóc vô số. U Khinh Hoài nhìn thấy một màn này, vội vàng hướng Cố Lưu Vân nhắc nhở. Vân đệ đệ cẩn thận một chút, đây là Tiên Thiên Ma Linh chiến thể, nó muốn ra tay toàn lực. Cố Lưu Vân gật đầu, có chút hiếu kỳ nhìn lấy này đạo cự đại ma ảnh. Bộ dáng này có điểm giống hắn phía trước gặp phải dị tộc, đều là hóa thân chiến thể để chiến đấu. Lúc này Tiên Thiên Ma Linh phát sinh một tiếng nộ hoành, trong tay cự đại thanh đồng chiến mâu hướng về phía hai người nặng nề đánh tới. Cái kia uy thế cường đại hầu như sẽ rách thiên địa, đứng núi chịu sào Cố Lưu Vân cùng U Khinh Hoài, cảm giác một cổ kinh khủng cảm giác gáp bách xông tới mặt. Mắt thấy mãnh liệt năng lượng sóng chiều đánh tới, Cố Lưu Vân cùng U Khinh Hoài cùng nhau vận chuyển thân pháp tránh né. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, vô số tuyết động rời ra. Nguyên bản bằng phẳng đại địa, lại bị Tiên Thiên Ma Linh một kích này, đánh ra một đạo hào rộng to lớn. Nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, Ú Khinh Hoài trong lòng có chút bỡ ngỡ. Nàng thực sự không nghĩ tới, cái này Tiên Thiên Ma Linh ở tu vi rơi xuống một cái đại cảnh giới sau đó, thuận tay một kích còn có thể cất giữ như vậy uy thế. Bây giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thác với Cố Lưu Vân, giả sử hắn đều không có biện pháp nói, thì không khỏi không buông tha mục đích lần này. Sau đó, Tiên Thiên Ma Linh chiến mâu huy vũ, làm cho Cố Lưu Vân cùng Ú Khinh Hoài chỉ có thể không ngừng né tránh. Ú Khinh Hoài biết không có thể tiếp tục như vậy xuống phía dưới, nàng nhất định phải trợ giúp Cố Lưu Vân phá vỡ cục diện bế tắc. Vì vậy lần nữa tránh thoát Tiên Thiên Ma Linh sau một kích, nàng hai tay niết lên ấn quyết, thi triển ra chính mình mạnh nhất công kích. Thần thông Hắc Mang Ngân Châm. Nương theo nàng một tiếng khét đều, từng đạo lóe ra Hắc Mang Ngân Châm, hướng phía cái kia Tiên Thiên Ma Linh đánh tới. Cái kia ngân châm chưa đến, Ma Linh đã nghe thấy được tiếng xé gió. Chỉ thấy nó lạnh rên một tiếng, đem cự đại giữ tận ma thủ chuyển hướng về phía Ú Khinh Hoài phương hướng, đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ. Sau một khắc, tiếng gầm khổng lồ lao ra. Cái kia từng đạo ngân châm, ở tiếp xúc đến kinh khủng tiếng gầm sau đó, vỡ nát tan cảnh thành bụi phấn, sau đó tùy phong tiêu tán. Ú Khinh Hoài hít một hơi lãnh khí. Hắc Mang ngân châm là nàng hiện nay nắm giữ uy lực lớn nhất thần thông, lại bị cái này Tiên Thiên Ma Linh một hơi thở cho hướng tản. Xem ra lấy thực lực của chính mình, đối mặt cái này Tiên Thiên Ma Linh, thực sự dường như con kiến hôi một dạng. Bất quá dù vậy, nàng cũng không thể buông tha. Nếu như không thể là Cố Lưu Vân cung cấp cơ hội, cái kia sớm muộn đều là một cái tan tác hạ chẳng lập. Nghĩ tới đây, Ú Khinh Hoài hai tay liền động, nghiết lên một cái phức tạp tấn quyết. Đúng lúc này, Cố Lưu Vân cũng nhìn được Ú Khinh Hoài động tác, nhận ra nàng thời khắc này giấu tay chính là Âm Ma Tông Thiêu Huyết bí thuật. Một chiêu này thi triển sau đó, tuy là có thể tạm thời để thăng một cảnh giới, nhưng cũng có nghiêm trọng tác dụng phụ. Chờ đến bí thuật hiệu quả sau khi kết thúc, thi pháp giả liền sẽ bản thân bị trọng thương, thực lực cũng sẽ rơi xuống một cái cảnh giới nhỏ. Cần nửa năm tính dưỡng mới chỉ có thể khôi phục. Cố Lưu Vân vội vã thi triển ra Phược Long Tắc tạm thời khiên chế trụ ma linh, sau đó chợt lách người xuất hiện ở Ú Khinh Hoài bên cạnh, bắt được của nàng tay. Ta nói ngươi làm sao lại biết dùng chiêu này a, nhanh dừng lại cho ta, nếu không đánh cái mông ngươi. Ú Khinh Hoài bị Cố Lưu Vân bỗng nhiên cắt đứt, còn bị uống một câu, nhất thời có chút không phục nói ra. Tỷ tỷ nhưng là vì cho ngươi sáng tạo cơ hội. Cố Lưu Vân lắc đầu, ngắt gò má của nàng một bả. Ngươi hay là thôi đi, ngươi chú ý tránh né, bảo vệ tốt chính mình là được. Đối với Ú Khinh Hoài thực lực, Cố Lưu Vân vẫn hiểu. Tuy nói lần trước ở Lương Hà bí cảnh bên trong, Cố Lưu Vân thuận tay đưa cho nàng một chỗ cơ duyên, nhưng dù sao không có quá lâu lắm. Hiện nay nàng chỉ là tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ, miễn cưỡng đạt được kết đan viên mãn mà thôi. Đối mặt tiên thiên ma linh cấp bậc này đối thủ, thực lực của nàng căn bản cũng không đủ xem. Mạnh mẽ thi triển cái này thiêu huyết bí thuật, cũng căn bản là làm điều thừa, đối với toàn bộ chiến cuộc có thể nói là chút nào không ảnh hưởng. U Khinh Hoài nghe được Cố Lưu Vân lời nói sau đó, yên lặng ngừng bí pháp của mình. Cố Lưu Vân ý tứ nàng tự nhiên là hiểu. Chỉ đổ thừa nàng tu vi trước mắt quá thấp, tại dạng này chiến cuộc bên trên, căn bản không giúp được gì. Nghĩ tới đây, U Khinh Hoài nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lập tức một lần nữa niết lên ấn quyết, sử dụng linh lực vì mình chống lên một mảnh hộ cháo. Sau đó nàng tận lực cách xa cái kia tiên thiên ma linh, tránh cho chính mình cho Cố Lưu Vân cản trở. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân mới chỉ có hài lòng gật đầu, cái kia nữ nhân coi như hiểu chuyện. Lúc này tiên thiên ma linh bỗng nhiên phát sinh một tiếng nộ hoành, tránh đoạn phược long tắc kim sắc xiềng xích, hướng về Cố Lưu Vân một mâu vung tới. Cố Lưu Vân vận dụng đứng dậy pháp, chân đạp xích tâm kiếm chợt lóe lên. Sau đó mi tâm của hắn sáng lên hỏa diễm tiêu chí, U Huyền Lịch Hỏa lần nữa bị hắn triệu hoán đi ra. Tuy là phía trước đối với Viêm Ma không tức giận cái gì tác dụng, thế nhưng tiên thiên ma linh nếu cùng dị tộc năng lực có điểm giống, vậy chưa chắc U Huyền Lịch Hỏa sẽ vô dụng. Không không, thần thông U Minh Quỷ Hỏa. Cố Lưu Vân một tiếng tận đáy uống, U Huyền Lịch Hỏa táng làm màu u lam quỷ hỏa, khoan thai chậm rãi hướng về tiên thiên ma linh đụng tới. Cái này U Huyền Lịch Hỏa uy lực, hắn đã tự mình nghiệm chứng quá. Giả sử tiên thiên ma linh còn vẫn duy trì bát giai đỉnh phong thực lực, cái này U Huyền Lịch Hỏa có thể không làm gì được nó. Nhưng bây giờ tiên thiên ma linh thực lực suy yếu, bất quá giống như là tu giả bên trong hóa thần cảnh. Giả sử gặp phải cái này U Huyền Lịch Hỏa, sợ rằng không chết cũng là trọng thương. Nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho Cố Lưu Vân có chút kinh ngạc. Mắt thấy U Minh Quỷ Hỏa lung la lung lay hướng phía tiên thiên ma linh đụng tới. Cái kia tiên thiên ma linh lại không nhúc nhích đứng tại chỗ, chậm rãi cùng đợi đoàn kia quỷ hỏa gần cây nó, đồng thời khóe miệng còn lộ ra nụ cười khinh thường. Cố Lưu Vân thấy thế nhướng mày. U Minh Quỷ Hỏa công kích lúc, giả sử đối thủ thi triển thân pháp hoặc là vận dụng thần thông linh kỹ đối kháng, U Minh Quỷ Hỏa liền sẽ bắt được đối phương sóng linh lực. Không. Sau đó đem hỏa diễm năng lực kích phát đến lớn nhất, tốc độ cũng đạt được nhanh nhất. Bây giờ cái này tiên thiên ma linh dĩ nhiên không trốn không né, chẳng lẽ là hiểu được cái này U Minh Quỷ Hỏa huyền bí. Quả nhiên, thẳng đến cái kia U Minh Quỷ Hỏa hỏa tiếp xúc được tiên thiên ma linh thân thể, nó vẫn như cũng là đứng bất động. Thế nhưng nó bên ngoài thân lại trước giờ lóe lên một tầng nhạt ánh sáng màu đỏ. Đem U Minh Quỷ Hỏa triệt để cô lập ra. Một lát sau, U Minh Quỷ Hỏa tắt, mà Tiên Thiên Ma Linh hào quang màu đỏ cũng biến mất theo. Tiên Thiên Ma Linh thuận tay vỗ vỗ trên người lưu lại một điểm ngọn lửa, cười lạnh một tiếng. Ngọn lửa này tuy là thần kỳ, vậy do thực lực của ngươi còn không cách nào hoàn toàn nắm nó trong tay, thực sự là phung phí của trời. Nghe được Tiên Thiên Ma Linh lời nói, Cố Lưu Vân khó chịu đập chặt lưỡi. Nó nói xác thực không sai, lấy chính mình thực lực trước mắt, xác thực không có biện pháp hoàn toàn phát huy ra U Huyền Lịch Hỏa năng lực. Xem ra cái này tiên thiên ma linh tuy là cảnh giới suy yếu, thế nhưng đối với thiên địa pháp tắc lĩnh nộ cũng không có giảm bớt. Đã ung dung khám phá chiêu này U Minh Quỷ Hỏa nhược điểm. Nếu nói như vậy, cái kia Yên Diệt Chi Hỏa phòng trừng cũng không có cách nào đối phó được nó. Cứ như vậy, liền có chút phiền phức. Một nửa kia, tiên thiên ma linh thấy Cố Lưu Vân chậm chạp không phát bắt đầu tiến công, liền mở miệng cười nhạo nói: "Kỹ cùng rồi sao? Nói như vậy, để ta tiễn ngươi chầu trời nhé." Tiên thiên ma linh một câu nói hết, cái kia tinh hồng trong hai mắt hung quang tăng vọt. Sau một khắc, Cố Lưu Vân phía sau bỗng nhiên chuyển đến nguy cơ vô hình cảm giác. Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, trực tiếp mở ra hư huyễn kiếm, tiến nhập 5 giây miễn tổn thương trạng thái. Liên tại hắn mới vừa tiến vào hư huyễn trạng thái trong nháy mắt, một thanh thanh đồng chiến mâu đã không có dấu hiệu nào từ trong cơ thể hắn xuyên qua. Nguy hiểm thật. Cố Lưu Vân cả người toát mồ hôi lạnh, lập tức lắc mình rời qua một bên, tiếp lấy quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái cùng tiên thiên ma linh giống nhau như lúc cự đại ma ảnh, lúc này đứng trước tại hắn trước kia vị trí phía sau. Điều này sao có thể? Cố Lưu Vân thất kinh, cái này tiên thiên ma linh chẳng lẽ cũng có giống như hắn hóa thân tám. Chương 284, phá vỡ U Khinh Hoài nhận thức chiến lực. Lưỡng đạo ma ảnh xuất hiện sau đó, trực tiếp một trước một sau đem Cố Lưu Vân vây vào giữa. Cố Lưu Vân thấy thế có chút nhăn mi. Chuyện trước mắt, thật đúng là có chút phiền phức. Mỗi đạo tiên thiên ma linh chiến thể ma ảnh, đều tương đương với một cái hóa thần cảnh giới viên mãn cao thủ. Mà hắn hiện tại phải đối mặt, là hai cái hóa thần cảnh giới viên mãn cao thủ giáp công. Lúc này một bên xem cuộc chiến U Khinh Hoài cũng là vô cùng khẩn trương. Đối với tiên thiên ma linh biểu hiện ra năng lực, nàng cũng cảm thấy vô giải. Nguyên bản Cố Lưu Vân chính là vượt cấp đối chiến, bây giờ lại thêm ra tới một người, đây nên như thế nào ngăn cản? Chứng kiến hai cái ma ảnh đem Cố Lưu Vân vây lại, lo lắng bên ngoài an nguy nàng lập tức vào tới. Vân đệ đệ, cẩn thận. U Khinh Hoài thời khắc này mục đích rất đơn giản, chính là dù cho chính mình thân tử đạo tiêu, cũng không thể khiến Cố Lưu Vân bởi vì nàng mà tao ngộ nguy hiểm. Thế nhưng gắn liền với thời gian đã muộn. Lưỡng đạo ma ảnh đồng thời âm lãnh cười, người rốt nát loại, chuẩn bị chịu chết đi. Một câu nói hết, lưỡng đạo cao lớn ma ảnh đồng thời cơ múa lên trong tay thanh đồng chiến mâu, hướng về Cố Lưu Vân đâm tới. Cái kia thanh đồng chiến mâu thân mâu bên trên quấn vòng quanh từng vòng hắc khí. Những thứ này hắc khí không chỉ có đem Cố Lưu Vân hoàn toàn bao phủ, càng là phụ 343 mang theo không gì sánh được cường đại tan dã chi lực. Nếu rơi vào tay đâm chúng nói, Cố Lưu Vân tuyệt đối sẽ ở nơi này hắc khí tiêu mất chi lực dưới, hồn phi phách tán. Mắt thấy cái này nguy hiểm một màn, U Khinh Hoài không kiềm hãm được kinh hô lên nhất thanh, nhắm hai mắt lại. Lưỡng đạo ma ảnh biểu tình cũng càng thêm dữ tợn, khóe môi nết lên một tia nụ cười tàn nhẫn. Giờ này khắc này, nó phảng phất đã thấy Cố Lưu Vân bị hai cái chiến mâu sọ xuyên qua mà qua chẳng cảnh. Nhưng mà đối mặt loại này tất phải giết chiêu, Cố Lưu Vân cũng là khẽ cười một tiếng. Sau đó hắn biến hóa nhanh chóng, trực tiếp hóa thành một thanh sắc bén trường kiếm trong nháy mắt bay lên, cùng hai thanh chiến mâu gặp thoáng qua. Nhìn thấy một màn này, lưỡng đạo ma ảnh đều có ngắn ngủi ngây người. Đây là phá cấm thuật. Cố Lưu Vân lúc này cũng không tâm tình cùng hắn giải thích cái gì gọi là hóa hình phá phong kiếm. Tránh thoát một kích chí mạng này sau đó, hắn trực tiếp lấy ra một viên lục ngô tinh huyết. Ngay sau đó, hai mắt của hắn phát ra tia sáng chói mắt, một đạo lục ngô hư ảnh ở sau thân thể hắn ngửa mặt lên trời rít gào. Kèm theo tiếng này rít gào, tiên thiên ma linh trong đó một đạo ma ảnh bỗng nhiên dừng lại, trên người lực lượng bắt đầu cấp tốc sói mòn. Ghê tởm. Lục ngô thần thông. Điều này sao có thể? Tiên thiên ma linh lời còn chưa nói hết, Cố Lưu Vân rồi lại là giơ tay lên một chỉ. Thiên lôi làm nổ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, đạo kia bị suy yếu ma ảnh trong nháy mắt nổ tung. Lôi quang thiểm thước, đạo kia cự đại ma ảnh hoàn toàn tan rã, tan biến tại vô hình. Lưu lại một đạo khác ma ảnh ngốc lăng tại chỗ, lộ ra khuôn mặt không thể tin tưởng. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng thở hổn hển, lộ ra một nụ cười. Hiện tại, chúng ta bắt đầu lại. Mới vừa rồi hắn thừa dịp lưỡng đạo ma ảnh tấn công khẽ hở, phát động hóa hình phá phong kiếm, mau né tiên thiên ma linh một kích chí mạng. Sau đó rồi lập tức phóng ra lục ngô yếu hóa thần thông, cùng với viễn cổ lôi tu ẩn lôi thần thông. Một bộ tổ hợp kỹ năng xuống tới, cái kia bị suy yếu chí ẩn linh cảnh ma ảnh trực tiếp bị hắn mang đi. Đây hết thảy vẹn vẹn phát sinh ở một cái chớp mắt, tiên thiên ma linh căn bản không phản ứng kịp. Bất quá lại nói tiếp đơn giản, Cố Lưu Vân cũng trên căn bản là con bài chưa lật ra hết. Từ tiến vào cái này băng thiên tuyết địa bên trong phía sau, hắn liền phát hiện mình tốc độ di động chậm không ít, linh lực tiêu hao cũng ở tăng lớn. Nguyên bản vẫn còn muốn tìm tiên thiên ma linh cái hở, lại tùy thời xuất thủ diệt địch. Kết quả thiên toán và toán, không có tính tới nó cư nhiên cũng có thể phân thân, thiếu chút nữa thì để cho mình lật xe. Đã như vậy lời nói, hắn cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, xử lý trước một cái phân thân. Nếu không, trì hoãn tiếp nữa, hắn sợ còn có thể phát sinh khác biến cố. Lúc này, tiên thiên ma linh lấy lại tinh thần, nó phẫn nộ gào thét một thanh âm vang lên lấy Cố Lưu Vân vọt tới. Nếu không phải nó bản thể cùng phân thân có thể tùy thời cải biến, vừa rồi nó liền đã chết. Thế nhưng vì thế nó lại tổn thất một đạo phân thân, một đạo ước chừng dùng 500 năm mới tu luyện thành phân thân. Cư nhiên vừa đối mặt liền bị hủy diệt, thực sự là buồn cười. Tiên thiên ma linh lúc này thịnh nộ không gì sánh được, trong hai mắt hồng quang tăng vọt mù nó hai tay nắm ở chuôi mâu, hung hăng đâm về phía Cố Lưu Vân, muốn hắn thịt nát xương tan. Nhưng mà Cố Lưu Vân lúc này đã không tính chơi tiếp. Mặc dù không có tìm được ma linh cái hở, thế nhưng hắn có khi là phương pháp giải quyết. Chỉ là cần nhiều nhảy ra tới một ít con bài chưa lật mà thôi. Đối mặt tiên thiên ma linh nổi giận một kích, hắn nhẹ nhàng vỗ ngực, huyễn linh hộ tâm kính lần nữa phát động. Cự đại long ảnh hộ cháo xuất hiện, đem ma linh thanh đồng chiến mâu cắt đứt tại ngoại. Sau đó Cố Lưu Vân bóp bên ngoài ấn quyết, thi triển ra thần lôi tỏa thiên trận. Vô tận lôi đình hạ xuống, tiên thiên ma linh chiến mâu huy vũ, đem lôi đình hoàn toàn ngăn cản. Đối mặt một màn này, Cố Lưu Vân cũng không có ngoài ý muốn. Hắn vốn cũng không phải là cần thần lôi tỏa thiên trận tới kích thương tiên thiên ma linh, mà là vì dùng cầm cố hiệu quả tạm thời ngăn cản hành động của nó. Thừa dịp cái này ngắn ngủi thời gian, Cố Lưu Vân chợt lên không, đồng thời khẽ quát một tiếng. Sư tỷ, đi ra a. Câu nói vừa ra khỏi miệng, hắn ngón út bên trên cái viên này màu u lam đồng tâm giới bỗng nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt. Mộ Dung Thiên Tuyết cái kia giống như trích thế chi tiên hồn ảnh, đã đứng lơ lửng trên không. Cùng đánh thần thông âm dương lục ma kiếm. Một xích một lam hai thanh trường kiếm tiếp hợp lại cùng nhau, một hồi quang mang thịnh phóng. Hoa lệ trí cực trường kiếm lần nữa biến ảo mà ra, âm dương nhị khí quấn quanh trên đó. Sau đó trường kiếm khẽ động, mang theo tiếng sấm nổ mạnh, chỉ tập kích tiên thiên ma linh. Mới vừa đột phá thần lôi tỏa thiên trận tiên thiên ma linh tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị trường kiếm đâm thủng ngực mà qua. Oeng! Tiếng nổ cực lớn bắt đầu, bụi mù tứ tán. Làm bụi tan hết sau đó, nguyên bản cự đại ma ảnh đã biến mất. Mà nguyên bản tiên thiên ma linh chỗ ở vị trí, chỉ còn lại một con cả người đen nhánh thú nhỏ xuất hiện ở tại chỗ. Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Đưa đi Mộ Dung Thiên Tuyết hồn ảnh sau đó, hắn dậm chân đi tới thú nhỏ trước người. Ồ, cư nhiên không chết. Nhìn lấy đang cho đã mắt phẫn nộ theo dõi hắn thú nhỏ, Cố Lưu Vân kinh ngạc nhíu mày. Như vậy cường đại thế tiến công phía dưới, cái này tiên thiên ma linh dĩ nhiên thoạt nhìn chỉ là bị trọng thương mà thôi. Nghe được Cố Lưu Vân thanh âm kinh ngạc, con thú nhỏ kia nhất thời giận dữ hét. Ghê tởm nhân loại, ngươi không giết chết được ta, đối đãi ta khôi phục sau đó, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Khá lắm, cái này miệng còn rất cứng rắn. Nhìn lấy quỳ rạp trên mặt đất di chuyển đều không nhúc nhích nổi đen nhánh thú nhỏ, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười không. Sau đó hắn cầm xích tâm kiếm, trực tiếp quét ngang mà ra. Chỉ nghe phốc một tiếng, đen nhánh thú nhỏ thân thủ chia lịa. Hắn vây tay, một đoàn màu vàng kim tinh huyết phiêu phù đi ra. Cố Lưu Vân đang chuẩn bị đem các loại tinh huyết thu hồi, nhưng chuyện quỷ dị xảy ra. Thú nhỏ thi thể bỗng nhiên phát sinh ánh sáng chói mắt, những thứ kia kim sắc tinh huyết chợt bắt đầu bay trở về. Cố Lưu Vân dưới sự kinh hãi vội vã lấy ra, nhưng chỉ để lại một giọt. Sau đó quang mang một hồi thiệp thước, nguyên bổn đã thân thủ chia lìa đen nhánh thú nhỏ, rốt cuộc lại dài ra một viên đầu, khôi phục như lúc ban đầu. Cố Lưu Vân một hồi kinh ngạc, cái này tiên thiên ma linh cư nhiên khởi tự hoàn sinh. Ghê tởm nhân loại, đem máu tươi của ta đổi lại. Không đợi tiên thiên ma linh nói hết lời, Cố Lưu Vân xích tâm kiếm lần nữa vung ra. Đen nhánh hồ ly ảnh thú nhỏ, lần nữa thân thủ chia lìa. Song lần này không có tinh huyết xuất hiện, quang mang chớp thước sau đó, ma linh lần nữa phục sinh. Ghê tởm. Nhân loại đáng chết. Cố Lưu Vân trừng mắt nhìn, không phục lần nữa giơ lên xích tâm kiếm, hắn cũng không tin. Ha ha ha, Vân đệ đệ, ngươi giết bất tử nó. Lúc này, Ú Khinh Hoài chập trần mê người dáng người đã đi tới. Nàng lúc này nở nụ cười, buông lỏng nhìn phía Cố Lưu Vân, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sùng bái tỉnh. Mới vừa phát sinh toàn bộ, đối với nàng mà nói đơn giản là thật bất khả tư nghị. Vốn là nàng đều cho rằng Cố Lưu Vân hầu như chắc chắn phải chết. Một cái thần phụ cảnh giới tu giả, đồng thời đối mặt hai cái hóa thần cảnh giới viên mãn địch nhân. Loại này hy vọng sống còn thật sự là quá xa vời. Nhưng không nghĩ tới chính là, trong nháy mắt Cố Lưu Vân liền chuyển bại thành thắng. Hơn nữa còn là phá cả lũ gù là mục nát đánh bại ma linh, đối phó căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Sức chiến đấu cỡ này quả thực lật đổ nàng đối với cựu giới tu giả nhận thức. Không một bất quá đợi nàng chứng kiến Cố Lưu Vân giống như tiểu hài tử giống nhau, một kiếm không ngừng chém con thú nhỏ kia đầu lúc chơi đùa. Nhịn không được lại nở một nụ cười. Cái này Vân đệ đệ, thật là rất thú vị. Tiên thiên ma linh chính là thiên địa một luồng âm khí hóa thành, có thể nói bất tử bất diệt. Trừ phi là đại đạo cảnh giới cao thủ tới, bằng không căn bản là không cách nào đem triệt để giết chết. Ú Khinh Hoài giải thích cặn kẽ một phen, Cố Lưu Vân mới chợt hiểu ra. Điểm này hắn cũng không phải rõ ràng, bởi vì kiếp trước còn không có nghe nói có ai đã đánh bại tiên thiên ma linh. Ghê tởm. Hỗn đản. Chờ ta khôi phục sau đó, nhất định phải để cho ngươi hồn phi phách tán. Lúc này đen nhánh thú nhỏ lần nữa giống giận, vẻ mặt phẫn nộ hướng về Cố Lưu Vân hô. Cố Lưu Vân giang tay ra, một cước đưa nó đá cái bánh xe. Ngươi lại dám nhục nhã ta? Nhân loại, ngươi chết định. Miễn cưỡng bỏ dậy đen nhánh thú nhỏ chọc tức, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế khi dễ quá nó. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cố Lưu Vân bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Bởi vì liền tại tiên thiên ma linh đứng dậy trong nháy mắt, một viên thủy lam sắc minh châu theo hắn dưới cổ lộ ra. Đây là kỳ bảo. Chương 285, không nỗ lực, làm sao thu phục ngươi? Ghê tởm, nhân loại ngươi muốn làm gì? Chờ một chút, ngươi đừng qua đây, đứng lại. Có tin là ta giết ngươi hay không, không cho phép tới gần ta. Nhìn lấy Cố Lưu Vân trong mắt lóe quỷ dị ánh mắt, từng bước nhích lại gần mình, tiên thiên ma linh sợ đến liên tục giống giận. Nó cũng không muốn lại bị Cố Lưu Vân chi phối. Tuy là sinh mệnh lực của nó cực kỳ thịnh vượng, Cố Lưu Vân không cách nào triệt để đưa nó giết chết. Thế nhưng không có nghĩa là nó không cảm giác đau a. Hơn nữa Cố Lưu Vân còn không chỉ là gì nó, còn coi nó là cầu giống nhau đá, cái này quá vũ nhục ma linh. Nhưng mà đối với nó kháng nghị, Cố Lưu Vân hoàn toàn không để ý đến. Liên tại tiên thiên ma linh cho rằng Cố Lưu Vân lại muốn đối với nó tiến hành cái gì cực kỳ tàn ác sự tình lúc, đã thấy Cố Lưu Vân bỗng nhiên ngồi chồm hổm xuống. Sau đó Cố Lưu Vân đưa tay, liền đem nó dưới cổ mặt thủy lam sắc minh châu hái xuống. Chờ một chút. Ghê tởm nhân loại, không cho phép đoạt bảo bối của ta. Phát hiện Cố Lưu Vân ý đồ phía sau, tiên thiên ma linh gấp rồi, trực tiếp một đầu đánh về phía hắn. Nhưng lúc này tiên thiên ma linh ở đâu có lực sát thương, bị Cố Lưu Vân lần nữa đá một cái bay ra ngoài. Tiên thiên ma linh thống khổ kêu thảm, cái này quá khi dễ ma linh. Nhưng Cố Lưu Vân lúc này hoàn toàn không có công phu để ý tới nó. Ngay lúc ngón tay đụng chạm lấy cái kia thủy lam sắc minh châu một sát na, nói không tám thị thanh âm trong nháy mắt ở vang lên bên tai. Keng. Chúc mừng thu được tiên thiên dị bảo, băng tuyết lĩnh vực. Băng tuyết lĩnh vực, tiên thiên dị bảo, phát động phía sau có thể sáng tạo ra một cái loại nhỏ băng tuyết bí cảnh. Hiệu quả 1, đối thủ một ngày tiến vào băng tuyết trong lĩnh vực, đem tự động bị phụ ra một cái đóng băng giảm ít hiệu quả. Tốc độ di động cùng với linh kỹ thần thông phóng ra tốc độ giảm bớt 30%, linh lực tiêu hao vì dưới trạng thái bình thường 200%. Hiệu quả 2, làm ký chủ tiến vào băng tuyết trong lĩnh vực lúc, tốc độ di động cùng với linh kỹ thần thông phóng ra tốc độ tăng thêm 30%, điểm linh lực tiêu hao vì dưới trạng thái bình thường 50%. Hiệu quả 3, băng tuyết lĩnh vực có thể tự hành tăng thêm trận pháp. Hiện nay kèm theo trận pháp là lục giai băng phong bấy dập, thất giai vạn kiếp luyện ngục, thất giai thiên băng địa liệt. Tiếp thu hết những tin tức này sau đó, Cố Lưu Vân không nhịn được gật đầu. Cái này băng tuyết lĩnh vực không hổ là tiên thiên dị bảo, quả thật có không giống người thường chỗ. Trước hai cái hiệu quả không nói, này lên kia xuống. Một khi phát động đối thủ tiến vào băng tuyết bí cảnh bên trong, hắn liền có thể lấy được nhiều phương diện tăng cường. Bất quá chân chính lợi hại, vẫn là cái thứ ba hiệu quả, cũng chính là có thể tăng thêm trận pháp. Phải biết rằng trận pháp loại vật này tuy là uy lực mạnh mẽ, thế nhưng rất dễ dàng bị người nhìn thấu. Người khác vừa nhìn thấy nơi này có trận pháp, cũng sẽ không ngốc đi vào trong vào. Nhưng băng tuyết lĩnh vực trực tiếp tại nội bộ tăng thêm trận pháp, một ngày phát động băng tuyết lĩnh vực, coi như là trực tiếp đem địch nhân kéo vào trận pháp bên trong. Đây quả thực tăng lên thật nhiều trận pháp tỷ lệ thành công, thậm chí đều có thể nói là tất trúng. Hơn nữa đã kèm theo trong đó ba cái trận pháp cũng đều rất tốt. Băng phong bẫy dập cùng với vạn kiếp luyện ngục, phía trước bọn họ đều đã thể nghiệm qua. Còn như sau cùng thiên băng địa liệt, tuy là không có thể nghiệm đến, nhưng Cố Lưu Vân kiếp trước nghe nói qua, biết cũng là một cái phi thường trận pháp cường đại. Những thứ này không hề nghi ngờ đều là tiên tiên ma linh khổ cực thêm vào, hiện tại đều tiện nghi hắn. Chứ những thứ này ra, cái này băng tuyết lĩnh vực bản thân cũng là một cái rất có bức cách đồ đạc. Muốn mặc dù biết trong đó bị băng tuyết bao trùm, thế nhưng nó là có thể cung cấp vật còn sống sinh tồn. Này bằng với cái gì? Này bằng với một cái mang theo người tiểu thế giới. Coi như không phải tới đối địch, cũng có thể dùng đến đủ loại linh thực, nuôi dưỡng linh thú, thậm chí có thể đắp cái phòng nhỏ thả muội tử. Thỏa thỏa một cái tiểu hình động tiên phúc địa. Đây nếu là chuyến đi, có thể đưa tới không ít cao giai tu giả đỏ mắt. Thỏa mãn cảm thán một phen phía sau, Cố Lưu Vân đem băng tuyết lĩnh vực thu đến chính mình nạp hư trong nhẫn. Theo băng tuyết lĩnh vực thu hồi, bốn phía băng tuyết cũng bắt đầu tiêu tán. Cuối cùng Cố Lưu Vân hai người lại trở về ban sơ cái kia thạch động. Mà cái kia đen nhánh thú nhỏ tiên tiên ma linh, cũng quỳ rạp trên mặt đất một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Cố Lưu Vân nhìn lấy nó bộ dáng kia, hơi kém cười ra tiếng. Không thể không nói, cái bộ dáng này tiên tiên ma linh vẫn là thật đáng yêu. Đáng tiếc ngày hôm nay gặp chính mình, không chỉ bị một trận khi dễ, thủ hộ đã lâu băng tuyết lĩnh vực cũng bị chính mình đoạt đi rồi. Bất quá kế tiếp xử lý như thế nào nó cũng là một chuyện phiền toái. Dù sao nó giết không chết, nhưng lại có thể không ngừng khôi phục. Nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, về sau nói không chừng liền vì mình tạo một cái đại địch. Nếu như đem mang đi ra ngoài nói, lại sợ nhất cá bất lưu thần khiến nó đào thoát, đến lúc đó khó tránh khỏi làm hại cửu giới. Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Lưu Vân đều không nghĩ đến một cái thích hợp biện pháp. Một bên U Khinh Hoài thấy hắn bộ dáng này, lập tức lĩnh hội hắn khó xử. Vì vậy cười nói với Cố Lưu Vân, yên tâm đi, nó đã bị ngươi đánh nát chiến thể, còn lấy ra một giọt tinh huyết, trăm năm bên trong nhất định là không cách nào phục hồi như cũ. Nghe được U Khinh Hoài lời nói, Cố Lưu Vân ánh mắt nhất thời sáng lên. Trăm năm không cách nào phục hồi như cũ. Vậy thì dễ làm. Hắn một câu nói hết, sau đó liền tại U Khinh Hoài ánh mắt kinh ngạc bên trong, thi triển ra Phược Long Tác. Tế tế kim sắc xiềng xích xuất hiện, một đầu rơi ở trong tay của hắn, một đầu khác dĩ nhiên trực tiếp buộc ở tiên thiên ma linh trên cổ. Nhìn thấy một màn này, U Khinh Hoài nhất thời mở to hai mắt nhìn. Ngươi cũng không phải là muốn. Cố Lưu Vân cười gật đầu, nói, nếu tạm thời không có uy hiếp, nó ngoại hình lại thật đáng yêu, tạm thời làm linh sủng nuôi a. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, U Khinh Hoài im lặng phủ vỗ chán đầu. Đối với cái này cái Vân đệ đệ, nàng thực sự không biết nói cái gì cho phải. Chứng chặt thời điểm cho người ta một loại lòng say cảm giác an toàn. Tham lúc chơi đùa hoặc như là một cái không có lớn lên hài tử. Cuối cùng nàng chỉ có thể lắc đầu, nói một câu, ngươi thật là biết chơi. Vân tỷ tỷ quá khen. Cố Lưu Vân cười thuận miệng trả lời, sau đó đem trước lấy được kim sắc tinh huyết giao cho nàng. Trong thời gian này, tiên thiên ma linh vốn là mở miệng muốn mắng đường phố. Thế nhưng bị Cố Lưu Vân trực tiếp đạp một cước, nó liền yên lặng yên tĩnh lại. Ma linh không ăn thua thiệt trước mắt, nhân loại đáng chết chờ cho ta. Bên kia, U Khinh Hoài tiếp nhận tiên thiên ma linh tinh huyết sau đó, lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau đó nàng do dự một chút, nói với Cố Lưu Vân. Vân đệ đệ, ta còn có một việc tình muốn mời ngươi giúp một tay. Thấy U Khinh Hoài lần này dáng dấp, Cố Lưu Vân cũng có chút ngạc nhiên nàng còn muốn làm cái gì, vì vậy gật đầu. Nói đi. U Khinh Hoài trầm ngâm khoảng khắc, lập tức mở miệng nói ra, ta muốn luyện hóa giọt này tiên thiên ma linh tinh huyết. Cũng xin Vân đệ đệ vì ta hộ pháp. Cố Lưu Vân nghe lời nói này, nhướng mày. U tỷ tỷ, ngươi muốn tinh này huyết chính là vì luyện hóa nó. Đây chính là ma linh tinh huyết. Nhân tộc tùy tiện luyện hóa nói, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí hồn phi phách tán. U Khinh Hoài khẽ thở dài một tiếng, sau đó mới nói ra. 710 ta đây tự nhiên biết, nhưng nếu nghĩ giải quyết âm ma tông bây giờ phiền phức, ta nhất định phải mượn ma linh tinh huyết tu thành thiên ma đại pháp. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân thất kinh. Không nghĩ tới nàng tìm kiếm tiên thiên ma linh tinh huyết, dĩ nhiên là vì tu luyện thiên ma đại pháp. Thiên ma đại pháp thành tựu ma đạo vô thượng bí thuật, một ngày tu luyện thành công, thực lực của tu giả biết trong vòng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, phát sinh biến hóa về chất. Nhưng mà ma đạo chung lại hiếm có người dám tu luyện công pháp này, nguyên nhân chính là ở chỗ xác suất thất bại quá cao. Có thể đang chân tu luyện thành thiên ma đại pháp, cơ hồ là 1 triệu người không còn một. Cố Lưu Vân nhớ kỹ lời trước, U Khinh Hoài nhưng cũng không có tu luyện qua loại ma công này. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước chính mình đối với trợ giúp của nàng, đưa đến một ít tỉ mỉ xảy ra cải biến. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói ra, không được, nếu như chỉ là âm ma tông vấn đề, ta có thể giúp ngươi. Ngươi không cần thiết mạo hiểm như vậy. Nghe được Cố Lưu Vân nói như vậy, Ú Khinh Hoài trong lòng ấm áp. Sau đó nàng tiến lên một bước, nhẹ khẽ vuốt vuốt gò má của hắn. Ta Vân đệ đệ à, ngươi nhưng là chính đạo thánh tử, nơi nào có thể nhúng tay ma đạo tông môn nội bộ công việc. Coi như ta không có ý kiến, khác ma đạo tông môn cũng sẽ có ý kiến. Ta cũng không hy vọng bởi vì trợ giúp của ngươi, mà để cho ngươi chọc tất cả ma đạo tông môn. Cố Lưu Vân nhíu mày một cái, nói, thế nhưng... Lời còn chưa dứt, Ú Khinh Hoài đột nhiên đụng lên tới, dùng môi đỏ mọng ngăn chặn cái miệng của hắn. Sau một hồi lâu, hai người chậm rãi tách ra. Ú Khinh Hoài nhẹ nhàng cười, nói, ngươi biết không, tỷ tỷ lớn nhất tâm nguyện nhưng là phải đem người thu. Nếu là không nỗ lực một điểm, làm sao có thể hoàn thành cái này tâm nguyện đâu. Chương 286, tuyên cổ như vực sâu, viễn cổ thiên ma. Nghe được Ú Khinh Hoài lời nói, Cố Lưu Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hắn mở miệng nói, âm ma tông hiện tại đến tột cùng có phiền phải gì? Cư nhiên có thể cho ngươi làm ra loại này quyết định. Ú Khinh Hoài thấy Cố Lưu Vân hỏi như vậy, vì vậy thở dài nói ra, còn có thể là cái gì, không ngoài tranh đấu quyền lợi. Âm ma tông lão tông chủ ở 10 năm trước thăm dò bí cảnh lúc bất hạnh bỏ mình, bên trong tông chư vị trưởng lão đều muốn thượng vị, minh tranh ám đấu đã nhiều năm. Hiện tại bên trong tông có một vị trưởng lão cấu kết ngoại nhân, ý đồ chiếm lấy âm ma tông, còn lại trưởng lão đều là thúc thủ vô sách, mà lão tông chủ năm đó cùng ta có ân, ta ha có thể ngồi xem âm ma tông rơi vào tay người khác. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân gật đầu. Thảo nào Ú Khinh Hoài nói không cho hắn nhúng tay, cái này nói nhỏ chuyện đi đúng là âm ma tông bên trong môn bộ phận công việc, hướng lớn cũng bất quá là ma đạo việc. Bất kể như thế nào, hắn một cái chính đạo tông môn thánh tử đều không tiện nhúng tay, nếu không sẽ gây nên toàn bộ ma đạo bất mãn. Hắn thở dài một cái, nói, ta hiểu được, đã như vậy lời nói, ta sẽ toàn lực vì ngươi hộ pháp, tận lực giúp ngươi thành công. Nghe được hắn cuối cùng đồng ý, Ú Khinh Hoài gật đầu cười, yên tâm đi, vì ngươi ta cũng sẽ thành công. Nơi này sơn động bởi vì thời gian dài bị tiên thiên ma linh chiếm lấy, sở dĩ không có ma vật dám qua đây, coi như an toàn. Vì vậy Ú Khinh Hoài cũng không thay chỗ hắn, trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu nếm thử luyện hóa ma linh tinh huyết. Rất nhanh ở Ú Khinh Hoài quanh người liền ra phát hiện một đoàn hào quang màu tím nhạt, sau lưng càng là có một đạo hư huyễn ma ảnh như ẩn như hiện. Ngay sau đó tiên thiên ma linh giọt kia kim sắc tinh huyết phiêu phủ đến giữa không trung, tại cái kia ma ảnh bên cạnh thân không ngừng xoay quanh chuyển động. Toàn bộ quá trình, Cố Lưu Vân rõ rõ ràng ràng để ở trong mắt. Luyện hóa tiên thiên ma linh tinh huyết then chốt, hẳn là chính là ở chỗ Ú Khinh Hoài sau lưng đạo kia ma ảnh. Giả sử đạo kia ma ảnh cùng tinh huyết dung hợp thành công, Ú Khinh Hoài tu tập thiên ma đại pháp liền có thể đại công cáo thành. Nếu như dung hợp thất bại, như vậy hậu quả tự nhiên không cần nói nhiều. Theo Ú Khinh Hoài thổ nạp, sau lưng đạo kia ma ảnh tu luyện biến đến ngưng luyện. Cùng lúc đó, cái kia ma ảnh cũng từng bước vươn hai con ma trưởng, muốn giọt kia màu vàng kim tinh huyết bắt được. Nhưng là giọt kia tinh huyết phảng phất có thể cảm giác được nguy hiểm một dạng. Mỗi khi ma trưởng tới gần, giọt kia kim sắc tinh huyết liền không ngừng mà nhảy lên tranh né. Lúc này Ú Khinh Hoài sắc mặt nghiêm trọng, ở triệt để luyện hóa giọt này tiên thiên ma linh tinh huyết phía trước, sau lưng nàng ma ảnh không cách nào kiên trì thời gian quá dài. Mà giọt kia tinh huyết cực kỳ linh tính, giả sử vẫn không khống chế được nó, lần này luyện hóa thế tất lấy thất bại cáo chung. Ở một bên bảo vệ Cố Lưu Vân, thần sắc cũng bắt đầu biến đến khẩn trương. Nếu như Ú Khinh Hoài thực sự thất bại, sợ rằng ngay lập tức sẽ thân tử đạo tiêu, đây không phải là hắn nguyện ý thấy kết quả. Mắt thấy tình huống nguy cấp, Cố Lưu Vân cắn răng, quyết định thử xem có thể hay không giúp nàng một tay. Bất quá hắn cũng không dám vọng tự xuất thủ, mà là mở ra thông thiên chi đồng, tỉ mỉ tìm kiếm lấy khả năng tồn tại phương pháp. Theo thời gian không khâu trôi, Ú Khinh Hoài thân hình bắt đầu run nhẹ nhẹ, nàng sắp không chống đỡ nổi nữa. Nhưng vô luận sau lưng nàng ma ảnh như thế nào xuất thủ, cái kia rất có linh tính tinh huyết nhưng thủy chung có thể đơn giản chạy trốn. Liên tại ma ảnh cũng đồng dạng bắt đầu biến đến hư ảo, gần tiêu tán thời điểm, Cố Lưu Vân bỗng nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, phát hiện phương pháp giải quyết. Nếu tinh này huyết cụ bị linh tính, mới chỉ có nhiều lần né tránh ma ảnh thôn phệ, cái kia có thể chỉ cần kiềm chế linh tính của nó là được rồi. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân quyết định thử một lần. Đổi thành người khác khả năng không có cách nào có ở đây không quấy rầy Ú Khinh Hoài dưới tình huống làm được điểm này, thế nhưng hắn có thông thiên chi đồng, có thể tìm được thích hợp nhất xuất thủ phương thức. Sau đó hắn mắt không chấp nhìn chằm chằm giọt kia tinh huyết, cùng đợi hơi lập tức trôi cơ hội. Làm tinh huyết lại một lần nữa né tránh, cách xa ma ảnh thời điểm, Cố Lưu Vân bắt được cơ hội trôi trong mắt kiếm ý bén nhọn bỗng nhiên lao ra. Trong nháy mắt đem giọt máu tươi này bao phủ, hướng về phía trong đó linh tính bỗng nhiên chấn áp xuống. Giọt kia tinh huyết cảm nhận được này cổ cường đại kiếm ý sau đó, đầu tiên là kịch liệt dãy rủa một hồi. Sau đó liền thành thật thật huyền phù tại không trung, không lúc đích. Ú Khinh Hoài lúc này cũng chú ý tới Cố Lưu Vân trợ rút, lập tức khống chế ma ảnh xuất thủ, đem tinh huyết trực tiếp bắt được. Sau đó ánh mắt của nàng cũng thư giãn rất nhiều, nhưng rất nhanh lại trở nên nghiêm túc. Lúc này chính là một bước cuối cùng luyện hóa dung hợp. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Cố Lưu Vân thấy thế, lần thứ hai đem tự thân kiếm ý thu hồi, thở phào một cái thật dài. Nhưng vào lúc này, trong sơn động đống nhiên truyền đến một đạo âm lãnh giọng nam. Ú Khinh Hoài, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Đống nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho Ú Khinh Hoài thân thể run lên. Cố Lưu Vân men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy sơn động một bên nơi khúc quanh xuất hiện gần 10 tên tu giả. Một người cầm đầu là một người xuyên trường bào màu xanh bạch diện thư sinh, cảnh giới cùng Ú Khinh Hoài không kém nhiều, đồng dạng là một cái kết đăng cảnh. Người này khuôn mặt âm tà màu sắc, trong tay thì cầm một cái hồn đăng bộ dáng đồ đạc, bên trong có một luồng quỷ hỏa ở không ngừng nhảy. Mà phía sau hắn mấy người thì đại đa số là một ít luyện khí kết tinh tu vi. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày. Trong tay người kia vật, rõ ràng là truy tung dùng tầm hồn đăng, chẳng lẽ người đến là Ú Khinh Hoài cửu gia? Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, cái kia nam tử áo bào xanh lại dẫn đầu mở miệng trước nói, "Tới a, đem Ú Khinh Hoài cái này kẻ phản bội bắt trở về Âm Ma Tông." Hắn một câu nói hết, sau lưng vài tên tu giả chen nhau lên, dĩ nhiên không để mắt đến Cố Lưu Vân, thẳng đến Ú Khinh Hoài mà đi. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân nhất thời minh bạch rồi thân phận của người đến, phải là Âm Ma Tông cái kia cấu kết ngoại nhân trưởng lão rồi. Vì vậy thân hình hắn khẽ động, trực tiếp đem những người này ngăn ở trước người. Ở đâu ra không có mắt? Mở miệng người nọ một câu lời còn chưa nói hết, Cố Lưu Vân trực tiếp một cái tát tới. Chỉ nghe ba một tiếng, người nọ liền miệng phun tiên huyết bay trở về, đụng ngã phía sau một đám người. Bạch Diện Thư Sinh thấy thế thần sắc lạnh lẽo, trực tiếp tiến lên chỉ vào Cố Lưu Vân nói, ngươi là người phương nào, dám nhúng tay ta Âm Ma Tông việc, là không phải sống đủ rồi. Cố Lưu Vân đối với lời của hắn bỏ mặc, mà là nhìn lướt qua những người này. Tuy là hắn có thể xuất thủ đem các loại người trong nháy mắt giết chết, thế nhưng cường đại sóng linh lực tất nhiên sẽ quấy nhiễu được Ú Khinh Hoài luyện hóa. Đã như vậy lời nói, liền không thể dùng bình thường thủ đoạn. Nghĩ tới đây, hắn trở tay lấy ra cái viên này Thủy Lam Sắc Minh Châu, băng hệ lĩnh vực. Bạch Diện Thư Sinh nguyên bản thấy Cố Lưu Vân không mở miệng, đang định tức giận lúc, đã thấy hắn bỗng nhiên xuất ra một viên rõ ràng không phải phàm phẩm Minh Châu. Nhìn thấy một màn này, Bạch Diện Thư Sinh nhất thời hai mắt sáng lên. Tiểu tử, coi như ngươi thất thời, đem bảo bối này giao cho ta. Ta tạm tha ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, đã thấy trước mặt cảnh tượng đống nhiên một hồi biến hóa. Sau đó hắn kể cả sau lưng mấy vị tu giả cùng nhau xuất hiện ở một phương tràn ngập băng tuyết trên thế giới. Loại này quỷ dị tình huống, có thể dùng những người này một hồi hoảng loạn, thật vất vả ở Bạch Diện Thư Sinh quát lớn dưới. Mới đứng vững đầu trận tuyến. Bạch Diện Thư Sinh nhìn lấy Cố Lưu Vân, thần sắc nghiêm túc hỏi ngươi đến tột cùng là người phương nào, muốn làm gì? Cố Lưu Vân giang tay ra, nói, ngươi đây liền không cần đã biết, gặp lại. Một câu nói hết, Cố Lưu Vân cũng không quay đầu lại đi về phía băng tuyết lĩnh vực ở chỗ sâu trong. Ở mảnh này băng tuyết trong lĩnh vực giao thủ, vô luận phát sinh cái gì, cũng sẽ không làm quấy nhiều đến Ú Khinh Hoài. Mới học dùng liền luôn luôn là hắn am hiểu nhất sự tình. Thấy Cố Lưu Vân hướng ở chỗ sâu trong đi tới, Bạch Diện Thư Sinh biến sắc, ngay lập tức sẽ muốn đuổi theo chạy tới. Nhưng mà hắn mới vừa bước ra một bước, trước người đại địa cùng bầu trời, đột nhiên xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Cái kia vết rách bên trong, còn không ngừng phun trào ra ngoài nham tương. Qua đại khái thời gian uống cạn chung trà, Cố Lưu Vân lười biếng ngáp một cái. Tiếp lấy hắn tùy ý ngắt một cái kỳ quái phát ấn, trước mặt vạn kiếp luyện ngục trong nháy mắt tiêu thất. Một cái hồn tiền tốt thân đen nhánh, tóc cơ hồ bị cháy rủi người xuất hiện, quỳ rạp trên mặt đất phát ra thống khổ kêu rên. Làm sao rồi, cái này vạn kiếp luyện ngục tư vị dễ chịu không? Cố Lưu Vân đứng ở đó mặt người trước, tự tiếu phi tiếu nói. Bạch Diện Thư Sinh chật vật ngẩng đầu, hướng phía Cố Lưu Vân cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu tử, dám cùng Âm Ma Tông đối nghịch, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cố Lưu Vân thấy thế nhíu mày, nói, miệng con rất cứng rắn, nếu không phải là muốn đem ngươi giữ lại cho Ú Khinh Hoài tự mình xử lý, ngươi đã sớm cùng những người đó giống nhau hóa thành cho bụi. Một câu nói hết, hắn trực tiếp nhắc tới cái kia ngây tại chỗ Bạch Diện Thư Sinh, ly khai băng tuyết lĩnh vực im. Lúc này trong sơn động đã bị một mảnh hào quang màu vàng kim nhạt bao phủ. Một lát sau quang mang tiêu tán, Ú Khinh Hoài sau lưng đạo kia ma ảnh cũng thay đổi thành kim sắc. Cố Lưu Vân thấy thế đập chặt lưỡi. Khá lắm, đây chính là thiên ma. Không biết còn tưởng rằng là Phật tổ đâu, vàng này loẹ loẹ dáng dấp thực sự là không giống người thường. Theo nội tâm hắn nhổ nước bọt, kim sắc ma ảnh cũng bắt đầu cùng Ú Khinh Hoài chậm rãi dung hợp. Làm hai người sau khi dung hợp hoàn toàn, Ú Khinh Hoài bỗng nhiên mở mắt ra, trên người dâng lên một loại tuyên cổ như vực sâu khí thế. Đó là Viễn Cổ Thiên Ma khí tức. Chương 287, chinh phục vũ trụ, trong động lưu tình. Nhìn trước mắt ma huy như ngục, dường như xa lạ rất nhiều Ú Khinh Hoài. Cố Lưu Vân nhịn không được nhíu nhíu mày, bắt đầu lo lắng cho mình có hay không đã làm sai điều gì. Viễn Cổ Thiên Ma dù sao không người giải khai, bây giờ khí tức đại biến Ú Khinh Hoài thật sự chính là nguyên lai Ú Khinh Hoài sao? Cùng lúc đó, Ú Khinh Hoài dường như đã nhận ra Cố Lưu Vân ý nghĩ trong lòng. Nàng chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi tới Cố Lưu Vân trước mặt, đưa tay nâng lên cái cằm của hắn. Vân đệ đệ, không biết tỉ tỉ. Một cái động tác đơn giản, Cố Lưu Vân nhất thời cười rồi. Hắn một tay đem Ú Khinh Hoài ôm vào trong ngực, nói, suýt nữa nghĩ đến ngươi bị Viễn Cổ Thiên Ma đoạt xá. Cảm nhận được Cố Lưu Vân này hữu lực cánh tay, Ú Khinh Hoài thở khẽ lan vương, nói, vậy làm sao có thể làm, ta có thể không nỡ bỏ ngươi. Cố Lưu Vân mỉm cười, đồng thời cũng cảm thấy trong lòng Ú Khinh Hoài quanh thân dũng động linh lực, so trước đó cường thịnh không biết một lần. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì Ú Khinh Hoài rõ ràng không có đột phá đại cảnh giới, vẫn còn ở kết đan cảnh. Vốn lấy nàng hiện nay hiện ra sóng linh lực và khí thế, phòng trừng coi như là bình thường thần phụ cảnh tu giả cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Vượt cấp chiến lực, đây rõ ràng đã đạt được cửu giới thiên kiêu hàng ngũ. Thiên Ma đại pháp quả nhiên danh bất hư truyền, cho là khủng bố như vậy. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cười nói ra, nếu U tỷ tỷ ma công đã thành, ta đây liền vì ngươi đưa lên một món lễ lớn như thế nào? Đại lễ? Ú Khinh Hoài tò mò trừng mắt nhìn, không biết Cố Lưu Vân nói đại lễ là cái gì. Cố Lưu Vân ý bảo nàng hướng bên cạnh xem, Ú Khinh Hoài nghiêng đầu sang chỗ khác, chứng kiến trên mặt đất một cái bị đốt thảm không nỡ nhìn đầu trọc, nhất thời sợ hết hồn. Sau đó nàng tỉ mỉ nhận rõ một cái, ngay lập tức sẽ nhận ra thân phận của đối phương, chính là mới vừa bột mỹ sinh. Phía trước Ú Khinh Hoài đang nhắm mắt luyện hóa tinh huyết, tự nhiên không biết Cố 463 Lưu Vân cùng cái gia hỏa này chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này chứng kiến bột mỹ sinh bộ dáng này, nhất thời nở nụ cười. Thác Huyền trưởng lão, sao được như vậy thế thảm? Thác Huyền trưởng lão chật vật ngẩng đầu, căm giận bất bình hướng phía Ú Khinh Hoài nói ra. Kẻ phản bội, đừng tưởng rằng ngươi tu thành Thiên Ma đại pháp ta liền sợ rồi ngươi, chờ trở lại Âm Ma tông, ta cũng như thế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ú Khinh Hoài quyến rũ cười, Thác Huyền trưởng lão, ngươi thật đúng là ngây thơ, ngươi cho rằng trả về Âm Ma tông. Nghe Ú Khinh Hoài nói như thế, Thác Huyền trưởng lão hoảng sợ trận to hai mắt. Có ý tứ? Ú Khinh Hoài, ngươi dám giết ta? Ú Khinh Hoài cười không nói, ngay sau đó hai tay niết lên pháp ấn, dùng hành động thực tế trả lời Thác Huyền. Thần thông Hắc Mang ngân châm. Mấy đạo lóe ra Hắc Mang ngân châm đột nhiên xuất hiện. Sau đó đồng thời không có vào Thác Huyền trưởng lão chỗ hiểm quanh người. Thác Huyền trưởng lão há to miệng, lại không có phát sinh bất kỳ thanh âm nào. Gần chớp mắt một cái, thân thể hắn liền biến thành một đoàn hắc khí, tiêu tán thành vô hình. Hơn nữa liền nguyên thần đều chưa từng xuất hiện, hiển nhiên cũng bị diệt sát. Cố Lưu Vân thấy vậy một màn, nhịn không được cảm thấy líu lưỡi. Cái này nhưng là chân chính hải cốt không còn, hồn phi phách tán. Cái này Ú Khinh Hoài đối đãi địch nhân, xuất thủ quả nhiên tàn nhẫn, thảo nào nàng sau này có thể trở thành là ưu chủ. Cố Lưu Vân đang nghĩ như vậy, chợt cảm thấy trên gương mặt của mình truyền đến một cỗ ôn nhuận cảm giác, phục hồi tinh thần lại sau đó mới phát hiện hóa ra là Ú Khinh Hoài thừa dịp hắn không chú ý hướng về phía hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Vân đệ đệ, lần này thật nhiều thua thiệt ngươi. Cái này Thác Huyền trưởng lão vì tranh đoạt vị trí tông chủ đem ta coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hôm nay dĩ nhiên đuổi giết ta đến nơi này. Nếu là không có lời của ngươi, ta không chỉ có không thể luyện thành Thiên Ma đại pháp, nói không chừng hạ chẳng còn có thể cực kỳ thê thảm. Nghe được nàng lời nói này, Cố Lưu Vân cười cúi đầu để sát vào nàng. Đã như vậy, cái kia U tỷ tỷ dự định làm sao cảm tạ ta? Ta đây một đường nhưng là thập phần khổ cực đâu. Ú Khinh Hoài nghe được Cố Lưu Vân những lời này, đôi mắt đẹp híp lại, cười chế nhạo nói: "Thường cho, tỷ tỷ không phải mới vừa đã cho quá ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi còn ngại không đủ?" Cố Lưu Vân chân mày cau lại, nói, liền thân vài cái: "Khó mà làm được, ta quá thua thiệt." Ú Khinh Hoài nghe vậy trợn mắt liếc hắn một cái, nói: "Vậy làm sao lấy? Như thế vẫn chưa đủ sao?" Cố Lưu Vân khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó ở Ú Khinh Hoài kinh hô trùng, trực tiếp ôm nàng ấy mềm mại thắt lưng, một tay lấy nàng nắm vào trong ngực của mình. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú vào nàng, dùng một loại mang theo xâm lược tính ngựa khí nói ra, đương nhiên không đủ, ta nghĩ được đến càng nhiều. Ú Khinh Hoài lúc này sắc mặt từng đỏ, hô hấp cũng trở nên có chút gấp. Cái kia, vậy ngươi còn muốn dùng cái gì? Chỉ cần tỷ tỷ có, đều có thể cho ngươi. Nghe nói Ú Khinh Hoài lời ấy, Cố Lưu Vân nụ cười trên mặt càng sâu. Hắn trực tiếp cúi đầu, Nhu nói rằng, ta nghi muốn, Ú tỷ tỷ nhất định có. Không biết qua bao lâu sau đó, Ú Khinh Hoài vẻ mặt tường đỏ đứng dậy. Cố Lưu Vân nhẹ cười nói ra, còn tốt Ú tỷ tỷ mặc chỉ là bình thường áo lụa. Ú Khinh Hoài nghe vậy sân hắn liếc mắt, nói, chớ nói tỷ tỷ ta không có linh khí áo lụa, liền ngươi vừa rồi bức kia răng rớp, sợ là pháp bảo cấp bậc áo lụa, cũng không nhịn được ngươi. Nghe được nàng lời nói, Cố Lưu Vân cao giọng cười to, tâm tình rất tốt. Sau đó hắn từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một viên kim sắc đan dược, đưa cho Ú Khinh Hoài. Trên người không có pháp bảo cấp áo lụa, lấy trước cái này gán nợ có thể hay không? Ú Khinh Hoài nhìn lấy Cố Lưu Vân trong tay kim sắc đan dược, có chút hiếu kỳ hỏi đây là đan dược gì? Cố Lưu Vân mỉm cười, nói, Long Tiên Đan. Long Tiên Đan. Ú Khinh Hoài che miệng kinh hô một tiếng, loại đan dược này nàng chỉ ở trong cổ tịch gặp qua, trước đây chưa từng nghe nói có người luyện chế AED, đi ra. Cố Lưu Vân cười nhét vào trong tay của nàng, nói, cầm a, chờ lần sau lại bổ ngươi nhất kiện pháp bảo cấp áo lụa. Ha ha ha, đây chính là ngươi nói. Ú Khinh Hoài cũng không khách khí, trực tiếp đem đan dược thu hồi, hiện ra thập phần vui vẻ. Cố Lưu Vân gật đầu, biểu thị chính mình nói được thì làm được. Liên tại mới vừa rồi, Ú Khinh Hoài đối với hảo cảm của hắn độ đã đột phá tới đệ lục trọng, đã cam chịu là đạo lữ của hắn. Đã như vậy, hắn đối với đạo lữ của mình đương nhiên muốn sủng một điểm. Tiếp lấy Ú Khinh Hoài túi người xuống, hướng về phía vẫn còn ở nửa nằm dưới đất Cố Lưu Vân cười nói. Vẫn chưa chịu dậy. Tuy là ta dùng tịnh trần thuật đem mặt đất dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng ngươi cũng không có thể vẫn đổ thừa không đứng dậy chứ. Cố Lưu Vân nhíu mày, đưa tay đem nàng kéo gần trong lòng. Gấp cái gì, U tỷ tỷ như vậy mỹ vị, ta còn không có nếm đủ đây. Nghe lời nói này, U Khinh Hoài đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười đối với Cố Lưu Vân ngực truy rồi một quyền. Tường đẹp, phần thưởng lần này đã kết thanh. Nói xong nàng nhẹ nhàng nhất chuyển, liền từ Cố Lưu Vân trong lòng chạy ra ngoài. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy duỗi người. Được rồi, vậy ngày khác lại nói, dù sao ta cũng là hiểu được thương hương tiếc ngọc người. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, U Khinh Hoài tựa hồ là nhớ lại mới vừa chẳng cảnh, trực tiếp hướng về phía hắn nhẹ gắt một cái. Tin ngươi mới là lạ. Cố Lưu Vân cười một tiếng, lấy ra Sơn Hà Quyển, hướng về phía trước giờ thiết lập tốt tọa độ nhẹ nhàng điểm một cái. Một lát sau quang mang lóe lên, hai người đã xuất hiện ở ma tộc xào huyệt ở ngoài. U Khinh Hoài nhìn lấy cảnh sắc bên ngoài, đông nhiên khe khẽ thở dài, xoay người hướng về phía Cố Lưu Vân nói ra. Vân đệ đệ, tỷ tỷ còn phải chạy trở về thu thập tâm ma tông tàn cục, cái này từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Cố Lưu Vân ôm nàng nhẹ nhàng hôn một cái, nói, thật không cần ta đi chung với ngươi sao. U Khinh Hoài lắc đầu, nói, âm ma tông ở vào ma đạo lãnh thổ, ngươi đi quá mức nguy hiểm, hơn nữa bây giờ thiên ma đại pháp tu thành, ta có nắm chặt bình định âm ma tông. Cố Lưu Vân gật đầu, vốn định lại lấy một khối thánh tử định lệnh bài cho nàng, nhưng suy nghĩ một chút thánh tử sơn trên lệnh bài ẩn chứa nồng nặc đạo cung khí tức. Nếu là cho nàng, nói không chừng biết hại nàng. Hơn nữa U Khinh Hoài cũng không khả năng cầm thánh tử định lệnh bài, trực tiếp đi đạo cung tìm hắn. Nghĩ tới đây, vì vậy hắn nói với U Khinh Hoài, lúc nào muốn gặp ta, thông tin linh ngọc nói một tiếng, ta ngay lập tức sẽ đi tìm ngươi. Gặp phải nguy hiểm cũng không cần ngại kháng, trực tiếp nói cho ta biết, mặc kệ cách bao xa, ta nhất định có thể đúng lúc chạy tới, nhớ kỹ sao. Những lời này hắn nói không loa, cùng lắm thì kêu trời huyền lao ra tự hỗ trợ. Đối với linh ngộ không gian pháp tắc hắn lao nhân ra, siêu viễn cự ly truyền tống gì gì đó, đơn giản là dễ dàng. U Khinh Hoài nghe được Cố Lưu Vân hứa hẹn, trong lòng ấm áp, nghiêm túc gật đầu. Sau đó lại nhịn không được nhẹ nhàng hôn một cái hắn, nói, tỷ tỷ kia đi, nhớ kỹ nghĩ tới ta à. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, trên đường cẩn thận. Sau đó U Khinh Hoài cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến rời đi. Cố Lưu Vân nhìn lấy của nàng bối ảnh, sau một lúc lâu thở dài, sau đó liền gọi ra chim liền cánh, chạy về đạo cung. Dọc theo đường đi, cũng không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Trở lại đạo cung tổng điện sau đó, hắn cũng không làm dừng lại, trực tiếp bước vào truyền tống trận, đi trước Thiên Loan Sơn. Lâu như vậy không có đã trở về, đương nhiên là trước phải đi gặp một chút sư tôn, cùng với ở Trung Châu thành liền bế quan sư tỷ. Thế nhưng không chờ hắn đi tìm, mới bước ra Thiên Loan đỉnh truyền tống trận, Cố Lưu Vân liền thấy một bóng người quen thuộc. Chỉ thấy bên cạnh nguyên bản thuộc về trị thủ đệ tử trong lương đỉnh, Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này đang cầm một bầu nước chè xanh, tự rót tự uống. Bộ dáng như vậy, làm cho Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Phá Hương, sư tỷ tới muộn thu nợ nần. Chương 288, sư tỷ, ta dịu ngươi bên trên chim. Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân kỳ thực có một chút chột dạ. Hai ngày này hắn vì đánh bại cương địch, đã từng hai lần triệu hồi ra Mộ Dung Thiên Tuyết ở lại đồng tâm trong nhẫn hôn ảnh. Một lần, là ngay trước mặt Kỳ Mị. Một lần khác, là ngay trước mặt U Khinh Hoài. Bên cạnh mình xuất hiện hai nữ nhân này, bị Mộ Dung Thiên Tuyết hồn ảnh thu hết vào mắt. Nếu như hắn hiện tại dự định muộn thu nợ nần lời nói, phỏng chừng mình có phiền toái. Cố Lưu Vân nhếch mép một cái, dự định gặp chiêu phá chiêu. Sau đó hắn đi vào tròi nghỉ mát, hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ giọng cười nói, ta nhớ được thời gian đều là thích hơn dừng chút, làm sao sẽ tới nơi đây uống trà. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng là không hề đáp lại. Cố Lưu Vân thấy thế nhíu mày, quả nhiên có chuyện, bằng không nàng kiên quyết sẽ không đối với mình nhìn như không thấy. Sau đó hắn nhớ nghĩ, cố ý nói ra, ta biết rồi, tất nhiên là sư tỷ nhớ ta, cố ý ở chỗ này chờ ta trở về. Cố Lưu Vân lời này vừa nói ra, Mộ Dung Thiên Tuyết chén trà trong tay lập tức một trận. Đừng vội nói lung tung, là ta trong lúc rảnh rỗi, sở dĩ ở chỗ này uống chút trà, thuận tiện thưởng thức một chút phong cảnh. Mộ Dung Thiên Tuyết thần sắc trước sau như một bình thản, có thể trong thanh âm của nàng lại lộ ra như vậy từng tia hoảng loạn. Nhìn thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân trong lòng cười thầm. Cái kia tính tình cao lạnh sư tỷ, bây giờ lại cũng học được nói dối. Tuy nàng đối với mình hai ngày này tìm những cô gái khác có ít câu oán hận, nhưng trong tay một cái khác chén trà, rõ ràng chính là hắn thường ngày thường dùng cái chén. Còn có trà này, cũng là chính mình thường ngày thích uống trà. Sư tỷ bình thường độc uống thời điểm, uống nhưng là một loại khác. Huống hồ, thưởng thức phong cảnh nào có ở truyền tống trận bên cạnh thưởng thức. Là đỉnh núi phạm vi nhìn không đủ trống trải sao? Vẫn là rừng trúc không phải ưu tính rồi hả? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhìn hai bên một chút không người, liền trực tiếp ngồi ở Mộ Dung Thiên Tuyết bên người. Sau đó nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của nàng, xê gần bên thai của nàng nói ra. Sư tỷ, dối trá cũng là chuyện tốt tình, nhớ ta có thể nói thẳng, ta cũng rất muốn sư tỷ đâu. Bị hắn như thế vừa kéo, Mộ Dung Thiên Tuyết gò má trong nháy mắt biến đỏ đến rồi bên thai. tuy là nói Lý gia nàng và Cố Lưu Vân có nhiều thân cận, nhưng lúc này nhưng là ở trị thủ đệ tử tròi nghỉ mát, tùy thời đều có thể có người xuất hiện. Nàng vội vàng hướng bên cạnh ngồi một chút, mới, chỉ có, Dạ Ý tức giận nói ra, thiếu theo ta miệng lưỡi chân trù, hai ngày này bên cạnh ngươi có đẹp làm bạn, sao lại nghĩ tới ta? Cố Lưu Vân cười thầm trong lòng, quả nhiên vẫn là có chút nhỏ hoàng khí. Sau đó cánh tay hắn duỗi một cái, lần thứ hai đem Mộ Dung Thiên Tuyết kéo tới, trực tiếp một cái hôn sâu. Chờ đến Mộ Dung Thiên Tuyết xấu hổ đưa hắn đẩy ra phía sau, hắn mới đưa chuyện của hai ngày này cho Mộ Dung Thiên Tuyết cặn kẽ giảng thuật một lần. Đương nhiên, đang giảng giải chung hắn cường điệu điểm ra việc này chung ẩn chứa cơ duyên và thu hoạch, đồng thời giấu một ít tư mật phân đoạn. Nói sau đó, hắn lại lấy ra dị tộc truyền thừa kết tinh, nói: "Đây là ta cố ý cho sư tỷ mang lễ vật, nếu ngươi có thể thành công lĩnh ngộ trong đó thần thông, tương đương với thu được một cái sẽ không hủy diệt lục thân đâu." Mộ Dung Thiên Tuyết nguyên bản nghe xong hắn giảng thuật, tâm tình đã tốt hơn nhiều. Nhìn thấy Cố Lưu Vân còn cố ý cho mình dẫn theo lễ vật, càng là vui sướng trong lòng. Vì vậy nàng mở miệng nói ra, nguyên lai đều là cơ duyên chỗ, vậy ngươi tiện tay giúp các nàng một phen cũng chuyện đương nhiên. Cố Lưu Vân liên tục gật đầu, cầm của nàng tay, cười nói: "Sở dĩ a, sư tỷ yên tâm liền có thể, ngươi nhưng là trong lòng ta đang. Toàn bộ đất trời, không thể thay thế tồn tại. Nguy hiểm thật, nhất thời không có khống chế được, hơi kém nói thành chính cung nương nương." Mộ Dung Thiên Tuyết bị hắn cái này không biết xấu hổ lời tâm tình nói biết bao quấn bách, nơi nào còn chú ý tới hắn trong lời nói dừng lại. Còn như Hương Sư vấn tội ý niệm trong đầu, tự nhiên cũng sẽ không có. Mắt thấy hoàng hôn rủ xuống, Mộ Dung Thiên Tuyết cảm thấy lại tiếp tục ở nơi này đợi đi xuống, tất nhiên sẽ có người chứng kiến. Vì vậy nàng đứng dậy thu hồi đồ uống trà, nói: "Ngươi lâu như vậy không có đã trở về, cùng đi gặp thấy sư tôn a." Một câu nói hết, Mộ Dung Thiên Tuyết liền hướng lấy Thiên Loan đỉnh chủ điện đi tới. Nhưng nàng chỉ đi một bước, Cố Lưu Vân liền bắt lại của nàng tay. "Sư tỷ đừng nóng vội, ta cho ngươi xem đồ tốt." Sau đó không đợi nàng phản ứng, Cố Lưu Vân liền từ từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một căn thất thải linh vũ, thuận tay hướng không trung ném đi. Từng tiếng lệ vang lên, lóe thất thải quang mang chim liền cánh chậm rãi rơi ở bên cạnh hai người. Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng che miệng, kinh ngạc nói ra: "Đây là lục giai chim liền cánh, ngươi từ nơi nào tìm tới?" Đối mặt Mộ Dung Thiên Tuyết hỏi, Cố Lưu Vân không có cặn kẽ nói, chỉ nói là ở trên đường trùng hợp gặp phải, thuận tay thu phục. Dù sao cựu giới chức nghiệp trang cần xếp sự tình, cùng đơn bản địa là không có biện pháp giải thích. Đối với lần này, Mộ Dung Thiên Tuyết chỉ có thể cảm thán hắn khí vận kinh người. Cố Lưu Vân mỉm cười, sau đó nói ra: "Sư tỷ, ta dịu ngươi bên trên chim." Một câu nói hết, không đợi Mộ Dung Thiên Tuyết phản ứng kịp những lời này ẩn chứa trong đó ý tứ. Cố Lưu Vân liền tại của nàng kinh hô chung, một tay lấy nàng ôm ngang lên tới, trực tiếp nhảy lên chim liền cánh sau lưng. Sau đó hắn liền tại Mộ Dung Thiên Tuyết có chút vẻ mặt ngượng ngùng chung, từ phía sau lưng gắt gao ôm nàng. Chim liền cánh lên tàu lấy hai người, vỗ cánh dựng lên, hướng về Thiên Loan đỉnh núi bay đi. Làm chim liền cánh xuất hiện ở đỉnh núi một khắc kia, liền hấp dẫn Thiên Loan Sơn sở hữu nữ đệ tử ánh mắt. "A, thật là đẹp thất thải chim a. Con chim này nhi là từ lâu tới? Phía trước làm sao chưa thấy qua? Các ngươi mau nhìn, cái kia trên lưng chim không phải Mộ Dung sư tỷ cùng Cố sư huynh sao? Ô ô, tốt tiện Mộ sư tỷ có thể cùng sư huynh cùng nhau kỵ chim." Liên tại chủ điện trước các vị nữ đệ tử nghị luận ầm ĩ thời điểm, một cổ vô hình uy áp bỗng nhiên từ các nàng phía sau dâng lên. Chúng đệ tử không khỏi dùng mình một cái, quay đầu nhìn lên, mới phát hiện là Thiên Loan từ bên trong điện đi ra. "Không, không, sư tôn." Nghe chúng đệ tử thi lễ, Thiên Loan biểu tình lãnh đạm, liền mí mắt đều không đánh. Vốn là nàng đang ở trong điện xử lý công văn, chợt nghe thủ điện các đệ tử nghị luận ầm ĩ, tò mò nàng đã nghĩ nhìn đã xảy ra chuyện gì. Kết quả thần thức đảo qua, liền thấy Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cưới một con chim liền cánh ở trên không quanh quẩn. "Tốt, ta chỗ này mệt lạ, các ngươi theo ta chơi lãng mạn có phải hay không?" Tâm tình không quá thoải mái, Thiên Loan thẳng thắn trực tiếp đi ra. Đang định đem hai cái này chán ghét đệ tử đuổi đi lúc, đã thấy Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đã rơi xuống. "Đệ tử Thiên Tuyết, gặp qua sư tôn." "Mỹ lệ sư tôn đại nhân, Lưu Vân nhớ ngươi muốn chết." Hai câu phong cách hoàn toàn bất đồng ân cần thăm hỏi, trực tiếp đem Thiên Loan lời nói lấp kín. Nhất là Cố Lưu Vân, thậm chí còn muốn ôm đi lên. Buồn cười, nhiều đệ tử như vậy nhìn lấy đâu, há có thể làm cho hắn làm ẩu. Thiên Loan vội vã giơ tay lên, một chỉ gậy tại mi tâm của hắn, cắt đứt hắn ý đồ bất lương. "Vào đi." Sau khi nói xong, Thiên Loan xoay người tiến nhập trong điện. Cố Lưu Vân xoa chán một cái, bất minh sở dĩ theo Mộ Dung Thiên Tuyết đi vào chung. Chờ thầy trò ba người đều sau khi ngồi xuống, Thiên Loan nhìn lấy Cố Lưu Vân lên tiếng: "Sau khi trở về trước không cùng ta thỉnh an, ngược lại thì chạy trước đi tìm sư tỷ của ngươi chơi." "Làm sao, sư tôn không bằng sư tỷ thân sao?" Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân tại chỗ ngây người. Khá lắm, mới gặp mặt liền cho một nói toi mạng đề. Đây cũng quá khó khăn chứ. Hống xong sư tỷ, lại lập tức phải hống sư tôn, một chút hỏa hoãn thời gian cũng không cho a. May vào lúc này, Mộ Dung Thiên Tuyết chủ động mở miệng nói. Sư tôn hiểu lầm hắn, ta chỉ là ở truyền tống trận nơi nào tròi nghỉ mát uống trà, trùng hợp gặp phải sư đệ trở về. Thiên Loan nghe thấy lời ấy, trực tiếp liếc nàng liếc mắt, căn bản không tin tưởng. Ngươi thường ngày uống trà không phải ở bên trong phòng, chính là ở rừng trúc, hôm nay tâm huyết dâng trào đổi chỗ rồi hả? Mộ Dung Thiên Tuyết không còn gì để nói. Vấn đề này, thật sự là không tốt giải thích. Nhìn lấy Mộ Dung Thiên Tuyết quẫn cảnh, Cố Lưu Vân trong lòng một hồi thầm vui. Sư tỷ quả nhiên vẫn là không am hiểu nói dối, cái này giải thích đơn giản là vừa tô vừa đen. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân đi tới Thiên Loan phía sau, nhẹ nhàng giúp nàng nắn bóp bả vai. Sư tôn đại nhân xin bất giận, sư tỷ nói thật là tình hình thực tế. Hơn nữa ta lần này trở về, còn đặc biệt vì sư tôn dẫn theo nhất kiện rất đặc biệt lễ vật đâu. Một câu nói hết, Cố Lưu Vân từ băng tuyết trong lĩnh vực sách ra khỏi con kia đen nhánh thú nhỏ, đưa nó chuyển đến rồi Thiên Loan trước mặt. Thiên Loan vốn là nghe được Cố Lưu Vân cho mình dẫn theo lễ vật, trong lòng khí nhi liền tiêu mất. Còn như tặng lễ vật là cái gì, nàng cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Nhưng mà đợi nàng liếc mắt quét tới, thấy rõ ràng con thú nhỏ kia dáng dấp phía sau, ngay lập tức sẽ kinh ngạc. Tiên Thiên Ma Linh. Mới, chỉ có. Chương 289, Đạo Cung Tử Địch, Nghịch Loạn Tông. Mắt thấy Thiên Loan sư tôn đều kinh ngạc không thôi, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, đem những ngày qua trải qua vì nàng tự thuật một phen. Đương nhiên, có quan hệ kỷ mị cùng U Khinh Hoài bộ phận, đồng dạng bị hắn dùng Xuân Thu bút pháp vùng mà qua. Nghe qua Cố Lưu Vân một phen giảng thuật sau đó, Thiên Loan nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm. Tuy là nàng sớm có dự liệu, nhưng vẫn là đối với mình cùng tên đồ đệ này trải qua có chút không dám tin tưởng. Xem hắn đều đã trải qua chút gì a? Dị tộc chi chủ, ba đồ tiên tử, U Huyền Lịch Hỏa, Tiên Thiên Ma Linh, băng tuyết lĩnh vực. Việc này đổi thành tầm thường tu giả, mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể gặp được một lần. Nhưng là Cố Lưu Vân nhưng ở ngắn ngủi này trong mấy ngày, đem việc này đã trải qua một lần. Đây quả thực quá khó có thể tưởng tượng. Sợ rằng đạo cung một ít tu luyện hơn ngàn năm trưởng lão, cũng không bằng việc trải qua của hắn phong hai ngũ linh dầu. Sau một hồi lâu, Thiên Loan mới hồi phục tinh thần lại. Đưa tay chóc quá con kia từ thấy rồi nàng liền run lẩy bẩy hát sắc thú nhỏ, nàng nói với Cố Lưu Vân. Đã như vậy, cái này Tiên Thiên Ma Linh ta liền nhận trước. Vừa lúc thả ở bên cạnh ta còn an toàn một ít. Còn như ngươi mới vừa nói sự tình, có một cái cần ngươi theo ta đi một chuyến nghị sự đại điện gặp mặt lão nhân. Thương lượng với hắn một cái. Nhìn thấy Thiên Loan nhận Tiên Thiên Ma Linh, Cố Lưu Vân cũng rất là vui vẻ. Cái này Tiên Thiên Ma Linh thực lực cường đại, hơn nữa cổ quái dị thường. Tuy là Ú Khinh Hoài nói nó trong vòng trăm năm khó có thể phục hồi như cũ, thế nhưng không chừng sẽ phát sinh biến cố gì. Sở dĩ hắn thật không dám đưa cho người khác, mà bên cạnh mình lại có tiểu anh cùng chim liền cánh, cũng không đoái hoài tới nó. Vì vậy đưa cho Thiên Loan sư tôn là tốt nhất, coi như Tiên Thiên Ma Linh khôi phục thời kỳ toàn thịnh, cũng vô pháp đối với Thiên Loan sư tôn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Dù sao Thiên Loan là thiên kiếp cảnh bên trong người nổi bật, đối mặt một cái thời kỳ toàn thịnh Tiên Thiên Ma Linh, cũng bất quá là gậy gậy ngón tay sự tình. Bằng điểm này, Thiên Loan chính là cái này Tiên Thiên Ma Linh tốt nhất nuôi dưỡng giả. Hơn nữa từ lúc lần trước đưa cho sư tỷ Mộ Dung Thiên Tuyết vẫn đạp tuyết hồ sau đó, sư tôn thường ngày liền rất có quán niệm. Bây giờ tiễn nàng một con viễn siêu đạp tuyết hồ Tiên Thiên Ma Linh, nói vậy có thể trấn an nàng một trận. Ai? Cũng chính là hắn, đổi thành người khác, cái nào có thể đồng thời trấn an được như vậy hai cái thiên chi tiểu nữ? Không có biện pháp, biết lắm khổ nhiều a. Cố Lưu Vân trong lòng một phen chính mình vỡ xèo lẹt, cảm giác ý niệm trong đầu trong nháy mắt thông suốt. Chỉ bất quá, trước mắt hắn duy nhất tương đối nghi ngờ chính là, Thiên Loan phải dẫn hắn đi cùng tông chủ lão gia tử thương lượng chuyện gì? Chẳng lẽ trước mắt hắn lấy được mấy thứ này bên trong, còn cất giấu cái gì trọng đại bí mật? Không đợi Cố Lưu Vân suy nghĩ cẩn thận những thứ này, Thiên Loan đã có thân hướng ngoài điện đi ra ngoài. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết không thể làm gì khác hơn là theo ở phía sau. Nửa đường, Thiên Loan cũng đã vận dụng thần thức truyền âm thông chi Thiên Huyền Tôn giả cùng với Đạo Huyền, Vô Thượng nhị vị trưởng lão, để cho bọn họ đến nghị sự đại điện thương nghị chuyện quan trọng. Sở dĩ ở thầy trò ba người đến nghị sự đại điện thời điểm, Thiên Huyền Tôn giả ba người sớm đã chờ đã lâu. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tiến lên chào. Thiên Huyền Tôn giả khoát tay áo, làm cho thầy trò ba người an vị. Lúc này không có những người khác, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lại là đạo cung kiệt xuất nhất hai gã đệ tử trẻ tuổi. Tự nhiên bất tất câu nệ một ít không cần thiết cấp bậc lễ nghĩa. Đám người đều ngồi xuống sau đó, Thiên Huyền Tôn giả mới đem ánh mắt lạc hướng chính mình quê nữ. Thiên Loan, gấp như vậy đem chúng ta kêu đến, rốt cuộc là có chuyện gì? Thiên Loan không có trả lời ngay, ngược lại là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Lưu Vân. Việc này nói rất dài dòng, hãy để cho Lưu Vân cùng các ngươi lặp lại lần nữa a. Một câu nói hết, Thiên Huyền Tôn giả ba người đồng thời đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Lưu Vân. Trong lòng bọn họ hội ý, nhất định là Cố Lưu Vân tiểu tử này đi ra ngoài, lại gặp đặc thù gì cơ duyên. Ở ba đạo tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn soi mói, Cố Lưu Vân lại đem lần này tao ngộ kể lại một lần. Thiên Huyền Tôn giả cùng Thái Thượng Vô Thượng hai vị trưởng lão nghe sau khi xong, hai mặt nhìn nhau, thật lâu không nói. Lúc này trong lòng ba người xuất hiện cùng là một cái ý nghĩ. Đạo cung đến tột cùng tìm được rồi một cái dạng gì thánh tử, cái này số mệnh cũng quá nghịch thiên a. U Huyền Lịch Hỏa, băng tuyết lĩnh vực. Hai thứ đồ này tùy tiện lấy ra một cái, đừng nói phóng tới thần phủ cảnh tu giả trên người, chính là cho thiên kiếp cảnh tu giả, vậy cũng là đại cơ duyên. Tiểu tử này đi ra ngoài đi bộ một vòng, tự nhiên toàn bộ thu vào tay. Với hắn so một lần, cảm giác mình cái này ngàn thanh tuổi, đều sống đến cầu trong bụng. Sau một hồi lâu, vẫn là đạo huyền tôn giả chậm rãi mở miệng. Không nghĩ tới à, cái này dị tộc cú huyền nghịch hỏa lại bị ta đạo cung thánh tử thu đến trong túi. Thiên Loan gọi chúng ta đi tới ý tứ, là muốn cho cú huyền nghịch hỏa bổ sung hoàn chỉnh chứ. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân trực tiếp sửng sốt không. Làm cho cú huyền nghịch hỏa bổ sung hoàn chỉnh. Chẳng lẽ cái này cú huyền nghịch hỏa còn có những bộ phận còn lại? Đạo huyền thấy Cố Lưu Vân mặt lộ vẻ khó hiểu, vì vậy mở miệng nói. Lúc này chính là bí ẩn, theo ta đạo cung sơ đại tông chủ bí quyển ghi chép, ở Tây Mạc Hồn trong biển, còn ẩn giấu có một đóa nghịch hỏa chi tinh. Chỉ có đem vật ấy cùng ngũ huyền nghịch hỏa kết hợp với nhau, mới có thể đem nghịch hỏa uy lực phát huy đến tối đại hóa, đồng thời tùy tâm sử dụng. Thao túng như thường. Nghe được nơi này, Cố Lưu Vân trong lòng bừng tỉnh. Thì ra là thế, dĩ nhiên dính đến đạo cung sơ đại tông chủ, quả nhiên là bí ẩn việc. Chỉ sợ cũng liền dị chủ đều không biết chuyện này a. Còn như ba đồ tỷ tỷ biết, vậy không nhất định. Dù sao đồ chơi này đối với nàng mà nói một chút tác dụng cũng không có. Lúc này, Thiên Loan bỗng nhiên tiếp lời nói ra, đúng là như vậy. Khi biết Lưu Vân chiếm được Ngũ Huyền Nghịch Hỏa chi phía sau, ta liền nghĩ đến vật ấy, chỉ bất quá cái kia Tây Mạc Hồn Hải không tầm thường, ta nhất thời khó có thể lựa chọn, cho nên mới chuyên tới để thương nghị việc này. Lời vừa nói ra, bên trong đại điện lại là một trận trầm mặc. Sau một hồi lâu, Vô Thượng trưởng lão mới mở miệng nói một câu. Cái kia Hồn Hải xác thực không giống bình thường, bất quá lấy Lưu Vân thực lực trước mắt, chỉ cần cẩn thận thêm cũng chưa chắc sẽ có cái gì lớn nguy hiểm. Thực sự không được, để bọn họ sư tỷ đệ cùng đi chính là. Nghe thấy lời ấy, Thiên Huyền, Đạo Huyền hai người cũng hai. Ba điểm một chút đầu. Bọn họ cảm thấy Thiên Loan đây là quan tâm sẽ bị loạn, Cố Lưu Vân thực lực gì nàng cũng không phải là không rõ ràng, lại tăng thêm lịch thiên kia khí vận. Nam Man cùng Thập Vạn Đại Sơn đều đã xông qua được, dị tộc chi chủ đều không làm gì được hắn, Tây Mạc Hồn Hải càng không cần nói nhiều. Nhưng mà Thiên Loan lại lắc đầu. Nghe thấy lời ấy, Thiên Loan lắc đầu. Kỳ thực ta lo lắng nhất cũng không phải cái kia Tây Mạc Hồn Hải, mà là đi thông Tây Mạc chuyển tống trận vị trí, nước thiên ngai. Cái kia nước thiên ngai bên trên, cất giấu một cái đạo cung tử địch, chẳng lẽ các ngươi quên mất? Nghe được nơi này, đạo huyền tôn giả ba người biểu tình đồng thời biến đến ngưng trọng. Mà Cố Lưu Vân sau khi nghe xong, cũng như có điều suy nghĩ, kiếp trước hắn dường như nghe qua chuyện này. Nước thiên ngai, đạo cung tử địch. Thiên Loan sư tôn nói, chẳng lẽ là cái kia nghịch loạn tông? Chương 290, hai vị tiểu hữu, uống trà lạnh sao? Nghịch loạn tông. Một cái thần kỳ tông môn. Nay tông môn, toàn tông trên dưới chỉ có một người. Người nọ tự xưng nghịch loạn tôn giả, thực lực cường hãn, cảnh giới đã đạt được thiên kiếp hậu kỳ. Hơn nữa cái kiêm nghịch loạn tôn giả chưa từng làm cái gì những chuyện khác, chỉ chuyên môn đối địch với đạo cung. Hắn đem cái kiêm nghịch loạn tông thiết đứng ở nước tiên nhai bên trên, vào chỗ với Tây Mạc chuyển tống trận phụ cận. Đã qua người, như xuất từ những tông môn khác hoặc là tán tu, hắn tuyệt đối chẳng quan tâm. Nhưng chỉ cần thấy được đạo cung đệ tử xuất hiện ở nước tiên nhai bên trên, hắn nhất định xuất thủ giáo huấn nhục nhã một phen. Trên thế giới này, không có ai biết hắn cùng với đạo cung có gì thâm cừu đại hận. Chỉ biết là hắn cùng với đạo cung trở mặt đã lâu. Hôm nay Cố Lưu Vân nghe qua Thiên Loan lời nói sau đó, người đầu tiên nghĩ tới chính là người này. Cũng chỉ có người này, sẽ để cho đạo cung mấy vị này nhân vật trọng yếu đều mặt lộ vẻ kiêng kỵ màu sắc. Chỉ là có một chút Cố Lưu Vân không minh bạch. Tuy là người này thực lực cứng hãn, thế nhưng Thiên Huyền đám người bất kỳ một cái nào đều sẽ không thua cho hắn. Vậy tại sao đạo cung muốn vẫn theo đuổi người này mà không xuất thủ sửa trị? Không tám chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình? An tĩnh sau một hồi lâu, Thiên Huyền tôn giả thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng. Ai, Thiên Loan lo lắng ngược lại cũng không tính dư thừa, chỉ bất quá cái này nghịch loạn. Nói đến đây, Thiên Huyền tôn giả muốn nói lại thôi. Cố Lưu Vân nghe ý của hắn trong lời nói, dường như còn nhận thức cái này nghịch loạn tôn giả, còn giống như rất quen dáng vẻ. Đây càng thêm làm cho hắn hiếu kỳ. Sau một hồi lâu, Thiên Huyền tôn giả mở miệng lần nữa, cái kia nghịch loạn tôn giả, tuy là đối địch với đạo cung, nhưng trôi qua nhiều năm như thế, hắn chẳng bao giờ tổn thương qua một cái đạo cung đệ tánh mạng của con. Cái này hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi đến lúc đó có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, không cần cùng hắn liều mạng. Không có trở ngại liền quá, nếu như làm khó dễ, rồi trở về cũng là phải. Cố Lưu Vân nghe đến đó, thật sự là không nhẫn lại được. Chỉ thấy hắn đứng lên, hướng phía Thiên Huyền tôn giả mở miệng nói ra, lão gia tử, không biết cái này nghịch loạn tôn giả cùng ta đạo cung đến tột cùng có thâm cừu đại hận gì. Từ mới vừa nhắc tới người này bắt đầu, Cố Lưu Vân trong lòng vẫn có nghi vấn. Chờ nhìn thấy mới vừa Thiên Huyền tôn giả đề cập cái này nghịch loạn tôn giả lúc, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ màu sắc lại muốn nói lại thôi. Hắn càng thêm khẳng định đạo cung cùng cái này nghịch loạn tôn giả trong lúc đó, nhất định có cái gì không thể cho người biết cố sự. Bất quá chuyện này nhất định cực kỳ mịt mờ, sở dĩ đạo cung bên trong mới từ tới không người nói đến. Hắn sở dĩ có can đảm mở miệng hỏi, là bởi vì trong lòng nắm chắc. Bây giờ hắn đã là đạo cung thánh tử, cùng Thiên Huyền Tôn giả, các vị trưởng lão đều quan hệ không cạn. Nếu như Thiên Huyền Tôn giả không muốn nói thêm việc này, tối đa cũng chính là không nói, tuyệt đối sẽ không tức giận hoặc là trách phạt cho hắn. Quả nhiên, Thiên Huyền Tôn giả nghe xong Cố Lưu Vân lời nói sau đó, trầm mặc một lát. Tốt nửa ngày trời sau, hắn mới chỉ có tay vân bệ cảm, thở dài một tiếng. Thôi được, hôm nay cái này nghị sự bên trong đại điện không có người ngoài. Lưu Vân cùng Thiên Tuyết thành tựu đạo cung thế hệ trẻ bên trong đệ tử ưu tú nhất, cũng là đạo cung tương lai trụ cột, có quyền lợi biết trong này ẩn tình. Những lời này nói xong, Thái thượng vô thượng hai vị trưởng lão đều gật đầu. Thiên Loan Tôn giả tự nhiên càng không có ý kiến gì. Coi như lão nhân không nói, việc này nàng sớm muộn cũng sẽ chính mồm tự nói với mình hai vị này hãy đổ. Thiên Huyền Tôn giả khoát tay áo, ý bảo Cố Lưu Vân ngồi xong, sau đó mới chỉ có mở miệng lần nữa. Bây giờ thế nhân đều biết cái này nghịch loạn tôn giả cùng ta đạo cung có cửu oán, nhưng là bọn họ không biết là mấy trăm năm trước nghịch loạn chính là ta đạo cung đệ tử kiệt xuất nhất. Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều lấy làm kinh hãi. Cố Lưu Vân đã sớm ngờ tới cái này nghịch loạn tôn giả cùng đạo cung trong lúc đó tất nhiên sẽ có sâu không lường được liên hệ, nhưng không nghĩ đến là cái này nghịch loạn tôn giả dĩ nhiên xuất thân đạo cung. Thiên Huyền chứng kiến hai người thần sắc kinh ngạc, cũng không dừng lại mà là tiếp tục nói ra. Ta đạo cung có thể có hôm nay hương vượng phát đạt, cùng cái này nghịch loạn có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Mấy trăm năm trước, nghịch loạn đã từng đại biểu đạo cung đi xuất chiến Thăng Tiên Đại Hội, một lần kia Thăng Tiên Đại Hội, nghịch loạn đoạt được thứ nhất. Từ đó về sau, đạo cung đại danh vang vọng toàn bộ cửu giới, cũng cấp tốc bắt đầu quật khởi. Nói tới chỗ này, Cố Lưu Vân trong lòng càng thêm khiếp sợ, không nghĩ tới nghịch loạn tôn giả không chỉ có xuất thân cùng đạo cung, còn vì đạo cung thu được quá lớn như vậy vinh dự. Lão gia tử, đã như vậy, cái kia nghịch loạn tôn giả lại vì sao phải ly khai đạo cung? Nghe hắn hỏi nơi này, Thiên Huyền Tôn giả mặt lộ vẻ bất đắc dĩ màu sắc. Vấn đề nằm ở chỗ nơi đây. Thăng Tiên Đại Hội sau đó, cái kiêm lịch loạn có chút kể công tự ngạo. Đúng lúc ở trước đó không lâu sau, đời trước đạo cung tông chủ tuyên bố để cho ta kế nhiệm tông chủ, cái kiêm lịch loạn không phục. Sở dĩ không tiếp tới cửa gây hấn. Bình tĩnh mà xem xét, chỉ từ trên thực lực mà nói, khi đó nghịch loạn sát thực hơi cao hơn ta. Sau lại trải qua đạo huyền cùng vô thượng hai vị trưởng lão cùng nhau xuất thủ, mới đem chế phục. Bất quá việc này qua đi, cái kiêm nghịch loạn ở dưới cơn thịnh nộ dĩ nhiên ly cùng trốn đi, sau đó liền khắp nơi cùng đạo cung đối nghịch. Thoát ly tông môn đúng là đại nghịch bất đạo, thế nhưng chúng ta lão huynh đệ ba người, niệm đó vì đạo cung lập công lớn, lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên mới đối với chuyện này chẳng quan tâm. Cố Lưu Vân nghe đến đó, bừng tỉnh đại ngộ, tất cả nghi vấn đều giải quyết dễ dàng. Thảo nào cái kiêm nghịch loạn tôn giả phàm là gặp phải đạo cung đệ tử, tất nhiên xuất thủ giáo huấn, nhưng không bị thương cùng đạo cung hậu bối đệ tánh mạng của con. Khó trách hắn muốn tự lập tông môn. Môn hạ lại ngay cả một người học trò đều không có. Nguyên lai đây hết thảy tất cả đều là giận dỗi. Lúc này, một bên vô thượng trưởng lão đống nhiên mở miệng. Nghịch loạn hôn đàn này, chuyện từ mấy trăm năm trước, lại vẫn tính toán chi ly. Lưu Vân, Thiên Tuyết, cái này Tây Mạc các ngươi cứ việc đi chính là, Thăng Tiên Đại Hội ở đến, đây cũng là một lần lịch luyện tốt cơ hội. Cái kiêm nghịch loạn cho các ngươi quá 713 đi liền thôi, nếu như không cho, lão phu liền tự mình đi qua cùng hắn làm một hồi. Cố Lưu Vân nghe đến đó, cười thầm trong lòng. Xem ra vô thượng trưởng lão cái này bạo tính khí lại phát tác. Đã như vậy, hắn còn có thể nói cái gì đó? Là, cảm tạ vô thượng trưởng lão. Thiên Huyền đám người nghe vô thượng nói như vậy, cũng cảm thấy vậy sau cùng phương pháp giải quyết, vì vậy liền quyết định như vậy. Sau đó Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hướng bọn họ hành lễ xin cáo lui, lập tức lên đường đi trước Tây Mạc. Ra khỏi đạo cung sau đó, Cố Lưu Vân mới chỉ có lần nữa thả ra chim liền cánh. Mộ Dung Thiên Tuyết một hồi hiếu kỳ, khoảng cách xa như vậy, ngươi không phải cưỡi Huyền Thiên Điện sao? Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, mở miệng trả lời. Huyền Thiên Điện tuy là thư thái, nhưng ta càng muốn thời khắc ôm sư tỷ. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, tinh xảo dung nhan nổi lên một vệt đỏ ửng, lại không nói ra cự tuyệt. Vì vậy ở sau một lát, nàng liền tại Cố Lưu Vân ôm ấp hoài bao chung, ngồi lấy chim liền cánh bay lên trời. Sau ba ngày, hai người tới đạt đến nước Thiên Ngai. Truyền tống trận đang ở trước mắt, nhưng truyền tống trận phía trước lại đứng nghiêm một cái trà bằng. Cái kia trà bằng bên trong, một người có mái tóc hoa râm, thân hình khô gầy, quần áo một mạc lão giả đang nằm ở một bả trên ghế xích đu, tay cầm quạt hương bổ thừa lương. Lão giả nhìn thấy hai người, nhất thời nết miệng cười. Hai vị tiểu hữu, uống một chén trà lạnh sao? Một viên linh thạch một chén. Chương 291, nam nhân không thể nói không được. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết vừa thấy được người này, lập tức đề cao đề phòng. Lão giả này nhìn qua cùng rất bình thường, nhưng có thể xuất hiện ở nước Thiên Ngai nhân, làm sao lại là người thường? Cố Lưu Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc kệ trước mặt người này là không phải nghịch loạn tôn giả, nhưng đều có thể khẳng định, đối phương nhất định là một không phải người dễ chê ở. Địch bạn không rõ, làm sao có thể loạn uống hắn vật. Không cần, hai chúng ta không phải khát nước. Cái kia gầy nhỏ lão đầu thấy Cố Lưu Vân nói như thế, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ phô thiên cái địa uy thế ép che mà đến. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời cảm giác được khí tức bị kiềm hãm.
Hành, hai cái vật nhỏ không biết phân biệt. Ta lão nhân đã lên tiếng, sở dĩ ngày hôm nay trà này các ngươi uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống.
Cố Lưu Vân biến sắc, cái này tiểu lão đầu quả nhiên không phải người bình thường. Trước một giây còn khuôn mặt tươi cười đón chào, một giây kế tiếp liền trở mặt vô tình. Hắn hiện ra khí thế càng là không giống bình thường, rõ ràng thực lực cường đại. Phía trước bộ dáng kia, rõ ràng chính là vì giảm bớt bọn họ tính cảnh giác, cố ý mà thôi. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân biến sắc. Một giây kế tiếp, một đạo sắc bén kiếm ý từ trong hai mắt chợt lóe lên. Cái này cổ vô hình uy áp, trong nháy mắt bị cắt ra. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đối mặt áp lực nhất thời tiêu thất. Thấy vậy một màn, cái kia khô gầy lão giả đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong hai mắt lộ ra hai lao tinh mang. Trước mắt thanh niên nhân, dĩ nhiên là kiếm tu nhất mạch. Cái kia thân phận của đối phương liền không hề nghi ngờ, tất nhiên là đạo cung nhất mạch đệ tử. Khô gầy lão giả đưa tay vuốt vuốt cằm, âm u lấy mở miệng nói ra, hai người các ngươi là từ đạo cung tới.
Không sai.
Cố Lưu Vân đơn giản sáng tỏ trả lời, vô luận lão giả này có phải hay không nghịch loạn tôn giả, hắn đều không có cần thiết giấu giếm. Mới vừa hắn đã xuất thủ phá giải lão giả kia uy áp, trực tiếp dùng chính là kiếm tu phương pháp. Lão giả trước mắt nếu như là nghịch loạn tôn giả, nói vậy cũng sẽ không nhìn không ra kiếm của hắn tu truyền thừa. Càng không thể nào không nhận ra thân phận của hắn. Lão giả được nghe Cố Lưu Vân lời ấy, diện mục càng thêm ngoan lệ, rất tốt, ngược lại là rất trực tiếp. Vậy các ngươi có biết ta là người phương nào? Lão giả nói đã đến nước này, hầu như đã là biểu lộ thân phận, Cố Lưu Vân nơi nào còn có thể không biết hắn là ai vậy. Vì vậy hắn không mình hành lễ thi lễ, nói: "Đạo cung đệ tử Cố Lưu Vân, gặp qua nghịch loạn trưởng lão." Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, lão giả sắc mặt lại là biến đổi, trong hai mắt lộ ra kinh ngạc màu sắc. "Người kêu ta cái gì?" Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, trả lời: "Ngài xuất từ đạo cung, cùng tông chủ, vô thượng cùng thái thượng trưởng lão cùng thế hệ. Ta gọi ngài một tiếng nghịch loạn trưởng lão, có gì không thể?" Thấy Cố Lưu Vân nói như thế, nghịch loạn tôn giả hắc hắc cười nhạt, cẩn thận quan sát hắn. "Thiên huyền cái kia lão gia hỏa vậy mà lại đem thân phận của ta nói cho ngươi biết, xem ra ngươi ở đây thân phận của đạo cung không đơn giản à. Chẳng lẽ là ngươi là cái kia lão gia con tư sinh?" Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, lắc đầu: "Bẩm trưởng lão, đệ tử bây giờ chính là đạo cung thánh tử." Lời vừa nói ra, nghịch loạn tôn giả sắc mặt nhất thời cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này. Hắn theo bản năng tự lẩm bẩm: "Đạo cung thánh tử, đạo cung thánh tử." Sau một lát, nghịch loạn tôn giả bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, quanh thân khí thế tăng vọt. Nhất định chính là hồ đồ. Đạo cung tự lập tông tới nay chưa từng thánh tử, thiên huyền cái kia lão gia hỏa chẳng lẽ không biết sao? Còn là nói, ngươi ở đây hồ lộng lão phu. Nghe được hắn mà nói, Cố Lưu Vân giang tay ra, trực tiếp lấy ra thánh tử lệnh. Lão nhân gia nhìn cái này luôn có thể tin chưa, hơn nữa thực lực của ta cũng là rất mạnh, làm thánh tử cũng là chuyện đương nhiên nha. Nghịch loạn tôn giả chứng kiến cái kia thánh tử lệnh, nhất thời sửng sốt. Cư nhiên đem thánh tử lệnh đều tìm trở về. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Lưu Vân, lại là cười lạnh một tiếng. "Thực lực rất mạnh. Ta đây sẽ nhìn một chút thực lực ngươi mạnh bao nhiêu." Một câu nói hết, nghịch loạn tôn giả quanh người kim quang thiểm diệu. Vô tận kim thuộc tính linh lực tụ đến, nhưng ở sau lưng tạo thành nghịch loạn hai cái chữ to màu vàng. Sau đó nghịch loạn tôn giả hai mắt trừng, trước người trong nháy mắt ngưng luyện ra khỏi một căn kim sắc trường mâu. Cố Lưu Vân thấy thế thần tình dùng mình. Hắn không nghĩ tới cái này nghịch loạn tôn giả một lời không hợp liền muốn ra tay. Hơn nữa còn là tương đối hiếm thấy kim hệ pháp thuật. Ở cựu giới chung, kim thuộc tính linh lực chỉ có một số ít mà thôi nhân tài sở hữu, kim thuộc tính công pháp cũng cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng giả sử có người đồng thời đạt được hai người này, vậy hắn sẽ được có thể nói biến thái công phòng chi lực. Thảo nào cái này nghịch loạn tôn giả, ở mấy trăm năm trước có thể đại biểu đạo cung, đoạt được thăng tiên đại hội thứ nhất. Chỉ bằng cái này một tay kim hệ công pháp, hắn liền cơ hồ là cùng giai vô địch. Cố Lưu Vân bên này đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác trước mắt ánh sáng màu vàng lóe lên. Sau một khắc, một thanh kim sắc trường mâu đã từ trong thân thể hắn xuyên qua. Nếu không phải hắn vô ý thức vận dụng ra khỏi thượng cổ kiếm tu thần thông hư huyễn kiếm, lần này phỏng chừng là có thể muốn hắn nửa cái mạng. Cố Lưu Vân nhất thời sợ ra khỏi cả người toát mồ hôi lạnh, cả người đều sợ không thôi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, nghịch loạn tôn giả cư nhiên thừa dịp hắn xuất thần thời điểm động thủ. Nghịch loạn tôn giả thấy Cố Lưu Vân tránh thoát chính mình một kích, trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh dị. Bất quá lập tức hắn liền cười lạnh một tiếng, nói: "Hộ thể thần thông ngược lại là đặc biệt. Bất quá ngươi còn có thể dùng mấy lần, ngươi có bản lãnh lại tránh một lần làm cho lão phu nhìn một cái." Một câu nói hết, nghịch loạn trưởng lão theo tay vung lên, lại là một thanh cự đại kim sắc phi đao hướng phía Cố Lưu Vân đánh tới. Tốc độ kia so trước đó kim sắc trường mâu kinh khủng hơn, hầu như chớp mắt đã áp sát. Mắt thấy chuôi này kim sắc phi đao gần đâm vào Cố Lưu Vân trong cơ thể, thân hình của hắn chợt một hồi mơ hồ. Sau một khắc, Mộ Dung Tiên Tuyết liền xuất hiện ở Cố Lưu Vân vốn có vị trí. Cự đại kim sắc phi đao từ trong cơ thể nàng xuyên qua, lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây chính là thượng cổ kiếm tu bên trong song tu thân pháp, di hình hóa ảnh.
Mộ Dung Thiên Tuyết thấy nghịch loạn tôn giả lần thứ hai xuất thủ, biết Cố Lưu Vân trong khoảng thời gian ngắn đã không cách nào phát động hư huyễn kiếm tránh né, cho nên mới đổi vị trí qua đây dùng chính mình hư huyễn kiếm thay hắn ngăn cản một kích này. Cố Lưu Vân bị Mộ Dung Thiên Tuyết cử động này hách cả người xuất mồ hôi lạnh, hắn là thật không nghĩ tới Mộ Dung Thiên Tuyết cư nhiên sẽ đem mình đổi đi. Tuy là trải qua lần trước bế quan sau đó, sư tỷ thực lực tăng cường không ít. Thế nhưng ở thiên kiếp cảnh cao thủ trước mặt còn chưa đủ nhìn. May mà cái tiêu nghịch loạn tôn giả không có sát tâm, một kích này ngoại trừ tốc độ cũng không có biến hóa khác. Bằng không hắn thực sự không xác định, hư huyễn kiếm có thể ngăn cản hay không được đối phương thế tiến công. Nghĩ tới đây, hắn vội vã truyền âm nói với Mộ Dung Thiên Tuyết, sư tỷ, không muốn thay ta ngăn cản chiêu, ta còn có bài tẩy. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe được hắn truyền âm sau đó, đồng dạng truyền âm trả lời, không ngại, ngươi ở lâu một phần con bài chưa lật, cũng có thể có càng nhiều cơ hội. Cùng lúc đó, thấy một màn này nghịch loạn tôn giả tức giận tròm dâu nhếch lên. Không nghĩ tới a, tiểu nữ hoa hoa cư nhiên cũng là một kiếm tu. Đã như vậy, ta xem các ngươi lần này làm sao tránh. Một câu nói hết, nghịch loạn tôn giả hai tay hướng về sau lộ ra, đem cái kia một nghịch loạn một cái hai cái to lớn kim văn tự nắm trong tay. Phanh, một tiếng vang thật lớn, nghịch loạn tôn giả đem cái kia hai cái to lớn kim văn tự đụng vào nhau. Sau đó cái kia hai cái kim văn tự nghịch loạn phóng lên cao, phát sinh vô tận quang mang, hướng về Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trấn áp mà đến. Một cái này, uy lực vô cùng. Không chờ to lớn kia kim văn tự hạ xuống, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết dưới chân nham thạch liền vỡ vụn thành từng mảnh. Cố Lưu Vân hô hấp bị kiềm hãm, đối với nghịch loạn tôn giả thực lực cảm thấy khiếp sợ. Một cái này, hắn đây là quyết tâm. Uy thế như thế, coi như không phải ra tay toàn lực, sợ cũng có 7-8 thành thực lực. Khẩn yếu con đầu, Cố Lưu Vân một tay lấy Mộ Dung Thiên Tuyết ôm vào trong ngực, sau đó phát động Huyễn Linh Hộ Tâm Kính. Sau một khắc, ngẩng cao tiếng rồng ngâm vang lên, một đạo cự đại long ảnh phóng lên cao. Kim sắc hộ cháo đem hai người che đậy đứng lên. Cùng lúc đó, kim sắc hai chữ hạ xuống. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn truyền ra, nghịch loạn hai cái chữ to màu vàng bị đẩy lùi đi ra ngoài. Thế nhưng Huyễn Linh Hộ Tâm Kính hình thành long ảnh hộ cháo cũng xuất hiện từng vết nước, khoảng cách sau đó liền nghiền nát thành giải rác linh khí. Cố Lưu Vân than nhẹ một tiếng, nghịch loạn tôn giả thực lực quả nhiên mạnh. Nhưng nếu không có cái này Huyễn Linh Hộ Tâm Kính, hôm nay hắn cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết liền nguy hiểm. Nghịch loạn trưởng lão cũng là sững sờ, sau đó râu tóc đều dựng, cả người quang mang đại thịnh. Bộ dáng này hiển nhiên là muốn tiếp tục phát động công kích. Cố Lưu Vân vừa thấy tình huống này, nhất thời biết phải gặp, lại đến một lần chính mình có thể không nhịn được. Vì vậy hắn vội vã mở miệng, nói, nghịch loạn trưởng lão, chờ một chút. Nghịch loạn tôn giả nghe vậy sửng sốt, hắn không biết Cố Lưu Vân là có ý gì. Xú tiểu tử, ngươi muốn nói cái gì? Nghịch loạn tôn giả ngừng lại, vẻ mặt khó chịu mở miệng hỏi. Cố Lưu Vân lúc này cũng là kinh ngạc không gì sánh được, hắn chỉ là thử hô một cái, nếu như không được liền chuẩn bị chạy trốn rồi. Kết quả không nghĩ tới. Đối phương cư nhiên thực sự dừng tay. Xem ra hắn thật cùng lao ra tử đám người nói giống nhau, kỳ thực cũng sẽ không suy giảm tới đệ tử tính mệnh, càng nhiều kỳ thực đang giận lẩy mà thôi. Nếu không, làm sao sẽ chính mình tùy tiện một đêm, hắn liền thực sự ngừng tay đầu. Ý thức được điểm này phía sau, Cố Lưu Vân trong lòng lập tức thì ung dung nhiều. Ngẫu nhiên hắn xoay chuyển ánh mắt, khẽ hừ một tiếng, nói. Ngài thân là thiên kiếp cảnh cao thủ, đối với hai cái hậu bối liền thi nặng tay, chẳng phải là ý lớn hiếp nhỏ sao? Không có chút nào phù hợp thân phận của ngài, chuyến đi có thất ngài uy danh. Nghe xong lời ấy, nghịch loạn tôn giả sửng sốt, cảm thấy Cố Lưu Vân nói dường như cũng có đạo lý. Nếu như đặt ở bình thường, hắn gặp phải đạo cung đệ tử bất kể cái gì ai lớn ai nhỏ, đều là kéo qua trước đánh một trận lại nói. Nhưng là hôm nay hắn xuất liên tục ba chiêu, đều bị hai người này tránh thoát. Nếu như tiếp tục xuất thủ, quả thật có chút không thích hợp. Thế nhưng muốn cho hắn cứ như vậy buông tha hai người, vậy cũng không phù hợp hắn trước sau như một tác phong. Sau khi suy tư chốc lát, chỉ thấy cái kia nghịch loạn tôn giả vươn tay, hướng về trước người một chỉ. Theo một vệt kim quang hiện lên, một cái đặc biệt trận pháp xuất hiện. Đợi cho ánh sáng màu vàng sau khi biến mất, cái kia trong trận pháp một cái nhân hình thân ảnh nổi lên. Cố Lưu Vân hai người nhìn kỹ lại, phát hiện cái thân ảnh này cũng không phải thực chất hóa nhân, mà là từ một đoàn kim thuộc tính linh lực hợp thành. Cùng lúc đó, nghịch loạn tôn giả cũng hừ lạnh một tiếng, nói: "Xú tiểu tử, đừng tưởng rằng dịu dàng ta sẽ đơn giản bỏ qua cho bọn ngươi. Ta tự mình xuất thủ, các ngươi nói ta là ỷ lớn hiếp nhỏ, hiện tại ta liền dùng cái này kim linh giáo huấn các ngươi một chút." Giả sử các ngươi có thể đánh bại nó, liền muốn đi đâu đi đó, yêu làm cái gì, lão phu tuyệt đối không nhiều hơn cản trở. Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy, nhãn tình sáng lên. Nghịch loạn trưởng lão lời ấy thật không? Nghịch loạn tôn giả lạnh rên một tiếng, âm trầm gương mặt một cái nói ra. Cái này còn có thể giả bộ. Lão phu cũng sống cái này cao tuổi rồi, còn có thể lừa gạt các ngươi hai tiểu hài tử hay sao? Cố Lưu Vân nghe vậy gật đầu, trực tiếp trả lời. Đã như vậy, đệ tử kia cũng chỉ phải lãnh giáo một chút cái này kim linh. Nói đến chỗ này, Cố Lưu Vân triệu hoán ra chính mình bản mệnh kiếm khí xích tâm, hướng về phía cái kia kim linh liền muốn ra chiêu. Thái bản. Thế nhưng không chờ hắn một câu kia thái bản tật phong kiếm hô xong, nghịch loạn tôn giả bỗng nhiên vung tay lên, kêu cái dừng. Chờ một chút. Cố Lưu Vân ngẩn ngơ, thầm nghĩ cái này nghịch loạn tôn giả không sẽ là đổi ý chứ. Nghịch loạn tôn giả dường như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, khinh thường nói. Lão phu không có ý tứ gì khác, chỉ là ngươi nhất định phải một người khiêu chiến ta Kim Linh. Vì để tránh cho ngươi một hồi hối hận, ta kiến nghị vậy thì các ngươi hai cái cùng lên đi, miễn cho nói lão phu lừa dối các ngươi. Nghịch loạn tôn giả sở dĩ nói như vậy, là bởi vì cái này Kim Linh đó là hắn năm đó từ Tây Mạc Trung bắt được vật hiếm thấy. Hơn nữa lại trải qua hắn nhiều năm cẩn thận tỉ mỉ đào tạo, đừng xem chỉ có hóa thần sơ kỳ cảnh giới, nhưng muốn chiến lực chân chính hầu như có thể so với hóa thần hậu kỳ. Trước mắt cái này thanh niên nhân chính là một cái thần phụ cảnh, dĩ nhiên muốn đơn độc đối mặt Kim Linh, đùa gì thế? Nghe được nghịch loạn tôn giả nói, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Đa tạ trưởng lão hảo ý, bất quá sư tỷ liền không cần xuất thủ, chỉ cần vì ta quan chiến liền có thể. Một câu nói hết, Cố Lưu Vân hai ngón tay khép lại, hư điểm một chỉ. Người đeo phía sau năm đạo kim sắc kiếm ảnh bay ra, hóa thành năm chuôi cự đại linh kiếm, hướng phía cái kia Kim Linh anh kích mà đi. Ầm 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 ầm. Một hồi vang lên ầm ầm, cái kia Kim Linh thân hình nhưng chỉ là hơi rung nhẹ, cũng không có bị tổn thương gì. Cố Lưu Vân thấy thế có chút giật mình. Thật kinh người lực phòng ngự. Hắn cái này Thái Bàn Sậu Thiên kiếm uy lực cực kỳ cường đại, nhưng không nghĩ tới ngũ kiếm tề phát phía dưới, dĩ nhiên đối với cái này Kim Linh sợi không hề có tác dụng. Bên kia, nghịch loạn tôn giả nhìn thấy một màn này, thản nhiên về tới trên ghế dựa. Hắn cầm lấy chính mình cây quạt nhỏ, một bên run rẩy lấy, một bên cười híp mắt nhìn lấy Cố Lưu Vân. Cái này thanh niên nhân thật vẫn cố gắng ngây thơ. Hắn thật sự cho rằng này ít điểm công phu nhỏ quào, là có thể đánh bại chính mình tỉ mỉ bồi dục Kim Linh. Đùa gì thế? Phải biết rằng, hắn bồi dưỡng ra cái này Kim Linh chỉ nói năng lực phòng ngự, nhưng là có thể so với cảnh giới ngộ đạo cao thủ. Đứng bất động cho hắn đánh, đều muốn đánh nửa ngày, mấy đạo kiếm ảnh đã nghĩ giải quyết. Nực cười. Nghịch loạn tôn giả nghĩ như thế nào, Cố Lưu Vân là không biết. Chỉ là tại hắn một kích qua đi, cái kia Kim Linh bắt đầu phản kích. Kim Linh chỉ là hơi lắc lư mấy cái, dĩ nhiên ngay lập tức liền xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước mặt. Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, sau đó liền có một cỗ kình phong đánh hướng mặt của chính mình. Hắn căn bản là không có thấy rõ ràng cái kia Kim Linh là như thế nào xuất thủ, hơn nữa một kích này tốc độ nhanh chóng, quả thực có thể so với hắn Thái Bản Tật Phong kiếm. Xem ra cái này Kim Linh không chỉ có là năng lực phòng ngự rất mạnh, tốc độ cũng cực nhanh. Còn nó lực công kích, Cố Lưu Vân không tính thể nghiệm một cái. Sau đó dưới chân hắn lôi quang sắp vỡ, trực tiếp dùng hết nhanh nhất thân pháp Thiên Lôi Thiểm, sai một ly tránh thoát Kim Linh một kích này. Đợi hắn cách xa Kim Linh sau đó, hai tay liền bắt đầu niết lên ấn quyết. Thần thông Phược Long Tác. Nương theo quát khẽ một tiếng, kim sắc xiềng xích đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Kim Linh trói cái thành thành thật thật. Nhìn thấy nhất chiêu đắc thủ, Cố Lưu Vân mỉm cười. Sau đó liền suy nghĩ hẳn là dùng một chiêu kia giải quyết cái này Kim Linh. Nhưng mà còn không đợi hắn nhớ hết, Kim Linh bỗng nhiên toàn thân kim quang tăng vọt, Phược Long Tác phát ra kéo kẹt âm thanh. Sau một khắc, kim sắc xiềng xích phát sinh răng rắc một tiếng, trực tiếp vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân nhịn không được liễu lưới. Hắn ngược lại là đánh giá thấp cái này Kim Linh khí lực, cư nhiên có thể mạnh mẽ căng đứt Phược Long Tác. Bên kia, Kim Linh phá tan ràng buộc sau đó, không dừng lại chút nào. Kèm theo kim quang lóe lên, nó xuất hiện lần nữa ở Cố Lưu Vân trước mặt, một quyền đánh về phía Cố Lưu Vân mặt cửa. Một quyền này thế tới quá gấp, lại uy lực mạnh mẽ. Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày, kiếm chỉ vung lên, chuẩn bị đón đỡ Kim Linh một quyền này. Thái Bản Tật Phong kiếm. Quát khẽ một tiếng cửa ra, xích tâm kiếm mang theo vô tận kiếm khí, như mưa rông gió giật hướng phía Kim Linh công tới. Phanh một tiếng vang thật lớn qua đi, Cố Lưu Vân cùng Kim Linh riêng phần mình lui về phía sau hai bước, xích tâm kiếm cũng phi đạn mà quay về. Cố Lưu Vân nhịn không được nết mép một cái, xích tâm kiếm thậm chí ngay cả điểm vết chảy đều không cho nó lưu lại. Đúng lúc này, nghịch loạn tôn giả cười ha hả lên tiếng. Tiểu tử, nếu là không được lời nói, liền hai người xuất thủ một lượt đi, đừng xinh cường. Nói đùa, nam nhân không thể nói không được. Nghe được nghịch loạn tôn giả được dạ tốt nói, Cố Lưu Vân không phục hừ một tiếng. Chính là Kim Linh, hắn còn cũng không tin. Sau đó hắn một điểm mi tâm, trực tiếp triệu hoán ra U Huyền Nghịch Hỏa. Ngọn lửa màu đen nổi lên, ở trước mặt của hắn tản mát ra chí hàn ý. Thần thông U Minh Quỷ Hỏa. Theo Cố Lưu Vân thi pháp, ngọn lửa màu đen nhất thời hóa thành một đoàn màu u lam quỷ hỏa, chậm rãi hướng về Kim Linh và chạm mà đi. Sau đó một màn, nhất thời làm cho Cố Lưu Vân lộ ra nụ cười. Bởi vì cái kia Kim Linh đối mặt cái này chậm rãi quỷ hỏa, cư nhiên lập tức lui lại cách xa, dường như rất là e ngại. Đối với cái này một màn, cái kia nghịch loạn tôn giả nhất thời biến sắc. Thiên địa kỳ hỏa. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, không sai. Tha phương mới là bỗng nhiên nghĩ đến, U Huyền Nghịch Hỏa có thể đối với Kim Linh hữu hiệu, nhìn trước mắt tới quả thế. Cái này U Huyền Nghịch Hỏa tuy là cực hàn, nhưng nói cho cùng kỳ thực chỉ là nóng bỏng đến mức tận cùng một loại thể hiện. Trên bản chất vẫn là trong thiên địa kinh khủng nhất một loại hỏa diễm. Mà ở trong ngũ hành, hỏa đúng lúc khắc kim. Cái này Kim Linh nếu như không sợ, đó mới có quỷ. Cùng lúc đó, đang ở tránh né Kim Linh kích phát U Minh Quỷ Hỏa đặc tính. Chỉ thấy U Minh Quỷ Hỏa bỗng nhiên quang mang tăng mạnh, trong thời gian ngắn liền xông tới ở tại Kim Linh trên người. Trong nháy mắt, Kim Linh ngoài mặt liền bao trùm một tầng màu u lam quỷ hỏa. Trong ngọn lửa, Kim Linh cả người run rẩy, dường như đang không ngừng dãy rủa. Thấy vậy một màn, Nghịch Loạn Tôn giả trực tiếp bóp rất mấy sợi râu, trực tiếp từ trên ghế dựa nhảy dựng lên. Sau đó hắn vung tay lên, trực tiếp xua tan quỷ hỏa, đem Kim Linh thu hồi lại. Nhìn lấy hầu như hòa tan Kim Linh, hắn lòng này đau a. Khá lắm, lại muộn một bước, hắn tân tân khổ khổ nuôi nhiều năm như vậy Kim Linh liền hôi phi yên diệt tiết. Hắn vội vã đánh ra linh lực, trợ giúp Kim Linh bắt đầu chữa trị đứng lên. Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này, trong lòng nhất thời khẽ động. Lúc này không chạy chờ đến khi nào, chẳng lẽ còn chờ đấy ra tay với Phương Đằng tới sao? Nếu đệ tử đã đánh bại Kim Linh, cái kia sẽ không quấy rời ngài, cáo tử. Hắn vừa nói, vừa hướng lấy Mộ Dung Thiên Tuyết ngáy mắt. Mộ Dung Thiên Tuyết hội ý, lập tức đi theo hắn hướng truyền tống trận chạy đi. Đứng lại. Liền tại hai nhân mã bên trên muốn bước vào truyền tống trận lúc, Nghịch Loạn trưởng lao vung tay lên, một đạo kim sắc linh lực ngăn cản hai người. Cố Lưu Vân trong lòng nhất thời cả kinh, chẳng lẽ cái này Nghịch Loạn trưởng lão đổi ý hay sao? Chương 292, Hỏa Hồng Giá Y Y, động phòng đợi phu. Làm sao? Chẳng lẽ Nghịch Loạn trưởng lão lời nói ra, không tính là sao? Cố Lưu Vân xoay người qua thân, hướng về phía Nghịch Loạn Tôn giả nói rằng, bực này ngữ khí là có chút bất kính, nhưng Nghịch Loạn Tôn giả không nhúc nhích chút nào nộ. Hắn lúc này một đôi mắt đang ở từ trên xuống dưới không ngừng đánh giá Cố Lưu Vân. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí lộ ra một tia tham lam màu sắc. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân nhịn không được trong lòng có chút sợ hãi, đồng thời trong lòng không ngừng oán thầm nói: lão nhân này sẽ không phải là có cái gì đặc thù mê a? Nghịch Loạn. Cố Lưu Vân bị hắn thấy có điểm khó chịu, vì vậy cũng muốn hỏi hỏi hắn đến cùng dự định làm cái gì. Nhưng mà hắn mới vừa mở miệng, đã bị Nghịch Loạn Tôn giả tiếng cười cắt đứt. Ha ha ha, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, nguyên lai là tiền thiên thuộc tính viên mãn. Thiên huyền cái này lão gia hỏa, tốt như vậy hạt giống thả ở trong tay hắn, thực sự là phung phí của trời. Tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống, lập tức bái ta vi sư. Hắn những lời này nói xong, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời sửng sốt. Cố Lưu Vân gãi gãi cảm, vẻ mặt mê hoặc mà hỏi, bái ngươi làm thầy. Nghịch Loạn Tôn giả gật đầu, sau đó hai tay một lưng, tràn ngập tự tin nói ra. Ngươi thiên phú này ở đạo cung lãng phí, bái ta vi sư mới có thể hoàn toàn phát huy được, còn có thể làm Nghịch Loạn Tông đại sư huynh. Cố Lưu Vân bị Nghịch Loạn Tôn giả mấy câu nói đó nói không còn gì để nói. Bái hắn vi sư, còn Nghịch Loạn Tông đại sư huynh. Nghịch Loạn Tông toàn tông trên dưới, dường như chỉ có một mình ngươi sao? Đừng nói cái gì sư tỷ sư muội, sợ rằng ngay cả một sư đệ đều không có chứ. Ngốc tử mới đi làm đại sư huynh này đâu. Tiểu tử ngươi ở đây do dự cái gì? Còn không mau bái sư. Người khác có thể được không đến cái này 667 dạng cơ hội. Thấy Cố Lưu Vân trầm mặc một lát, Nghịch Loạn trưởng lão không nhịn được thúc giục. Tên tiểu tử trước mắt này xác thực đối với hắn khẩu vị, không chỉ có lấy tiên thiên viên mãn thuộc tính, còn nắm giữ thiên địa kỳ hỏa. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng là Thiên Huyền lão già kia mắt mở, mới có thể chọn hắn làm thánh tử. Bất quá sự thực chứng minh, tiểu tử này quả thật có chút đồ đạc, cái này tạm thất tạm bát xuống tới, chiến lực dĩ nhiên đuổi sát hóa thần viên mãn. Không phải, không chỉ có như vậy. Phải biết rằng hắn kim linh lực phòng ngự nhưng là có thể so với ngộ đạo, tiểu tử này đều có thể tìm được nhược điểm đánh bại nó. Cái này chiến lực đã mơ hồ vượt lên trước hóa thần cảnh. Đây là bực nào thực lực khủng bố. Toàn bộ cửu giới đều không loại này yêu người ta, làm cái thánh tử xác thực đúng quy cách. Nếu như hắn có thể đem tiểu tử này thu nhập môn hạ, không chỉ có thể tìm cho mình cái truyền nhân y bát, còn có thể làm cho Thiên Huyền Nan nhận lấy cái chết. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được lại thúc giục Cố Lưu Vân một lần. Lúc này, Cố Lưu Vân mới phản ứng được, cái này Nghịch Loạn Tôn giả không phải nói đùa, mà là thực sự động thu hắn làm đồ tâm tư. Bất quá hắn nhớ thu, mình cũng không muốn bái. Nói đùa, đạo cung bên trong không chỉ có xinh đẹp sư tỷ cùng mê người sư tôn, càng là có Thiên Loan Sơn vô số sư muội. Lão gia tử, Đạo Huyền, Vô Thượng, ba vị này càng là đem mình sủng không có biên. Ai sẽ đi làm Nghịch Loạn Tôn giả loại này độc nhất lao đầu đệ tử? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân giang tay ra, nói: hay là thôi đi, ngươi theo ta sư tôn quả thực không cách nào so sánh được, thu ta ai a a làm đồ đệ, ngươi không đủ tư cách. Nghe lời nói này, Nghịch Loạn Tôn giả nhất thời sắc mặt đại biến. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Thấy Nghịch Loạn Tôn giả nổi giận, Cố Lưu Vân vẫn không nhanh không chậm mở miệng nói: chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi ngoại trừ một thân tu vi, đã không ai lại không thế. Mà sư tôn ta chính là đạo cung Thiên Loan chân nhân, không chỉ có vóc người đẹp, thực lực cũng không so với ngươi kém bao nhiêu. Sư tôn ta phụ thân chính là Thiên Huyền lão gia tử, hắn đối với ta cực kỳ sủng ái, thực lực hôm nay càng là bỏ rơi ngươi hai con đường. Còn có nói Huyền trưởng lão cùng Vô Thượng trưởng lão, bây giờ cũng đều danh khắp thiên hạ, cũng là nhìn ta dường như đệ tử thân truyền. Ta đạo cung càng là bây giờ nhất phẩm tông môn đỉnh, ta làm đạo cung thánh tử, muốn danh nổi danh, muốn tiền có tiền. Ngươi nói, ta dựa vào cái gì bái ngươi làm thầy, ngươi lại đủ cái gì tư cách thu ta làm đồ đệ? Cố Lưu Vân những lời này xuống tới, Nghịch Loạn Tôn giả sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Như thế vừa so sánh với, hắn cảm giác mình thực sự khó đăng đại sảnh. Tiểu tử này thực sự là quá khinh người, thật muốn một cái tát đập chết hắn. Bất quá nghịch loạn tôn giả tức thì tức, cuối cùng vẫn là không có động thủ. Còn như nguyên nhân, chỉ có chính hắn minh bạch rồi. Cắn răng nghiến lợi chừng Cố Lưu Vân tốt nửa ngày trời sau, nghịch loạn tôn giả rốt cuộc mở miệng lần nữa. "Ghê tởm, ngươi nói không tính những chuyện khác, Thiên Huyền cái kia lão già khốn nạn, làm sao có khả năng thực lực bỏ rơi ta hai con đường? Coi như là hiện tại, hắn cũng đừng hòng ở trong tay ta chiếm được thượng phong." Nghịch loạn trưởng lao những lời này nói thanh âm tuy lớn, thế nhưng sức mạnh cũng không quá đủ. Bình tĩnh mà xem xét, hắn của ban đầu quả thật có thể thắng được Thiên Huyền nhất nhìn. Nhưng bây giờ đã nhiều năm như vậy, Thiên Huyền thực lực tiến bộ đã vượt qua xa hắn. Hơn nữa Thiên Huyền còn nắm giữ không gian pháp tắc, dưới loại tình huống này hắn thực sự chưa chắc có thể đánh thắng đối phương. Cố Lưu Vân thấy nghịch loạn sức mạnh không đủ, nhất thời cười rồi một tiếng. Mạnh miệng ai cũng biết nói, nhưng là ai lại sẽ thư đâu. Ngươi muốn làm sư phụ ta cũng không phải là không thể được, chỉ cần ngươi có thể đánh qua Thiên Huyền lao gia tử, hoặc là Đạo Huyền cùng Vô Thượng trưởng lão nhậm ý một người, ta liền bái ngươi làm thầy. Nghịch loạn tôn giả nghe xong lời này, thở phì phò cả buổi, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được mở miệng. "Tốt, đây chính là ngươi nói, ta hiện tại biến đi đạo cung đi một lần, chọn cái kia vài cái lao ra hỏa. Đến lúc đó ta xem ngươi còn nói cái gì." Cố Lưu Vân gật đầu, "Tốt, chỉ cần ngươi đánh thắng được bọn họ giữa bất kỳ một cái nào, ta thuận tiện thật bái ngươi làm thầy." Hắn một câu nói này nói xong, nghịch loạn tôn giả lạnh rên một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, hướng phía đạo cung phương hướng bay đi. Thấy vậy một màn, Cố Lưu Vân khẽ miệng hơi hơi nhếch lên. Một bên Mộ Dung Thiên Tuyết không hiểu Cố Lưu Vân dụng ý, chân mày khẽ nhíu lại mở miệng hỏi: "Sư đệ, người này thực lực cường hãn, ngươi cố ý khích nộ hắn, làm cho hắn đi đạo cung khiêu khích, chẳng phải là vì đạo cung tăng phiền phức sao?" Cố Lưu Vân xoay người kéo Mộ Dung Thiên Tuyết tay, cười nói ra: "Sư tỷ yên tâm đi, đạo cung không có phiền toái. Những lao giả này, đơn giản chính là mặt mũi không bỏ xuống được tới, các loại chờ gặp mặt đánh một trận liền chuyện gì cũng bị mất. Huống hồ coi như đánh nhau, hắn hiện tại thực sự chưa chắc có thể đánh thắng tông chủ và hai vị trưởng lão." Cố Lưu Vân nói những lời này, không phải là không có dựa vào. Thiên Huyền tôn giả thực lực, tự nhiên không cần nói nhiều. Vô Thượng trưởng lão đã nắm giữ thượng cổ kiếm tu truyền thừa, thực lực càng là cường hãn. Mà Đạo Huyền tôn giả cùng Vô Thượng trưởng lão không có việc gì liền luận bàn giao lưu, thượng cổ kiếm tu năng lực cũng nắm giữ cái không sai biệt lắm. Bọn hắn bây giờ ba cái, phòng trường có thể đè xuống nghịch loạn trưởng lão đánh. Nghe qua Cố Lưu Vân giải thích, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng liền gật đầu. Hơn nữa nhìn phía trước nghịch loạn tôn giả dáng dấp, cũng xác thực không giống như là đối với đạo cung có thâm cừu đại hận bộ dạng. Có thể thật cùng sư đệ theo như lời giống nhau, bọn họ bất quá là mặt mũi không bỏ xuống được tới. Hy vọng trải qua lần này, mâu thuẫn của bọn họ có thể giải quyết viên mãn a. Sau đó nàng nhẹ nhàng bén lên sợi tóc, tùy ý Cố Lưu Vân nắm của nàng tay, cùng nhau bước vào Tây Mạc trong truyền tống trận. Hôn hải cũng không phải là một chỗ chân chính hải. Nơi đây kỳ thực một giọt nước đều không có, có chỉ là vô tận hoang mạc. Mà cái chỗ này sở dĩ sẽ bị xưng là hồn hải, là bởi vì trong đó có rất nhiều cực kỳ cường đại vong hồn. Từ xưa đến nay, không phải vì cái gì, mảnh này hồn hải liền không hiểu tụ tập được đại lượng vong hồn. Bọn họ có khi còn sống là tu giả, có khi còn sống là yêu thú, còn có khi còn sống là thần thú. Những thứ này vong hồn đối sinh linh có cực mạnh công kích dục vọng, hơn nữa thực lực cũng viễn siêu cùng giai tu giả. Như vậy một mảnh có thể nói địa ngục nhân gian địa phương, chính là Cố Lưu Vân hai người mục đích lần này. Lúc này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đã tới hồn hải sát biên giới. Cố Lưu Vân cẩn thận trước giờ dùng Sơn Hà Quyển thiết lập tốt lắm an toàn tọa độ, sau đó mới, chỉ có, cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng nhau tiến nhập hồn hải. Cái này cũng không khỏi hắn không cẩn thận, dù sao hồn hải ác danh từ xưa đến nay. Nhưng mà để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, mặc dù là như thế cẩn thận. Hai người bước vào hồn hải trong chớp mắt ấy trong nháy mắt, vẫn là chúng chiêu. Vô cùng thê thảm kêu rên âm thanh từ bên cạnh hai người vang lên, theo tới đúng là cảnh vật biến ảo. Sau đó biểu hiện ở trước mặt bọn họ, không còn là bên kia mênh mông vô bờ hoang mạc, mà là một chỗ cổ hương cổ sắc nữ tử khuê phòng. Cái này trong khuê phòng răng đèn kết hoa, thật to hỉ chữ dán tại trên bàn. Không chỉ có như vậy, cái kia long phượng trên giường gỗ lại còn ngồi ngay thẳng một cô gái. Cô gái này toàn thân mặc màu lửa đỏ giá y y, trên đầu còn che cẩm tú khăn voan, một bộ động phòng đợi phu dáng dấp. Đối mặt một màn quỷ dị này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời cảm thấy sởn tóc gáy. Chương 293, Phu Quân, là ngươi trở về chưa? Phu Quân, là ngươi trở về chưa? Dường như phát hiện trước mặt có người, người mặc hỏa hồng giá y y, ngồi ở trên giường nữ tử lên tiếng hỏi. Thanh âm kia u oán mà thê lương, nghe được Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều nổi da gà. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Hơn nữa ngày, Cố Lưu Vân nhỏ giọng cùng Mộ Dung Thiên Tuyết truyền âm nói một câu. Sư tỷ, muốn không ta trước lưu a, đồ chơi này nhìn lấy không đúng lắm. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, bắt đầu cùng Cố Lưu Vân cùng nhau chậm rãi lui lại. Quỷ kia tân nương dường như phát hiện người trước mắt muốn ly khai, đồng nhiên một bà gạt chính mình cầm tú khăn oan. Nhất thời một tấm thanh lệ, khuôn mặt đẹp đẽ xuất hiện ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trước mặt. Một màn này thật ra khiến Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hơi kinh ngạc, bọn họ vốn là cho rằng sẽ là một tấm đáng sợ khuôn mặt. Mà lúc này, quỷ kia tân nương nhìn lại hai người trước mắt, nhất thời biến sắc. Nàng lớn tiếng mở miệng hỏi, các ngươi là ai, phu quân ta đâu? Không đợi Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết mở miệng nói chuyện, cô gái kia biểu tình bỗng nhiên đại biến. Ta ở chỗ này đã chờ đợi trăm năm, phu quân của ta vẫn không có trở về, có phải hay không các ngươi hại chết phu quân của ta? Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết căn bản không biết nên mở miệng như thế nào. Cái này quỷ cô dâu sức tưởng tượng là có nhiều phong phú. Từ tiến vào cái này trong phòng tới nay, bọn họ hầu như chẳng hề nói một câu quá. Vẫn luôn là nàng đang lầm bầm lầu bầu. Hiện tại còn nói bọn họ hại chết chồng của nàng. Trời đất chứng giám, bọn họ liền nàng phu quân hình dạng thế nào cũng chưa từng thấy được không? Không phải, đại tỷ, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi tưởng tượng cái dáng vẻ kia, chúng ta. Câm miệng. Không đợi Cố Lưu Vân nói hết lời, nàng kia gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy được một màn kinh khủng. Cái kia nguyên bản khuôn mặt dáng đẹp nữ tử, toàn thân khí tức tăng vọt, trong hai mắt đống nhiên chảy ra huyết tới. Cùng lúc đó, trong phòng này bầu không khí cũng biến thành càng thêm âm u đáng sợ, dày đặc khí lạnh. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết một hồi kinh ngạc. Cái này quỷ cô dâu khí tức bình thường cường đại. Nhìn nàng tu vi trước mắt, sợ rằng đã đạt đến hóa thần cảnh giới. Hai người đề cao đề phòng, hết sức chăm chú nhìn lấy nàng, phòng ngừa nàng đống nhiên xuất thủ. Một giây kế tiếp, nàng kia quả đoán xuất thủ. Nàng khẽ quát một tiếng, ngay sau đó hai tay kết ấn. Sau một lát, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hai đỉnh đầu của người phía trên, riêng phần mình xuất hiện một bả hữu hình vô chất cự phủ, hướng phía hai người chặt chém xuống. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết vốn định vận chuyển thân pháp hướng hai bên tránh né, nhưng kinh ngạc phát hiện, ở quanh người của bọn họ, hình như là bị xây lên một vòng vô hình tường cao, để cho bọn họ tránh cũng không thể tránh. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày, cái này quỷ cô dâu năng lực bình thường quỷ dị, dĩ nhiên lặng yên không tiếng động bày cấm chế. Mắt thấy cự phủ liền muốn chém dụng đến hai đỉnh đầu của người, Cố Lưu Vân hướng phía Mộ Dung Thiên Tuyết quát nhẹ một tiếng. Sư tỷ, hóa hình phá phong kiếm. Một câu nói hết, hai người đồng thời thân biến hóa trường kiếm, vượt trội vô hình kia tường cao vây khốn. Cái kia hai thanh hữu hình vô chất cự phủ, một kích thất bại. Sau đó tan biến tại vô hình. Quỷ Tân Nương thấy mình nhất chiêu đổ lao vô công, thần tình càng thêm ngoan lệ. Thế nhưng không đợi được nàng tiếp tục có hành động, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đã đồng thời triệu hồi ra bản mệnh kiếm khí. Một xích một lam hai thanh trường kiếm. Một tả một hữu hướng phía quỷ kia tân nương bao bọc mà đi. Kiếm khí bén nhọn phát sinh hô khiếu chi thành, kéo theo quỷ tân nương trên người giá y bay phất phới. Quỷ tân nương trong mắt tinh hồng càng thêm nồng nặc, sau đó nàng giá y mở ra, mang theo giống như hỏa diễm một dạng hư ảnh, tránh ra rồi hai thanh trường kiếm công kích. Đây là Lưu Ly Diễm bước. Nhìn thấy cô gái kia thân pháp sau đó, Mộ Dung Thiên Tuyết khẽ nhíu mày, không kiềm hãm được nhỉ non nói một câu như vậy. Nghe được Mộ Dung Thiên Tuyết lời nói, Cố Lưu Vân cũng là lòng tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Lưu Ly Diễm bước, tên này hắn nghe nói qua, đó là nhất phẩm tông môn Lưu Ly Diễm Tông độc môn thân pháp, huyền diệu tuyệt cùng. Chính là từ Lưu Ly Diễm Tông tông chủ Lưu Ly Diễm Tôn giả, thời trẻ lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc sau đó, chuyên môn vì môn hạ đệ tử sáng chế. Cái này môn thân pháp không chỉ có tốc độ di động cực nhanh, hơn nữa còn có cùng loại hóa hình phá phong kiếm hiệu quả. Cũng chính là thi triển chi tế, kèm theo giải trừ khống chế năng lực. Cái kia Lưu Ly Diễm Tông quy mô thế lực cùng mặc dù không bằng đạo cung, nhưng là xem như là tiếng tăm lừng lẫy, môn hạ đệ tử rất nhiều. Bên trong tông đệ tử nòng cốt đại thể đều tu tập qua cái này môn thân pháp, sở dĩ cũng không tính đặc biệt hiếm thấy. Chẳng lẽ cái này quỷ tân nương khi còn sống là Lưu Ly Diễm Tông đệ tử? Không đợi Cố Lưu Vân ngẫm nghĩ, Mộ Dung Thiên Tuyết bên kia đã xuất thủ. Thần thông phược long tác. Một tiếng khét kêu sau đó, một cái kim sắc xiềng xích đột nhiên xuất hiện, đem quỷ kia tân nương trói cái thành thành thật thật. Ngươi là? Đạo cung người. Quỷ tân nương dường như còn có chi nhớ kiếp trước, bị phược long tác vây khốn sau đó, dĩ nhiên nhận ra Mộ Dung Thiên Tuyết lai lịch. Không muốn. Sau một khắc, Quỷ Tân Nương thân hình thoát một cái, lần nữa thi triển ra Lưu Ly Diễm bước, ung dung thoát khốn mà ra. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau một cái. Lần này, hai người càng chắc chắn thân phận đối phương. Cái này Quỷ Tân Nương sử dụng thân pháp chính là Lưu Ly Diễm bước. Cũng chỉ có Lưu Ly Diễm bước có nhanh như vậy điều tức thời gian, mới thi triển qua một lần lại tới một lần. Bất quá không đợi hai người suy nghĩ nhiều, Quỷ kia Tân Nương đã lại một lần nữa phát động công kích. Chỉ thấy nàng hai tay ngón tay hơi gãy, hai điểm u lục sắc ngọn lửa, thật nhanh hướng phía hai người đánh tới. Hai điểm kia ngọn lửa tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trước mặt. Hai người trong nháy mắt cảm thấy ngọn lửa bên trên che lấp u mịch quỷ khí, rõ ràng ở trong chứa cả khôn. Hai người không muốn chính diện đón đỡ một chiêu này, thế nhưng vừa định vận chuyển thân pháp, phát hiện thân hình lại bị cầm giữ. Cái này không lớn không nhỏ tân hôn động phòng trung, như có cái gì cấm chế một dạng, không ngừng hạn chế hai người hoạt động. Lúc này hai người hóa hình phá phong kiếm còn không có điều tức kết thúc, căn bản là không có cách sử dụng. Rơi vào đường cùng, hai người không thể làm gì khác hơn là đồng thời vận chuyển thượng cổ kiếm tu thần thông hư huyễn kiếm tới tránh né một chiêu này. Ầm, một tiếng vang lên, hai điểm kia ngọn lửa thất bại, sau đó cư nhiên xảy ra cùng sự mãnh liệt bạo tạc, uy lực của nó thập phần khủng bố. Nhìn thấy một màn này, hai người đều may mắn không có chính diện đón đỡ một chiêu này. Nếu là không có hư huyễn kiếm hiệu quả đặc biệt, vừa rồi cái kia một cái phòng trừng cũng bị cái này quỷ hỏa bao phủ hoàn toàn. Mắt thấy quỷ cô dâu quỷ hỏa lợi hại, Cố Lưu Vân lập tức một điểm mi tâm, triệu hoán ra U Huyền Nghịch Hỏa. Hắn dự định lấy hỏa khắc hỏa, phòng bị quỷ tân nương lần nữa dùng ra một chiêu kia mới vừa rồi. Dù sao U Huyền Nghịch Hỏa cũng là có nhất chiêu U Minh quỷ hỏa. Hắn tin tưởng thiên địa kỳ hỏa khẳng định so với quỷ cô dâu quỷ hỏa lợi hại hơn. Bằng không cái này quỷ tân nương một ngày lại đến một lần, hắn ngược lại là còn tốt, Mộ Dung Thiên Tuyết khả năng sẽ rơi vào bị động. Nhưng mà đúng vào lúc này, quỷ tân nương nhìn lấy Cố Lưu Vân trước người ngọn lửa màu đen, đột nhiên kinh hô lên nhất thanh. U Huyền Nghịch Hỏa. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng là sửng sốt. Sau đó, bọn họ kinh ngạc phát hiện, quỷ kia cô dâu vẻ bề ngoài dĩ nhiên phát sinh biến hóa. Trên mặt huyết lệ vết tích biến mất, thần sắc không lại ngoan lệ. Phòng trong cái kia âm sâm sâm bầu không khí cũng không còn sót lại chút gì, mà hai mắt của nàng cũng khôi phục một mảnh thanh minh, hầu như biến đến cùng đang thường nhân không khác hoàn. Chương 294, Hồn Hải Quỷ Vực. Thấy kia nữ tử thần tình đại biến, cả người sát khí tan biến tại vô hình. Cố Lưu Vân liền không gấp với động thủ. Sau một lát, chỉ thấy nàng kia tiến lên một bước, hướng về phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết làm một cái ngang hàng chi lễ, mở miệng nói ra: "Tiểu nữ tử ác hồng, khi còn sống là Lưu Ly Diễm Tông đệ tử, mới vừa rồi nhiều hơn đắc tội, cũng xin nhị vị đạo hữu thứ lỗi." Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe qua tên này sau đó, trên mặt đều biến đến như có điều suy nghĩ, cảm thấy tựa hồ nghe qua tên này. Một lát sau, Cố Lưu Vân bừng tỉnh nhớ tới. Người con gái trước mắt này, là mấy trăm năm phía trước Lưu Ly Diễm bên trong tông tiếng tăm lừng lây ác hồng tiên tử. Bạch Đế Thành trong tiểu lâu, thường thường có nói thư người nói cựu giới sự tình, cái này ác hồng tiên tử chính là một người trong số đó nhân vật chính. Cái này ác hồng tiên tử, ở năm xưa cũng gọi là một đại thiên tiêu. Bên ngoài thiên phu không thua Mộ Dung Thiên Tuyết. Ngắn ngủn trong mấy chục năm, liền đem đột phá tu vi đến hóa thần cảnh giới đỉnh phong, khoảng cách cảnh giới ngộ đạo cách chỉ một bước. Nhưng là liền tại trăm năm phía trước, cái này ác hồng tiên tử không biết bởi vì nguyên nhân gì, dĩ nhiên đột nhiên hương tiêu ngọc vẫn. Lưu Ly Diễm Tông đối với lần này cũng chưa cho ra cái gì giải thích, vì vậy thành không tám một việc án chưa giải quyết, thường bị hậu nhân nói đến. Không nghĩ tới bọn họ hôm nay lại cái này hồn trong biển, gặp được ác hồng tiên tử vong hồn. Một màn này, thật là khiến người khó có thể tin. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau. Xem ra cái này ác hồng tiên tử đã khôi phục thần trí, như vậy sẽ không có nguy hiểm gì. Vì vậy hai người đồng thời đáp lễ lại. Đạo cung đệ tử, Mộ Dung Thiên Tuyết. Đạo cung đệ tử, Cố Lưu Vân. Hoàn lễ sau đó, Cố Lưu Vân do dự một chút, mở miệng nói: "Ác hồng tiên tử đại danh, ở cựu giới bên trong liền lưu truyền trên trăm năm. Năm đó ngươi bỗng nhiên thân tử đạo tiêu, rất nhiều người cũng vì đó cảm khái, có thể hay không báo cho biết chuyện gì xảy ra?" Cái kia ác hồng tiên tử nghe xong Cố Lưu Vân lời nói sau đó, thần sắc nhất thời buồn bã, trong mắt càng là toát ra bi thương màu sắc. Sau một hồi lâu, nàng mới, chỉ có, mở miệng nói ra. Trăm năm trước ta xuất giá ngày, có địch nhân mặt trên gây hấn, phu quân đi vào đối địch, nhưng một đi không trở lại. Ta nản lòng thoái chi phía dưới, suốt ngày đần độn, sau đó tới nơi này hồn trong biển, muốn tìm kiếm vong phu hồn linh. Kết quả ở nơi này hồn trong biển trải qua đau khổ, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Cố Lưu Vân nghe đến đó, nhất thời bừng tỉnh. Nguyên lai nguyên do trong đó là như vậy, ngày cưới phu quân bỏ mình, đây đúng là món bi thương sự tình. Bất quá có một chút làm cho hắn kỳ quái là, cái này ác hồng tiên tử vì sao chứng kiến chính mình U Huyền Nghịch Hỏa chi phía sau, liền lập tức khôi phục thần trí đâu? Chẳng lẽ nàng biết cái này U Huyền Nghịch Hỏa, hay hoặc là biết Nghịch Hỏa chi tinh sự tình? Tin tưởng đối phương chính là Lưu Ly Diễm Tông đệ tử, vốn là am hiểu ngự hỏa thuật, ngược lại cũng chưa chắc không có khả năng. Giả sử nàng biết cái này Nghịch Hỏa chi tinh hạ lạc, vậy không còn gì tốt hơn nhất. Dù sao cái này hồn hải mênh mông mấy ngàn dặm, trong đó nhiều quỷ vật vong linh. Mọi chỗ tìm kiếm, không biết muốn lãng phí bao lâu thời gian. Vì vậy Cố Lưu Vân cân nhắc một phen phía sau, mở miệng nói ra: "Ác hồng tiên tử, sư tỷ của ta hai người lần này đến cái này hồn trong biển là vì tìm kiếm Nghịch Hỏa chi tinh, bù đắp cái này U Huyền Nghịch Hỏa. Bên ta mới, chỉ có, thấy ngươi dường như nhận thức cái này U Huyền Nghịch Hỏa, đồng thời vì vậy khôi phục thần trí, có hay không gặp qua cái kia Nghịch Hỏa chi tinh? Nếu là có thể báo cho biết lời của chúng ta, ta nguyện giúp ngươi hoàn thành một phần tâm nguyện." Cố Lưu Vân cảm thấy đối với một cái người chết không có gì hay giấu giếm, trực tiếp liền toàn bộ báo cho biết, đồng thời đưa ra điều kiện của hắn. Có thể ở hồn hải không tiêu tan vong hồn, cơ bản đều cũng có chấp nghiệm, điều kiện của hắn tuyệt đối dùng được. Quả nhiên, ác hồng tiên tử nghe xong Cố Lưu Vân lời nói, ánh mắt lập tức sáng lên. Nàng suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra: "Năm xưa sư tôn ta Lưu Ly Diễm tôn giả, từ bên trong tông trong cổ tịch phát hiện một ít liên quan tới U Huyền Nghịch Hỏa cùng Nghịch Hỏa chi tinh sự tình, liền lâm vào si mê trạng thái. Cái kia U Huyền Nghịch Hỏa một mực tại dị tộc trong tay, hắn tự nhiên không cách nào đạt được, nhưng này Nghịch Hỏa chi tinh ở hồn biển sâu chỗ, cũng là có hy vọng tìm được. Phu quân ta sau khi chết, sư tôn biết được ta muốn đi trước hồn hải, liền ủy thác ta thuận tiện giúp hắn tìm kiếm nghịch hỏa chi tinh. Mà ta cũng đúng là hồn trong biển phát hiện nghịch hỏa chi tinh manh mối, chỉ tiếc còn không tới kịp báo cho biết sư tôn, chính mình liền. Cố Lưu Vân nghe nói thế, do dự một chút, mở miệng hỏi: "Tiên tử, ý của ngươi là đã biết được cái kia nghịch hỏa chi tinh hạ lạc?" Ác Hồng tiên tử gật đầu, sau đó nàng suy nghĩ một chút, tiếp lấy nói ra: "Ta cùng với nhị vị đạo hữu hữu duyên, cái này nghịch hỏa chi tinh hạ lạc báo cho biết nhị vị đạo hữu cũng không phải không thể. Bất quá như ngươi trước theo như lời, ta cũng là có việc muốn nhờ các ngươi." Nghe xong Ác Hồng tiên tử lời ấy, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Tiên Tuyết liếc nhau một cái, trên mặt đều lộ ra mừng rỡ màu sắc. Không sợ đối phương không có điều kiện, chỉ sợ đối phương không muốn. Chỉ cần lại nhu cầu, vậy thì có thương lượng. Vì vậy Cố Lưu Vân gật đầu, trực tiếp đối với Ác Hồng tiên tử nói rằng: "Tiên tử có nhu cầu gì cứ việc nói, nếu là ta sư tỷ đệ hai người có thể làm đến, tất nhiên nguyện ý giúp ngươi." Mộ Dung Thiên Tuyết cũng gật đầu. Đều là nữ tử, nàng đối với Ác Hồng tiên tử tao ngộ có chút đồng tình. Nếu như có thể giúp, nàng cũng nguyện ý bên ngoài tâm nguyện. Nghe được Cố Lưu Vân lời ấy, Ác Hồng tiên tử trong mắt lộ ra cảm kích màu sắc. "Đã như vậy, vậy liền đa tạ nhị vị đạo hữu." Ác Hồng tiên tử hướng về phía Cố Lưu Vân hai người doanh doanh cúi đầu, sau đó mới chỉ có mở miệng nói ra: "Ta cầu nhị vị đạo hữu chuyện làm, chính là đi đón dẫn ta cái kia phu quân vong hồn, nhưng việc này nhất định có nguy hiểm." Nghe nàng nói như vậy, Cố Lưu Vân liền lập tức hỏi Ác Hồng tiên tử biết của phu quân ngươi vong hồn vị trí. Ác Hồng tiên tử gật đầu: "Ta cái kia phu quân tên gọi là Hạ Mục, xuất thân từ Tây Mạc Hạ gia, cùng cái này hồn hải có thiên ti vạn lũ liên hệ. Sở dĩ hắn sau khi chết, ta mới có thể tới hồn tầm hắn vong hồn. Ở ta sau khi chết, ta liền cảm giác được hắn vong hồn chỗ, nhưng tiếc là ta mình đã hãm sâu quỷ vực bên trong, không cách nào đi tìm hắn." Nghe đến đó, Cố Lưu Vân liền hiểu. Cái này quỷ vực một chuyện, hắn ngược lại là nghe nói qua. Hồn hải chi bên trong, từng cái sinh 367 trước cảnh giới khá cao tu giả, bọn họ vong hồn đều sẽ hình thành một chỗ quỷ vực. Cái này quỷ vực giống như một loại nhỏ thế giới, tu giả vong hồn chính là cái này thế giới chi chủ. Mà quỷ vực bên trong tình huống, cũng nhiều cùng tu giả lúc còn sống chấp niệm có quan hệ. Những thứ này vong hồn bị vây ở quỷ vực bên trong, căn bản là không có cách đi ra ngoài. Mà muốn hoạt động duy nhất phương pháp, chính là không ngừng thôn phệ người sống, từng bước mở rộng chính mình quỷ vực. Đây cũng là hồn hải hung hiểm vô cùng một trong những nguyên nhân. Ác Hồng tiên tử chấp niệm, chính là nơi này động phòng. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được, Ác Hồng tiên tử kỳ thực bản tính không xấu, không chút hại qua người, bằng không của nàng quỷ vực không có khả năng như vậy nhỏ bé. Phía trước ra tay với bọn họ, khả năng cũng là bởi vì mình hai người trực tiếp xông vào của nàng quỷ vực. Sau đó Ác Hồng tiên tử tiếp tục mở miệng nói ra: "Ta cái kia phu quân, đồng dạng ở chỗ sâu trong một chỗ quỷ vực bên trong, khoảng cách nơi này cũng không tính quá mức xa xôi. Nhưng tiếc là bởi vì quỷ vực khó khăn, ta lại không cách nào tìm hắn, hắn cũng vô pháp tới tìm ta." Cố Lưu Vân gật đầu. Xem ra cái này Ác Hồng tiên tử, là muốn cho hai bọn họ phá hư cái kia Hạ Mục quỷ vực, đem tiếp đón được này, phu thê đoàn viên. Đây cũng không tính quá khó khăn. Đã như vậy, cũng xin tiên tử chỉ điểm cái kia quỷ vực vị trí. Ác Hồng tiên tử gật đầu, lần nữa cảm tạ hai người, lập tức vươn tay, hướng về phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Ngay sau đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cảnh vật trước mắt biến hóa, bọn họ lại trở về hồn hải trên hoang mạc. Sau đó Ác Hồng tiên tử thanh âm ở bên cạnh hai người vang lên: "Nhị vị đạo hữu, nhìn về phía trước." Chương 295, Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim, có muốn hay không tránh một chút? Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, ngẩng đầu về phía trước nhìn một cái. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, có một chút quỷ hỏa chậm rãi dâng lên. Nói vậy đó chính là Ác Hồng tiên tử trợ giúp bọn họ thiết lập dấu hiệu. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, lập tức hướng bên kia chạy đi. Dọc theo đường đi có chút thông thuận, hai người bất quá tốn chén trà nhỏ thời gian, cũng đã cấp tốc nhận chỗ nào quỷ hỏa ký hiệu địa điểm. Sau đó hai người dừng thân hình, nhìn trước mắt một mảnh hoang mạc khẽ nhíu mày. Đi lên trước nữa bước vào một bước, bọn họ hẳn là sẽ tiến nhập cái kia Hạ Mục quỷ vực. Thế nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện xông vào, một phần vạn lại đánh đứng lên làm sao bây giờ? Do dự một chút phía sau, Cố Lưu Vân mở miệng nói: "Sư tỷ, muốn không ta đi vào trước thăm dò đường một chút?" Mộ Dung Thiên Tuyết lắc đầu, nói: "Vẫn là đi vào chung à, nếu như cái kia Hạ Mục cũng là thần trí mơ hồ nói, hai người dễ dàng hơn áp chế hắn." Nghe được Mộ Dung Thiên Tuyết lời nói, Cố Lưu Vân gật đầu. Vì vậy hắn nắm Mộ Dung Thiên Tuyết tay, cùng nhau bước vào trước mắt hoang mạc. Sau một khắc, trước mắt hai người cảnh vật biến ảo. Đây là một mảnh tràn ngập máu tanh chiến trường, đại địa bên trên ngang dọc nước cờ 10 bộ người chết hài cốt, mỗi người tử trạng đều cực kỳ khủng bố. Khắp nơi cụt tay cụt chân, dùng máu chảy thành sông để hình dung cũng không quá đáng. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, cẩn thận dọc theo chiến trường vết tích đi về phía trước. Sau một lát, hai người bước chân dừng lại. Bởi vì đi trước trên hư không, hai bóng người đang giằng co. Một người trong đó là đi lên là một vị duyên dáng sang trọng lao hầu. Tên còn lại là một vị nam tử trẻ tuổi, ngũ quan không tính là như thế nào xuất chúng, nhưng rất có khí khái đàn ông. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân có chút hiếu kỳ đối với Mộ Dung Thiên Tuyết hỏi: "Quỷ vực có thể đồng thời tồn tại hai cái vong hồn sao?" Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, nói: "Tuy là rất ít, nhưng cũng không phải là không có. Nếu như đồng thời tồn tại hai cái trở lên vong hồn, thông thường đều là hai người có chung chấp niệm." Cố Lưu Vân gật đầu, còn không đợi hắn tiếp tục hỏi, liền nghe được cái kia lão hầu mở miệng nói chuyện: "Hạ Mộc tiểu tặc, lão thân khuyên ngươi không cần nhiều làm vô vị dãy rủa, hôm nay chính là ngươi hạ gia diệt vong lúc khắc." Nam tử đối diện cười lạnh một tiếng, nói: "Lão yêu bà, thôi nói mạnh miệng. Có thủ đoạn xử hết ra a." Nghe được đối thoại của hai người, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nam tử kia chính là Hạ Mộc, mà đối diện lão hầu, tất nhiên là trước đây phía trên địch nhân. Hai người bọn họ dĩ nhiên tạo thành cùng một cái quỷ vực, đây cũng là thú vị. Cùng lúc đó, cái kia lão hầu cười lạnh một tiếng, hai tay kết xuất một cái kỳ quái pháp ấn. Chỉ thấy một cái cự đại lang tính thú hồn xuất hiện sau lưng lão hầu. Trong nháy mắt một cổ khí tức kinh khủng ép che mà đến, liền đứng ở đằng xa Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều có thể rõ ràng cảm giác được. Một màn này làm cho Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời cao mày, cái này lão hầu thực lực rất mạnh. Mà đổi thành một bên, Hạ Mộc cầm trong tay một bả trường đao, toàn thân kim quang thiểm diệu. Mắt thấy lang hồn vọt tới, Hạ Mộc đem đến trong tay trường đao giơ lên thật cao, hướng cái kia lang đầu bộ tới. Giữa không trung nhất thời truyền ra phanh một tiếng, sau đó Hạ Mộc qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình hướng về sau bay rất ra ngoài. Cố Lưu Vân thấy thế lắc đầu. Xem ra cái này Hạ Mộc cùng cái kia lao hầu trên lệch cảnh giới có chút lớn, thực lực căn bản xứng đôi không đến cùng đi, cũng không biết cuối cùng là giải quyết như thế nào đối phương. Cái kia lang hồn đem Hạ Mộc đánh bay ra ngoài sau khi, liền thừa thắng xông lên, lần nữa hung tợn hướng phía Hạ Mộc nhào qua tới. Hạ Mộc mới vừa đứng vững thân hình, căn bản không kịp ngăn cản, cái kia lang hồn liền hung hăng đụng vào Hạ Mộc trên lồng ngực. Lại là phun ra một ngụm máu tươi, Hạ Mộc bị xô ra cực xa, quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Cái kia lão hầu tiến lên mấy bước, lang hồn cũng theo đó đi tới. Đi tới Hạ Mộc trước người chi tế, to lớn kia lang hồn vươn một con lang chảo, đem Hạ Mộc đạp ở dưới chân. "Hạ Mộc, ngươi còn có gì ngôn gì sao?" Cái kia lão hầu trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hạ Mộc, cười lạnh một tiếng. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân vô ý thức đã nghĩ xuất thủ tương trợ. Nhưng Mộ Dung Thiên Tuyết kéo lại hắn, nói: "Chỉ là chấp niệm chiếu rọi mà thôi, trước nhìn kỳ hắn nói." Cái gọi là chấp niệm chiếu rọi, chính là quỷ vực trung vong hồn chấp niệm tái diễn. Nếu là không có ngoại lực quấy nhiều nói, sẽ không ngừng lặp lại cảnh tượng lúc đó. Cố Lưu Vân nghe vậy phản ứng kịp, lập tức gật đầu. Tiếp lấy đã nhìn thấy Hạ Mộc lần nữa phun ra búng máu tươi lớn, sau đó chật vật ngẩng đầu, hướng phía cái kia lão hầu nhìn lại. "Lão yêu bà, ngươi đừng vội cản rỡ." Một câu nói hết, Hạ Mộc trong hai mắt đống nhiên lóe lên hai vệt kim quang. Sau đó Hạ Mộc thân hình cấp tốc biến lớn, toàn thân bao trùm làm ra một bộ tạo hình đặc biệt khôi giáp. Cái này khôi giáp kim quang thiểm diệu, dạng người rực rỡ, làm cho Hạ Mộc thoạt nhìn giống như nhất tôn thiên thần. "Thần thông kim giáp thánh pháp." Hạ Mộc một câu nói hô lên, huy quyền đập về phía to lớn kia lang hồn. Một quyền sau đó, to lớn kia lang hồn bị đánh hướng trên cao. Hạ Mộc đứng lên hình, đợi cái kia lang hồn lần nữa hạ xuống chi tế, hai tay đem tiếp được. Chỉ thấy hai cánh tay hắn phát lực, to lớn kia lang hồn lại bị hắn sinh sôi xé thành hai nửa. Cố Lưu Vân nhìn lấy một màn này, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hạ Mộc thoạt nhìn tựa hồ là thể tu, thi triển cái này thần thông sau đó, thực lực ước chừng tăng lên một cái đại cảnh giới. Bất quá nhìn hắn bộ dáng này, chắc là nào đó bí thuật, di chứng cũng không nhỏ. Quả nhiên, cái kia lão hầu nhìn thấy một màn này sau đó, chân mày cũng là hơi nhíu bắt đầu. "Hạ gia bí thuật, liều mạng sao?" Lão hầu một câu nói xong sau, hai tay lần nữa kết thúc bắt đầu một cái kỳ quái phát ấn. Lần này xuất hiện sau lưng chính là một đầu cự hùng hồn ảnh. Chỉ bất quá cái này hồn ảnh vừa mới xuất hiện, Hạ Mộc đã thân biến hóa một vệt kim quang, xông về cái kia lão hầu. Một quyền kích ra, hồn ảnh nghiền nát. Lão hầu cũng phun ra một ngụm máu tươi, hướng về sau lùi lại mấy bước. Nhìn thấy Hạ Mộc thực lực như vậy, lão hầu lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên hàn quang. Ngay sau đó nàng toàn thân dâng lên tầng tầng hắc khí, nếu dường như cũng thi triển cái gì bí thuật, thân hình bắt đầu biến lớn. Trong nháy mắt, một đen một vàng hai đạo nhân ảnh đụng vào nhau, chợt bắt đầu huyết nục chém giết. Trong lúc nhất thời đầy trời đều là máu me tung tóe. Sau một hồi lâu, Hạ Mộc dường như chộp được cái hở, bóp một cái ở cái kia lão hầu cổ. Hắn hai mắt trừng huyết hồng, hung tợn hướng về phía cái kia lão hầu nói một câu: "Lão yêu bà, người chịu chết đi." Một câu nói hết, Hạ Mộc một quyền vung ra, cái kia lão hầu thân thể trong nháy mắt bị đánh thành một đoàn huyết vụ. Nhưng mà cái kia lão hầu quanh thân hắc khí lại không có tiêu tán. Tại cái kia lão hầu bạo thể mà chết sau đó, đoàn kia hắc khí dĩ nhiên toàn bộ chui vào Hạ Mộc trong cơ thể. "Muốn giết ta? Vậy ngươi cũng sống không thành." Một tiếng thê lương chớ chú vang lên, Hạ Mộc thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến cứng ngắc, cả người bắt đầu phiếm hắc. Sau một khắc, hắn thẳng tắp té trên mặt đất, đồng dạng không một tiếng động. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân trong lòng cảm khái. Nguyên lai kết quả sau cùng là đồng quy vu tận, thực sự là rất khốc liệt. Thảo nào hai người sau khi chết sẽ sinh ra đồng nhất tọa quỷ vực, nói vậy cũng là lẫn nhau trong lúc đó có rất sâu chấp niệm với hòa khí. cho nên tới đến cái này hồn hải chi phía sau, vẫn quấn quýt lấy nhau, một lần lại một lần lẫn nhau chém giết. Lại sau một lúc lâu, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cảnh vật trước mắt và mèo. Hạ Mộc cùng cái kia lão hầu thân ảnh lần nữa đứng đối diện nhau, chấp niệm lần thứ hai tái diễn. Lần này Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết không có khoanh tay đứng nhìn, hai người liếc nhau một cái phía sau nhất tề tiến lên. Trong lòng bọn họ rõ ràng, muốn phá giải cái này quỷ vực, trước tiên cần phải làm là trợ giúp Hạ Mộc đánh bại cái kia lão hầu, đồng thời không thể để cho hắn chết rơi. Hạ Mộc cùng lão hầu nhìn thấy đột nhiên có người xông vào, đều là sắc mặt một bên. Hạ Mộc dẫn đầu mở miệng trước nói, người sống, các ngươi muốn làm gì? Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, trực tiếp tự giới thiệu, đạo cung đệ tử Cố Lưu Vân, Mộ Dung Thiên Tuyết, lần này tới là chịu Ác Hồng Tiên Tử phó thác, làm cho vợ chồng các ngươi đoàn tụ. Nghe được Ác Hồng Tiên Tử tên, Hạ Mộc nhất thời sửng sốt, hai mắt của hắn trung trước hiện lên một vẻ ôn nhu màu sắc, sau đó chính là vô tận hổ thẹn. Ác Hồng Tiên Tử vong hồn cách hắn cũng không xa xôi, nhưng ước chừng trăm năm, hắn đều không có thể đi vào tìm hắn. Khi còn sống để cho nàng đợi không được, sau khi chết lại còn là để cho nàng đợi không được. Hắn thực sự là có lỗi với chính mình thê tử. Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này, nói, Hạ Mộc huynh, hay là chớ thương tâm, chúng ta lần này mục đích đúng là tới giúp ngươi. Hạ Mộc phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Cố Lưu Vân thi lễ một cái. Cảm tạ Cố huynh đến đây tương trợ, nhưng cái này lao yêu bà đã hóa thần viên mãn, thực lực cường đại, hay để cho Hạ Mộc cùng nàng liều mạng đánh một trận a. Hạ Mộc phát hiện Cố Lưu Vân bất quá là thần phụ cảnh, vì vậy có chút không quá tin tưởng hắn. Cố Lưu Vân minh bạch ý nghĩ của hắn, nhẹ nhàng cười, trực tiếp bay qua ngăn cản hắn. Yên tâm đi Hạ huynh, ngươi không tin được ta, còn không tin được ngươi thê tử sao? Một câu nói hết, Cố Lưu Vân cũng không đợi Hạ Mộc phản ứng, đi thẳng tới cái kia lão hầu trước mặt. Ngượng ngùng, vì hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Lão hầu thấy thế nhất thời lạnh rên một tiếng, nói, vô chi tiểu nhi, không biết tự lượng sức mình. Kèm theo lời nói của nàng, một đầu cự đại lang hồn hướng về Cố Lưu Vân nhào qua tới. Cố Lưu Vân lập tức cảm giác được một cỗ huyết tinh chi khí, phô thiên cái địa chấn áp qua đây, làm cho hắn không cách nào né tránh. Cố Lưu Vân trong lòng dùng mình. Thảo nào Hạ Mộc bình thường dưới trạng thái, không đỡ được lão hầu một chiêu này. Một chiêu này thật không ngờ quỷ dị. Mắt thấy lang hồn sắp nhào tới trước người của mình, hắn lập tức kiếm chỉ một dẫn, phía sau năm đạo cự đại kim sắc linh kiếm bay thẳng ra. Ầm 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 ầm. Năm tiếng nổ qua đi, kim sắc linh kiếm cùng to lớn kia lang hồn cùng nhau tiêu tán. Lao Hầu nhìn lấy một màn này, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chính là thần phủ dĩ nhiên có thể chống đỡ lao thân một chiêu này, thật sự có tài. Cố Lưu Vân nhếch mép một cái, nói, tiền bối quá khen, lợi hại vẫn còn ở phía sau. Lao Hầu chẳng đáng cười, tiếp tục xuất thủ công kích Cố Lưu Vân. Nhưng mà nàng lại không có phát hiện, một đạo nhỏ không thể thấy điện xà đã vô thanh vô tức tiềm nhập trong cơ thể nàng. Giao thủ sau một lát, lão hầu hai tay nứt ấn, đang muốn lần thứ hai thi pháp. Đã thấy Cố Lưu Vân bỗng nhiên giơ tay lên, hướng về phía nàng một cái vỗ tay vang lên. Bạo nổ. Nương theo hắn đây quát khẽ một tiếng, lão hầu thân thể bỗng nhiên nổ tung một đoàn lôi mang. Nguyên bản lão hầu chính là vong hồn thân thể, lần này trực tiếp cho nàng nổ cái thất linh bát lạc. Nhưng mà lão hầu chỉ là nổi giận gầm lên một tiếng, hồn thể dĩ nhiên một lần nữa tụ lại. Chỉ là thoạt nhìn hư ảo không ít. Cố Lưu Vân thấy thế âm thầm gật đầu, cái này lao hầu thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Kết kết thật thật bị hắn nhất chiêu ẩn lôi chi phía sau, hồn phách cư nhiên không có tiêu tan thành mây khói. Xem ra cái này lao hầu lúc còn sống cảnh giới, chí ít đạt tới ngộ đạo sơ kỳ, bằng không linh hồn không có khả năng như thế cứng cỏi. Sư tỷ, song kiếm hợp nhất. Cố Lưu Vân không chút do dự, trực tiếp kêu sư tỷ mở đại chiêu. Ở ẩn lôi đả kích phía dưới, lao hầu lúc này tất nhiên đã bị trọng thương. Kèm theo 10 giây mất cảm giác hiệu quả đã có hiệu lực, hắn nhất định phải thừa thắng xông lên. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy lập tức gật đầu, trực tiếp cùng Cố Lưu Vân liên thủ. Thi pháp. Một xích một lam hai đạo quang mang dâng lên, sau một khắc hoa lệ trường kiếm hiện hiện hư không. Cùng đánh thần thông âm dương lục ma kiếm. Hai người đồng quát một tiếng, trường kiếm mang theo âm dương nhị khí, lấy phô thiên cái địa tư thế hướng phía Lao Hầu chấn áp tới. Lao Hầu thấy thế mở to hai mắt nhìn. Một kích này uy lực làm nàng thập phần sợ hãi, cái kia trong đó âm dương nhị khí càng là đáng sợ. Coi như ở toàn thịnh dưới trạng thái, nàng cũng chưa chắc có thể ngăn cản chiêu này, huống bây giờ nàng bất quá là một hồn thân. Lao Hầu muốn né tránh một chiêu này, nhưng toàn thân bị lôi điện mất cảm giác, càng vốn không pháp hành động. Giờ này khắc này, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm chấn áp mà đến. Phúc! Một tiếng vang nhỏ truyền đến, trường kiếm chấn áp xuống. Lao Hầu hồn thể vô thanh vô tức hóa thành khói xanh, tiêu tán vô hình. Đứng ở đàng xa Hạ Mục, trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Hắn là ở không nghĩ tới, trước mắt cái này đối với tối cao bất quá thuần linh cảnh nam nữ, lại có thể đơn giản tiêu diệt cái kia lão hầu. Hắn thân là hóa thần cảnh giới tu giả, có ở đây không mượn hạ ra bí thuật dưới tình huống, đều không thể không đả thương được cái kia lão yêu bà mảy may. Mà cái này hai cái nam nữ trẻ tuổi, dưới sự liên thủ dĩ nhiên có thể nghiền ép cái kia lão yêu bà, thực lực như vậy thật là khiến người ta thán phục. Chố mắt sau một lát, Hạ Mục vừa nghĩ đến muốn lên trước nói lời cảm tạ. Hắn mới vừa hướng phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thi lễ một cái, còn chưa chờ mở miệng, Cố Lưu Vân liền đem hắn nâng dậy. "Hạ huynh, lời khách khí thì không cần nói, trước phá cái này quỷ vực rồi hãy nói, ta không có thời gian." Hạ Mộc nhẹ nhàng cười, gật đầu. "Mảnh này quỷ vực đã không cần phá, nó là dựa vào ta cùng với cái kia lão yêu bà hai người chấp niệm cộng đồng hình thành. Hiện tại cái kia yêu bà vong hồn lấy tán, mảnh này quỷ vực lập tức phải sụp đổ." Hạ Mộc một câu nói hết, quả nhiên phương này quỷ vực xuất hiện chấn động kịch liệt. Sau một khắc, vô số đen nhánh vết rách hiện hiện, quỷ vực bắt đầu đổ nát. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết mở mắt lần nữa lúc, hai người đã tới trong hoang mạc. Hạ Mộc hồn ảnh liền tung bay ở một bên, có vẻ hơi hư huyễn. Cố Lưu Vân biết Hạ Mộc hồn ảnh không cách nào một mình ở hồn trong biển kiên trì lâu lắm. Vì vậy hắn cũng không nói nhiều, lập tức mang theo Hạ Mộc xuất phát. Đồng dạng không tốn thời gian quá lâu, hai người một hồn dọc theo phía trước lộ tuyến, quay trở về Ác Hồng Tiên Tử quỷ vực chỗ. Chờ đến ba người lần nữa tiến vào chỗ nào tân hôn khuê phòng sau đó, đang đắp cẩm tú khăn đoan Ác Hồng Tiên Tử kinh hỉ đứng lên. "Phu quân, phu quân có phải hay không là ngươi, ngươi rốt cuộc đã trở về?" Ác Hồng Tiên Tử trong thanh âm tràn đầy ôn nhu và vui sướng. "Ta..." Hạ Mộc chỉ mở miệng nói ra một chữ, sau đó liền giọng mang nghẹn ngào, trong hai mắt lệ quang chớp động. Sau đó Hạ Mộc giơ tay lên, vén đi Ác Hồng Tiên Tử cẩm tú khăn đoan. Hai người hai mắt nhìn nhau, nhìn đối phương thật lâu không nói. Mấy trăm năm sau, khoảng cách bọn họ đêm tân hôn, đã qua mấy trăm năm sau. Bây giờ một đôi vong hồn phu thê, rốt cuộc lần thứ hai gặp mặt. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn nhỏ cười. Sau đó Cố Lưu Vân gãi gãi khuôn mặt, thầm nghĩ lúc này có phải hay không hẳn là tránh một chút. Dù sao xuân tiêu nhất khắp thiên kim nha. Đáng tiếc cái này Ác Hồng Tiên Tử phương này quỷ vực cũng chỉ có lớn như vậy, hắn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thật sự là không có chỗ có thể đi. Cũng may Hạ Mộc cùng Ác Hồng Tiên Tử không có làm cái gì thân thiết sự tình, cũng không có không kịp chờ đợi bắt đầu động phòng hoa trúc. Hai người nhất tề xoay người lại, hướng về phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thi lễ một cái. "Cố đạo hữu, Mộ Dung đạo hữu, cảm tạ hai người ngươi làm cho vợ chồng chúng ta gặp lại." Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng cười, nói, "Không cần khách khí, người hữu tình sẽ thành thân thuộc, chúc mừng các ngươi." Ác Hồng Tiên Tử đối với hai người lại thi lễ một cái, nói, "Nếu hai vị đạo hữu hoàn thành ta tâm nguyện, cái kia nghịch hỏa chi tinh sự tình ta cũng sẽ trợ giúp nhị vị đạo hữu." Cố Lưu Vân nhãn tỉnh sáng lên, hồi báo tới. Chỉ nghe cái kia Ác Hồng Tiên Tử tiếp lấy nói ra, cả kẽ ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ nhắc tới tỉnh các ngươi một câu. Lịch hỏa chi tinh vị trí, có một cường đại thủ hộ giả tên là Xích Viêm Ma Quân, hai người các ngươi lần này đi nhất định cẩn thận một chút. Nghe được Ác Hồng Tiên Tử nói, Cố Lưu Vân gật đầu, sau đó hỏi. Tiên Tử, cái kia lịch hỏa chi tinh vị trí đến tuột cùng đang ở đâu vậy? Ta phải làm thế nào đi vào đâu? Ác Hồng Tiên Tử mỉm cười, nói, chớ vội. Năm đó ta tại nơi này định triệu sao triệu hạ tọa độ, sau đó ta và phu quân biết lấy còn sót lại hồn lực, đem bọn ngươi truyền tống đi qua. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân nhất thời cả kinh. Như là như vậy nói, các ngươi chẳng phải là... Mộ Dung Thiên Tuyết cũng nhíu nhíu mày, nói, các ngươi khó có được gặp lại, sao có thể vì chúng ta? Ác Hồng Tiên Tử mỉm cười, nói, không ngại, ta chấp niệm đã tiêu tan, cái này quỷ vực duy trì không được bao lâu. Chờ đến cái này quỷ vực tiêu tán, ta và phu quân hồn thân sớm muộn biết tiêu tán. Bây giờ bất quá là sớm một chút mà thôi. Hôn hải một đường nguy hiểm trung điệp, có ta truyền tống, các ngươi có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, nhất tề hướng về Ác Hồng Tiên Tử thi lễ một cái. Đa tạ tiên tử thành toàn. Ác Hồng Tiên Tử cười nhạt, nói, nên cảm ơn là ta, nhị vị đạo hữu, xin nhiều bảo trọng. Một câu nói hết, Ác Hồng Tiên Tử trên người bắt đầu tản mát ra huyền ảo quan mang. Hạ Mộc cũng tới đến bên cạnh nàng, cầm của nàng tay cùng nhau vận chuyển hồn lực. Sau một lát, lóe lên một cái lấy ánh sáng dịu dịu truyền tống trận xuất hiện. Hạ Mộc cùng Ác Hồng Tiên Tử thân hình cũng đã biến đến cực kỳ hư đạm. Đi thôi, chúc các ngươi thuận lợi. Ác Hồng Tiên Tử phu phụ hai người hướng phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết phất tay chào từ giả. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lần nữa đối với bọn họ thi lễ một cái, lập tức bước vào truyền tống trận bên trong. Theo hào quang lóe lên, Cố Lưu Vân hai người thân hình tiêu thất. Mà cái này một phương nho nhỏ khuê phòng quỷ vực cũng theo đó đổ nát hủy diệt. Không biết qua bao lâu, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết xuất hiện ở một cái không gian khổng lồ trong sơn động bổ. Sơn động chính trung ương có một chỗ tế đàn, nhìn qua cùng cái kia dị tộc thánh địa trong tế đàn có chút tương tự. Tại cái kia tế đàn chính giữa, nổi lơ lửng một đóa ngọn lửa màu đỏ thắm, tản ra khí tức huyền ảo. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, gật đầu. Cái kia trên tế đàn, tất nhiên là nghịch hỏa chi tinh. Tiếp lấy Cố Lưu Vân tiến lên, thận trọng bước lên tế đàn, chuẩn bị đem cái kia ngọn lửa màu đỏ thắm thu hồi. Ngay tại lúc ngón tay hắn sẽ phải đụng chạm lấy đoàn kia hỏa diễm thời điểm, trên tế đàn chợt buộc phát ra ánh sáng vô tận. Một hồi trở lực vô hình trong nháy mắt xuất hiện, đem Cố Lưu Vân trực tiếp đẩy ra tế đàn. Tới, giả, cái gì, người. Kèm theo tang thương vô cùng thanh âm vang lên, một người vóc dáng hồng bảo bóng người xuất hiện ở hai người trước mặt. Chương 296, Xích Diễm Ma Quân, Quỷ Vực Xung Viêm. Đông nhiên bóng người xuất hiện, làm cho Cố Lưu Vân bản năng lui về phía sau một bước. Người này chỉ sợ sẽ là ác hồng tiên tử trong miệng cái kia vị, thủ hộ nghịch hỏa chi tinh xích diễm ma quân đi. Thấy hắn tạm thời không có xuất thủ ý, Cố Lưu Vân liền thi lễ một cái, hồi đáp. Đạo cung đệ tử, chuyên tới để nơi đây tìm kiếm nghịch hỏa chi tinh, bù đắp vũ huyền nghịch hỏa.
A,
thấy Cố Lưu Vân nói như thế, xích diễm ma quân cười lạnh một tiếng, trong thần sắc tràn đầy khinh thường. Cố Lưu Vân khó hiểu kỳ ý, sau đó liền cảm thấy một cỗ lực lượng thần thức bao phủ mà đến. Đây là đang dò xét cảnh giới của hắn cùng tư chất. Trong lòng tuy là nghi hoặc, thế nhưng Cố Lưu Vân cũng không có xuất thủ ngăn cản. Nếu cái kia xích diễm ma quân đối với hắn có chút chẳng đáng, hắn cũng liền vừa lúc làm cho cái này xích diễm ma quân gặp mặt thiên phú của hắn cùng thực lực. Quả nhiên, theo không ngừng dò xét, đối phương từng bước lộ ra kinh ngạc màu sắc. Trước, thiên thiên viên mãn. Lực lượng thần thức sau khi biến mất, xích diễm ma quân đứng tại chỗ, khó tin lẩm bẩm. Kỳ tài ngút trời. Dĩ nhiên là kỳ tài ngút trời. Ha 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 ha. Cái kia xích diễm ma quân càng nói càng kích động, cuối cùng dĩ nhiên cười như điên. Kinh thiên động địa tiếng cười tràn đầy toàn bộ sân động, chấn người lỗ thai ông ông trực hưởng. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, nét mặt đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Người này đến cùng tình huống gì, sao 230 sao có điểm thần trí mơ hồ dáng vẻ. Vô duyên cố liền dò xét thiên phú của hắn, sau đó mà bắt đầu cùng thiếu, có chút làm người ta sợ không được đầu nào a. Bất quá, nhìn xích diễm ma quân quanh thân tản mát ra khí thế cường đại, Cố Lưu Vân cũng không trực tiếp đi ngăn cản đối phương. Cười liền cười a, chỉ cần không ra tay liền được. Sau một hồi lâu, xích diễm ma quân rốt cuộc ngưng cười tiếng. Hắn nhìn về phía Cố Lưu Vân mở miệng nói ra, tiểu tử, ngươi xác định ngươi nghĩ lấy cái này nghịch hỏa chi tinh. Thấy đối phương không có quá nhiều ý, ngựa khí cũng rất bình thản, Cố Lưu Vân liền lên trước một bước, làm một cái vãn bối chi lễ mới mở miệng. Không sai, vãn bối xác thực cần cái này nghịch hỏa chi tinh. Xích diễm ma quân gật đầu. Đã như vậy, ta có thể giúp ngươi một tay, bất quá xấu nói trước. Muốn thu được cái này nghịch hỏa chi tinh, phải đối mặt nguy hiểm to lớn, ngươi còn nguyện ý đi. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, vãn bối tự nhiên đã tới, liền không sợ nguy hiểm, bất quá đến tột cùng có gì nguy hiểm, cũng xin tiền bối nói rõ. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, xích diễm ma quân cười ha ha. Ngươi ngược lại là giảo hoạt, nói không sợ, rồi lại hỏi ta có nguy hiểm gì. Bất quá hắn sửa lại một chút rối tung tròm râu phía sau, lại tiếp lấy nói ra. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, các ngươi nhìn trước mắt đến nghịch hỏa chi tinh chỉ là biểu tượng, bên ngoài bổn nguyên trên thực tế giấu ở tế đàn kia bên trong. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe thấy lời ấy, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Không nghĩ tới cái này nghịch hỏa chi tinh chỉ là giả, bên trong còn có càn khôn. Không đợi hai người hỏi, liền nghe cái kia xích diễm ma quân tiếp tục nói ra. Mặt khác cái kia nghịch hỏa chi tinh bổn nguyên chỗ, còn có một chỉ cực kỳ hung mãnh hỏa hồn đang thủ hộ, các ngươi nếu muốn phóng thích cái kia nghịch hỏa chi tinh bổn nguyên, nhất định phải đánh bại cái kia hỏa hồn. Chỉ bất quá, cái kia hỏa hồn thực lực không thua thiên kiếp cảnh giới thực lực của tu giả, bằng hai người các ngươi tu vi trước mắt, sợ rằng không phải là đối thủ của nó. Lão phu năm đó cũng là cùng nó tranh đấu hồi lâu, cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Nghe xong hắn những lời này nói, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là cả kinh. Nguyên lai cái này xích diễm ma quân chính là nhân nghịch hỏa chi tinh mà chết. Sau đó Cố Lưu Vân có chút nụ trí, một cái thiên kiếp cảnh thủ hộ giả, hắn cùng sư tỷ làm sao có khả năng đánh thắng được. Dường như phát hiện Cố Lưu Vân sự bất đắc dĩ, xích diễm ma quân tiếp tục mở miệng nói ra. Các ngươi không cần làm khó dễ, năm đó ta sau khi chết chỉ còn lại có cái này một vệ chấp niệm bảo tồn. Hôm nay khó có được gặp mặt như ngươi vậy kỳ tài ngút trời, giúp ngươi thu phục nghịch hỏa chi tinh, coi như là hiểu ta chấp nhiệm. Cố Lưu Vân nghe lời này một cái, nhãn tình sáng lên. Mặc dù không biết trước mắt cái này xích diễm ma quân có phải hay không ma đạo cái chủng loại kia ma quân, nhưng đối phương hôm nay trạng thái đúng là một vệ hồn ảnh không giả. Nếu như đối phương là bởi vì nghịch hỏa chi tinh sinh ra chấp nhiệm, cái kia xác thực có thể tín nhiệm một cái. Dù sao cái kia trong tế đàn, nếu quả như thật có một con thiên kiếp cảnh hỏa hồn thủ hộ, xác thực rất phiền phức. Mà cái này xích diễm ma quân từ mới vừa khí thế đến xem, ít nhất ta IDA cũng phải là cái ngộ đạo kỳ, bao nhiêu là một giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân vừa định mở miệng nói chuyện. Vừa định mở miệng nói chuyện, lại bị cái kia xích diễm ma quân giơ tay lên cắt đứt. Trước không cần cảm tạ ta, lão phu tối đa giúp các ngươi trọng thương cái kia hỏa hồn, còn lại cần nhờ chính các ngươi. Hơn nữa lão phu cũng không phải là không có điều kiện, sau đó các ngươi phải giúp ta làm một việc. Nghe được hắn mà nói, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau. Thảo nào lao đầu tử này mà tức tức nói như thế một đồng lớn, nguyên lai cũng có chuyện muốn nhờ. Cố Lưu Vân tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu là ở đủ khả năng trong phạm vi, giúp hắn một chút cũng có gì không thể. Ngược lại hắn cũng chỉ là một vệ chấp nghiệm, làm sao cũng sẽ không hại bọn họ. Vì vậy Cố Lưu Vân mở miệng hỏi, tiền bối có gì yêu cầu, nhưng nói không sao cả. Xích Diễm Ma Quân thấy Cố Lưu Vân bằng lòng, do dự một chút sau đó mở miệng nói ra. Ta muốn chuyện cần làm, đối đãi các ngươi thu được nghịch hỏa chi tinh sau đó, đang giảng không muộn. Nếu như các ngươi lấy không được nghịch hỏa chi tinh, những thứ này đều là nói xuông. Xích Diễm Ma Quân sau khi nói xong, cũng không để ý Cố Lưu Vân cái kia im lặng biểu tình, hai tay mà bắt đầu kết ấn. Sau một lát, tế đàn kia phía trước xuất hiện một đoàn ánh sáng lưu hỏa, một cái truyền tống trận hiện lên trước mắt. Đi thôi, cái kia hỏa hồn thưởng thức lão phu khí tức, sở dĩ lão phu biết ẩn tàng thân hình cùng sau lưng các ngươi, khi tất yếu thì sẽ giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Cố Lưu Vân hai người nhìn nhau, gật đầu. Cảm tạ Xích Diễm Ma Quân sau đó, bọn họ liền cùng nhau đi vào cái kia trong truyền tống trận. Sau một lát, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cảnh vật trước mắt biến hóa. Xuất hiện ở trước mắt là một cái rộng rãi hoàng hà. Bất quá cùng người khác bất đồng là, trong con sông này chảy xuôi cũng không phải là thủy, mà là ngọn lửa màu đỏ thắm. Trên bờ sông đối diện Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết phương hướng, xúc lập một khối cao lớn thạch bi. Cái kia trên tấm bia đá, có khắc bốn cái xích hồng sắc đại tự, Quỷ Vực Sông Viêm. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lưỡng lự chi tế, Xích Diễm Ma Quân thanh âm bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện. Hướng phía sông Sông Viêm thượng du phương hướng đi, cái kiêm lịch hỏa chi tinh liền tại chỗ đầu nguồn. Nghe xong nói thế, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, hướng phía con sông bên trên du tàu đi. Chỉ bất quá con sông này dáng dấp dường như không có phần cuối, càng hướng về phía trước du tàu, nóng bỏng cảm giác lại càng tăng cường liệt. Hơn nữa cái này hai bên bờ sông bên trên, dường như còn bị bảy nào đó cấm chỉ, hai người không cách nào ngự không phi hành. Sau một hồi lâu, hai người rốt cuộc đi tới cái kia sông Viêm phần cuối. Mà lúc này, cái này cổ nóng bỏng cũng cơ hồ đạt đến cực hạn. Cái loại này nhiệt độ, dường như có thể hòa tan toàn bộ. Tuy là Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tiếp thụ qua Cửu Trang Kiếm Kinh khảo hạch, đối với nóng lạnh chi lực chống đỡ năng lực rất mạnh. Lúc này cũng không khỏi không vận dụng linh lực chống lại. Cùng lúc đó, hai người phát hiện chợt phát hiện, sẽ ở đó con sông nơi cuối cùng, có một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm ở phiêu phủ. Mà ngọn lửa kia bên cạnh, còn ngồi xếp bằng một bóng người hư ảo. Chương 297, Nguyên Hồn mũi tên, Đồng Quy Vu Tận. Cái kia ngồi xếp bằng người, người mặc diễm văn trường bào, mái tóc dài màu đỏ rực rối tung với sau đầu. Nguyên bản hắn hai mắt nhắm nghiền, nhưng khi Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đi tới gần phía sau, hai mắt của hắn lập tức mở. Trong nháy mắt đó, hai người rõ ràng cảm giác được chung quanh biến đến càng thêm nóng bỏng. Hơn nữa Cố Lưu Vân rõ ràng chứng kiến, nam tử kia hai mắt cũng không phải là người tầm thường con người, mà là hai luồng tiêu đốt hỏa diễm. Giờ này khắc này, cái kia hai đám lửa đối diện Cố Lưu Vân, lóe lên sau một hồi lâu, hỏa diễm mới vừa rồi ảm đạm xuống, biến thành đoàn nho nhỏ ngọn lửa. Sau đó trực tiếp cái này nam tử tóc đỏ, mặt hướng Cố Lưu Vân gật đầu. Kỳ tài ngút trời, tư chất ngược lại là phù hợp, bất quá thực lực quá yếu, trăm năm sau đó mới tới. Nam tử kia một câu nói hết, cư nhiên lần nữa nhắm hai mắt lại, không để ý trước mặt Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Người này, bình thường kỳ quái. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy tình cảnh này, nhíu mày lại. Cố Lưu Vân sờ cằm một cái, đại khái hiểu. Người trước mắt này phải là hỏa hồn, về phần nói, Cố Lưu Vân cũng đại khái lý giải. Ý kia là, lấy thiên tư của hắn, là có thể nắm giữ nghịch hỏa chi tinh. Thế nhưng thực lực của hắn bây giờ không đủ, cần đợi đến 100 năm, tu vi đầy đủ sau đó mới chỗ này. Cố Lưu Vân nhíu mày, 100 năm? Vậy làm sao có thể? 100 năm về sau, hắn đều không biết mình đến cảnh giới gì, nói không chừng đều được chất tiên. Nào còn có thời gian chạy đến cái này Tây Mạc tới, làm cái này cái gì nghịch hỏa chi tinh? Nghĩ đến đây, Cố Lưu Vân hướng phía thân ảnh kia mở miệng nói ra, các hạ nói có chút không thực tế. Vãn bối hôm nay nhất định phải mang đi cái này nghịch hỏa chi tinh. Lời nói này sau khi nói xong, cái kia nam tử tóc đỏ cũng là vẫn không nhúc nhích, liền mí mắt đều không đánh, dường như đối với lời của hắn thờ ơ. Cố Lưu Vân nhức đầu, đối với cái này tính cách của người cũng là cố gắng im lặng. Bất quá hắn nghĩ lại, ngươi nếu không nhìn ta mà nói, ta liền trực tiếp bắt đầu, nhìn ngươi phản ứng không phải phản ứng. Sau đó Cố Lưu Vân trực tiếp tránh khai cái này nam tử tóc đỏ, đối với cái này bên cạnh đoàn kia hỏa diễm trực tiếp đưa tay ra. Đúng lúc này, cái kia nam tử tóc đỏ chậm rãi mở mắt, đối với cái này Cố Lưu Vân đống nhiên nói ra. Ta khuyên ngươi không cần có cái loại này ý tưởng, bất kể là có hay không chuyển thường nghịch hỏa chi tinh tư cách người, chỉ cần dám can đảm trước khi động thủ cường đoạn, ta tất đánh chết. Nói xong câu này, cái kia nam tử tóc đỏ khí tức đống nhiên tăng vọt, một cú cực mạnh áp bách chi lực hướng về Cố Lưu Vân đánh tới. Cố Lưu Vân động tác bị kiềm hãm, lập tức thu tay lại lui lại. Hắn nhìn trước mắt nam tử tóc đỏ, nhất thời hơi lúng túng một chút. Xích Diễm Ma Quân theo như lời nói như vậy quả nhiên không kém. Cái này hỏa hồn thực lực đạt tới thiên kiếp cảnh trình độ, cứ như vậy có thể gặp phiền toái. Liên tại hắn có chút phát sầu giải quyết như thế nào cái này hỏa hồn thời điểm, Xích Diễm Ma Quân thanh âm lần nữa ở vang lên bên tai. Tiểu tử, trước không cần vội và xuất thủ, làm cho lão phu trước biết hắn một hồi. Chỗ một câu nói hết, Xích Diễm Ma Quân thân thể từ cái này quỷ vực sông Viêm bên trong chậm rãi nổi lên. Nhìn thấy cái kia Xích Diễm Ma Quân thân hình, nam tử tóc đỏ sắc mặt có chút kinh ngạc, lập tức mở miệng nói ra, Xích Diễm, ngươi cũng bị ta đánh vào sông Viêm thân tử đạo tiêu, vẫn còn có một luồng chấp niệm. Xích Diễm Ma Quân vuốt vuốt trên cả mặt, những thứ kia loạn tao dấu mép, lập tức mở miệng nói ra. Lão phu đấu với ngươi mấy trăm năm, nhìn không thấy nghịch hỏa chi tinh bị người phục, là ở khó giải trong lòng hỏa khí. ta đây một luồng chấp niệm chính là vì chờ đợi ngày này. Hôm nay vừa gặp người hữu duyên đến, lão phu nhất định phải xuất thủ tương trợ. Chỉ cần có thể làm cho cái này nghịch hỏa chi tinh xuất thế, lão phu kia coi như là chết cũng không tiếc. Nghe xong hắn mà nói, cái kia hỏa hồn lạnh rên một tiếng, ngươi trạng thái toàn thịnh phía dưới cũng không phải đối thủ của ta, bây giờ bất quá một vệt tàn hồn, lại có thể thế nào? Xích Diễm Ma Quân nghe xong lời ấy, cười ha ha một tiếng, sau đó biểu tình bỗng nhiên biến đến quyết tuyệt đứng lên. Ngươi vậy thử xem, nhìn lão phu đến tột cùng có thể như thế nào. Một câu nói hết, Xích Diễm Ma Quân hai tay cấp tốc kết ấn, sau đó gầm lên một tiếng. Bí mật pháp nguyên hồn chi tiễn. Theo cái này câu nói vừa ra khỏi miệng, Xích Diễm Ma Quân toàn bộ hồn khu nhất chuyển, dĩ nhiên hóa thành một chi mũi tên sắc. Lúc này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đột nhiên nghe được Diễm Ma Quân thần thức truyền âm. Hai vị tiểu hữu, lão phu cái này nguyên hồn mũi tên chính là đồng quy vu tận chiêu thức. Phương pháp này mặc dù không là lão phu dưới trạng thái toàn thịnh phóng ra, nhưng đủ để trọng thương cái này hỏa hồn bổn nguyên, trong khoảng thời gian ngắn có thể cho hắn rơi xuống một cái đại cảnh giới. Còn lại chuyện, liền toàn bằng hai người các ngươi bản lãnh. Câu nói sau cùng nói xong, Xích Diễm Ma Quân thân thể hóa thành một đạo lưu quang xông về hỏa hồn. Hỏa hồn thấy thế, trực tiếp hóa thành một áng lửa muốn tranh né. Không ngờ Xích Diễm Ma Quân thân hóa mũi tên kia dĩ nhiên như bóng với hình, không chút nào bằng lòng bán khống. Không. Rốt cuộc, ở hỏa hồn thân pháp mất đi hiệu lực sau đó, mũi tên kia tinh chuẩn đâm vào hỏa hồn trên lồng ngực. Hỏa hồn thần sắc cứng đờ, thân thể nhất thời biến đến càng thêm hư ảo. Cùng lúc đó, hỏa hồn trên người cái kia khí thế cường đại, lấy cực kỳ rõ ràng tốc độ bắt đầu giảm xuống, trong nháy mắt liền té ngã ngộ đạo cảnh tầng thứ. Nhìn thấy Xích Diễm Ma Quân một kích thành công sau đó, Cố Lưu Vân trực tiếp triệu hoán ra U Huyền Lịch Hỏa. Hắn muốn thừa thắng xông lên. Thần thông U Minh Quỷ Hỏa. Cố Lưu Vân quát khẽ một tiếng, cái kia U Huyền Lịch Hỏa trực tiếp hóa thành một đoàn màu u lam quỷ hỏa, lung la lung lay hướng phía hỏa hồn đụng tới. Nhưng hỏa hồn đối với một chiêu này dĩ nhiên đứng tại chỗ không tránh không né, mặc cho đoàn kia màu u lam quỷ hỏa đánh tới trên người mình. Tiếp lấy một màn quỷ dị xảy ra. Đoàn kia màu u lam quỷ hỏa ở hỏa hồn trên thân hình thiêu đốt một hồi qua đi, liền tự động hóa thành một đoàn ngọn lửa đen kịt, lui trở về Cố Lưu Vân trong tay. Thấy Cố Lưu Vân mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc màu sắc, hỏa hồn trực tiếp cười lạnh một tiếng. U Huyền Lịch Hỏa năng khắc chế thiên hạ hỏa diễm không sai, nhưng ta vốn là U Huyền Lịch Hỏa một bộ phận, ngươi làm sao có thể dùng nó tới làm tổn thương ta? Cố Lưu Vân nghe vậy, nhất thời nhếch mép một cái. Hắn vốn là cho rằng, Lịch Hỏa chi tinh là U Huyền Lịch Hỏa một bộ phận, như vậy dùng U Huyền Lịch Hỏa nói không chừng có thể tạo được kỳ hiệu. Kết quả không nghĩ tới lại là kết quả này, ngược lại là hắn có chút chắc hẳn phải như vậy. Thần thông Phược Long Tác. Lúc này, một bên Mộ Dung Thiên Tuyết bỗng nhiên xuất thủ. Một cái kim sắc xiềng xích đột nhiên xuất hiện ở hỏa hồn quanh người, trong nháy mắt liền đem hắn trói thành thành thật thật. Chỉ bất quá hỏa hồn dường như không thèm để ý chút nào, chỉ là khẽ cười một tiếng. Tốt thần thông, đáng tiếc vẫn là đối với ta vô hiệu. Hỏa hồn sau khi nói xong, dĩ nhiên hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, trong nháy mắt hỏa tan màu vàng kia xiềng xích. Sau đó hỏa diễm bỗng nhiên dâng lên, trực tiếp hướng về Mộ Dung Thiên Tuyết bay tới, tốc độ kia nhanh chóng, khiến người ta không kịp phản ứng. Mộ Dung Thiên Tuyết căn bản không nghĩ tới đối phương thế tiến công biết nhanh như vậy. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn kia hỏa diễm lân cận chính mình, liền hư huyễn kiếm cũng không kịp thi triển. Đúng lúc này, một cánh tay bỗng nhiên đưa nàng nắm vào trong lòng, trực tiếp dùng phía sau lưng chặn đoàn kia hỏa diễm. Sư đệ. Thấy vậy một màn, Mộ Dung Thiên Tuyết kinh hô một tiếng đau. Chương 298, sông viêm chảy ngược, nghịch hỏa trở về vị trí cũ. Trong nháy mắt, hỏa hồn hóa thân hỏa diễm trực tiếp đụng vào Cố Lưu Vân sau lưng bên trên. Nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ thắm, lập tức hướng về Cố Lưu Vân toàn thân bắt đầu lan tràn. Cố Lưu Vân thừa này cơ hội, một tay lấy Mộ Dung Thiên Tuyết đẩy xa, tránh cho nàng bị ngọn lửa lan đến. Không muốn, sư đệ. Mộ Dung Thiên Tuyết trong lòng lo lắng, ngọn lửa này uy lực thập phần đáng sợ. Hiện tại kết kết thật thật đánh trúng Cố Lưu Vân, lấy thực lực của hắn sợ rằng khó có thể chống lại. Mộ Dung Thiên Tuyết thân hình dừng lại, lập tức hướng về Cố Lưu Vân phóng đi, như muốn giải cứu ra. Nhưng là đoàn kia hỏa diễm cực kỳ nóng bỏng, nàng căn bản là không có cách tới gần. Đối mặt loại tình huống này, Mộ Dung Thiên Tuyết vội vã thi triển thủy hệ đạo pháp, một đạo thanh lưu từ trên trời hạ xuống, rơi xuống Cố Lưu Vân trên người. Nhưng là không đợi dòng sông đem hắn bọc lại, liền bị cái kia nóng bỏng hỏa diễm triệt để bốc hơi lên, căn bản không hề có tác dụng. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế khẩn trương, liền đợi chuẩn bị mạnh mẽ nhảy vào hỏa diễm lúc, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Cố Lưu Vân đưa tay hỏa diễm đột nhiên dừng lại lẻ một bảy, sau đó trong nháy mắt phảng phất bị bắn đi ra. Một lần nữa hóa thành hỏa hồn giáng dấp. Mà nguyên bản Cố Lưu Vân chỗ ở vị trí thì biến thành một đoàn màu đen ngọn lửa đang cháy hừng hực. Đối mặt một màn này, Mộ Dung Thiên Tuyết hơi kinh ngạc. Nhưng nhìn thật kỹ, phát hiện nguyên lai là Cố Lưu Vân bên ngoài thân bao trùm một tầng U Huyền Lịch Hỏa. Cố Lưu Vân lúc này quay đầu, hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng cười. "Sư tỷ, không cần lo lắng, ta không sao." Mộ Dung Thiên Tuyết rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, một viên nỗi lòng lo lắng triệt để bông. Cùng lúc đó, Hỏa Hồn bỗng nhiên mở miệng nói, "Ngươi dĩ nhiên từ ta lời khi trước ngữ chung, phát hiện U Huyền Lịch Hỏa đặc tính, cũng là thông minh." Cố Lưu Vân xoay người nhìn về phía hỏa hồn, cười nói ra. Cái này còn muốn đa tạ hỏa hồn tiền bối nhắc nhở. Nguyên lai cái này ưu huyền lịch hỏa đối với ngươi vô hiệu, ngươi công kích đối với ưu huyền lịch hỏa cũng vô hiệu, ngược lại là rất thú vị. Nhìn lấy Cố Lưu Vân vẻ mặt tự tiếu phi tiếu dáng vẻ, hỏa hồn gật đầu. Thiên phú khó có được. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, thực lực của ngươi không đủ, các loại, chờ, trăm năm phía sau lại tới à. Nghe xong hỏa hồn mấy câu nói, Cố Lưu Vân lắc đầu. Khó mà làm được, trăm năm quá lâu, nghịch hỏa chi tinh hôm nay ta là nhất định phải mang đi. Hỏa hồn nghe vậy giận dữ, nói, ngươi sẽ không sợ ta hiện tại giết ngươi. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân nhất thời lộ ra một nụ cười. Giết ta? Đừng nói giỡn. Biết U huyền nghịch hỏa có thể miễn dịch hỏa hồn thương tổn sau đó, mình bây giờ đã đứng ở thế bất bại. Hiện tại nếu như rời đi, vậy tương đương đem cơ duyên không công bỏ lỡ, hắn cũng không như vậy ngốc. Hỏa hồn nhìn lấy Cố Lưu Vân cái kia nỡ nụ cười dáng vẻ, tức giận rên khẽ một tiếng. Hắn hiện tại xác thực không có biện pháp nhằm vào tiểu tử này. Bản thân hắn cũng không phải là tu giả, chẳng qua là nghịch hỏa chi tinh diễn sinh ra một đạo tinh hồn mà thôi. Tất cả công kích kỹ năng, hầu như toàn bộ dựa vào nghịch hỏa chi tinh năng lực. Mà cái kia U huyền nghịch hỏa, cùng nghịch hỏa chi tinh đồng căn đồng nguyên vốn là làm một vật, căn bản cũng không có biện pháp lẫn nhau thương tổn. Tuy là lúc này cảnh giới của hắn cao hơn đối phương, nhưng mặc kệ hắn áp dụng dạng gì công kích, chỉ cần trên người đối phương bao phủ tầng kia U huyền nghịch hỏa, hắn liền không làm sao được. Nếu như hắn xuất thủ công kích cái kia cô gái trẻ tuổi nói, tiểu tử kia nói không chừng biết giống như vừa rồi giống nhau, trực tiếp hướng hắn công kích đụng. Đến lúc đó, vẫn đổ lao vô công. Cái này cũng rất xấu hổ. Nhìn lấy hỏa hồn lúng túng tại chỗ, Cố Lưu Vân nhịn không được cười ra tiếng. Hỏa hồn tiền bối, nếu như ngươi không có biện pháp gì, liền thẳng thắn nhận thua đi. Bằng ta thiên phú và tiềm lực, làm sao cũng sẽ không bạc đãi nghịch hỏa chi tinh, ngươi nói có đúng hay không? Giờ này khắc này, một bên Mộ Dung Thiên Tuyết cũng minh bạch rồi nguyên do trong đó. Nhìn lấy Cố Lưu Vân cái kia vẻ mặt vô lại dáng vẻ, nàng cũng không nhịn được nhẹ nhàng cười. Hỏa hồn trong lòng buồn bực, hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Đừng si tâm vọng tưởng, làm như hỏa tinh chi hồn, sứ mạng của ta chính là thủ hộ nghịch hỏa. Trừ phi ngươi có thể đánh bại ta, bằng không ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đem cái này nghịch hỏa chi tinh mang đi." Nghe được hỏa hồn lời nói này, Cố Lưu Vân gương mặt không nói. Hàng này tính tình cũng quá quật đi, đều lúc này, còn chết bất tùng khẩu. Đã như vậy lời nói, cái kia vãn bối cũng chỉ đành đắc tội rồi. Một câu nói hết, Cố Lưu Vân từ nạp hư trong nhẫn, lấy ra một giọt lục nô tinh huyết, bắt đầu thi pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, lục nô hư ảnh hiện lên sau lưng Cố Lưu Vân. Tuy là hỏa hồn đã bị Xích Diễm Ma Quân dùng đồng quy vu tận phương thức đánh rất một cái đại cảnh giới, bất quá thực lực sợ rằng nhưng nằm ở ngộ đạo kỳ. Muốn triệt để đem hỏa hồn đánh bại, cái kia đầu tiên là muốn cho đối phương cảnh giới hạ lạc đến chính mình có thể chiến thắng trong phạm vi. Như vậy giờ này khắc này, còn có cái gì có thể so sánh lục nô thần thông càng phương pháp thích hợp đâu? Đối diện hỏa hồn nhìn lấy Cố Lưu Vân cái này một bữa thao tác, gương mặt mở mịt. Thực lực của hắn tuy là cường hãn, nhưng là cái kiêm lịch hỏa chi tinh mượn cái này hồn hải chi lực, diễn sinh ra một đạo tinh hồn. Từ diễn sinh ra một ngày kia trở đi, hắn liền chưa đi ra cái này quỷ vực sông viêm. Vì vậy hắn tuy là tu thành hình người, sở hữu bản năng của con người cùng trí tuệ. Thế nhưng đối với ngoại giới các loại đại năng, thần thú, vậy là không có bất kỳ hiểu rõ. Hắn lúc này chỉ là biết, Cố Lưu Vân tựa hồ là mượn thứ gì lực lượng ở thi triển mỗi loại thần thông không. Nhưng cái này thần thông đến tột cùng có gì hiệu quả, hắn là không biết. Đang ở hắn tò mò thời điểm, Cố Lưu Vân trong đôi mắt đỗng nhiên phát ra kim quang chói mắt. Sau một khắc, hỏa hồn trực tiếp bị kim quang bao phủ. Ngay sau đó, hỏa hồn liền hoảng sợ phát hiện, tự thân cảnh giới lần thứ hai giảm xuống, cả người đều hư nhược rồi không ít. "Tiểu tử, ngươi đối với ta làm cái gì?" Hỏa hồn giận dữ, trực tiếp hướng về phía Cố Lưu Vân quát hỏi. Cố Lưu Vân nhếch mép một cái, nói, "Cũng không gì, chính là làm cho tu vi của ngươi rơi đến hóa thần cảnh." Hỏa hồn nghe lời này một cái, phẫn nộ trực tiếp đối với Cố Lưu Vân khởi xướng công kích. Nhưng mà bị U huyền nghịch hỏa vây quanh Cố Lưu Vân, trực tiếp đem kỳ công thế không nhìn. Đồng thời thừa dịp bên ngoài không chú ý, lặng yên không tiếng động đem một đạo điện xà đánh vào hỏa hồn trong cơ thể. Sau một lát, thừa dịp hỏa hồn thế tiến công vừa chậm, Cố Lưu Vân cười nói ra, "Hỏa hồn tiền bối, trò chơi kết thúc." Một câu nói hết, Cố Lưu Vân hướng phía hỏa hồn, nhẹ nhàng một cái vỗ tay vang lên. Sau một khắc, hỏa hồn trong thân thể bỗng nhiên nổ tung một đạo lôi quang. Đợi lôi quang sau khi tắt, hỏa hồn thân thể đã gần như trong suốt. Hắn trực tiếp đống nhiên ngay tại chỗ, cả người rơi vào không cách nào hoạt động trạng thái. Lúc này, Cố Lưu Vân quay đầu hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết cười. "Sư tỷ, lại đến song kiếm hợp nhất thời điểm." Mộ Dung Thiên Tuyết cười một tiếng, trực tiếp triệu hoán ra U Lam kiếm. Một xích một lam hai thanh phi kiếm dâng lên, sau đó ở trong ánh sáng dung hợp thành một thanh hoa lệ trường kiếm. Trên thân kiếm, âm dương nhị khí lưu chuyển, uy thế kinh người. Hỏa hồn đứng tại chỗ, hai mắt lăng lăng nhìn lấy thanh trường kiếm kia, đã một Nam Kinh không hề chống cự dục vọng. Lúc này hắn đã minh bạch, tiếp theo kiếm chính là hắn cuối cùng quy tốt. Sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại, khoe miệng lộ ra một nụ cười. "Tiểu tử, coi như ngươi thắng." Sau một khắc, Hoa Lệ trường kiếm đâm thủng ngực mà qua. Hòa hồn thân thể trong nháy mắt nổ lên, hóa thành một đoàn đỏ ngầu hỏa diễm. Sau đó cái này đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm trực tiếp dung nhập vào bên cạnh đoàn kiêm lịch hỏa chi tinh trung. Ngay sau đó, ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ánh mắt khiếp sợ trùng, toàn bộ sông Viêm cũng bắt đầu chấn động đứng lên. Trong đó hỏa diễm chợt bắt đầu chạy ngược mà quay về, đều hướng cái kiêm lịch hỏa chi tinh trung vào tới, thanh thế ngập trời. Sau một lát, hà đạo khô héo, đoàn kiêm lịch hỏa chi tinh ánh sáng lóng lánh cũng biến thành ngày càng cường thịnh. Sau đó không đợi hai người có hành động, cái kiêm lịch hỏa chi tinh bỗng nhiên bay lên trời. Tiếp theo tại Mộ Dung Thiên Tuyết kinh hô trung, lịch hỏa chi tinh dĩ nhiên trực tiếp vọt vào Cố Lưu Vân giữa chân mày, cùng với triệt để dung hợp. Chương 299, Sú Sư Lệ, liền không thể ôn nhu một chút sao? Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân bên ngoài thân dâng lên lửa cháy hừng hực. Cùng quá khứ u huyền nghịch lồng sưởi cháo toàn thân bất đồng chính là, hiện tại hỏa diễm không lại là thuần túy đen nhánh màu sắc, mà là tầng thứ rõ ràng. Tầng ngoài trước sau như một đen như mực, mà nội bộ lại là một tầng đỏ thẫm. Phát ra khí tức cũng sẽ không là trước kia cái dạng nào kỳ hàn, mà là nóng bỏng cùng kỳ hàn bắt đầu thay thế. Keng. Thu được tiên địa kỳ hỏa, nghịch hỏa chi tinh. Keng. Nghịch hỏa chi tinh cùng u huyền nghịch hỏa thành công dung hợp, u huyền nghịch hỏa bổ sung hoàn chỉnh, hiệu quả tăng lên trên diện rộng. U huyền nghịch hỏa hoàn chỉnh, trong thiên địa tự nhiên hình thành một đoàn kỳ hỏa, tuy là hỏa diễm chi hình, lại có thể nóng lạnh lịch chuyển, vô cùng thần kỳ. Hiệu quả 1, u hỏa phụ thể, này hiệu quả mỗi lần phóng ra không tiêu hao linh lực, duy trì liên tục 600 giây, điều tức 600 giây. Làm u huyền nghịch hỏa bao trùm ở bên ngoài thân chi tế, sở hữu giảm ít hiệu quả đối với ký chủ bất sinh hiệu. Ký chủ bị thương tổn giảm bớt 80%, đồng thời tốc độ di động tăng lên 100%, phòng ngự thuộc tính cùng thương tổn thuộc tính để thăng 5,0%. Mới tăng thêm, làm u huyền chi hỏa bao trùm ở bên ngoài thân chi tế, nhưng đối với khoảng cách gần địch nhân tạo thành lớn nhất mức thương tổn hỏa diễm thương tổn. Làm địch nhân bị thương tổn lúc, như niệm lực giá trị thấp hơn ký chủ, đem sản sinh đóng băng hiệu quả. Hiệu quả 2, ký chủ đang nắm giữ u huyền nghịch hỏa chi phía sau, có thể được ngạch 08 bên ngoài kỹ năng, u minh quỷ hỏa. U minh quỷ hỏa. Hiệu quả 3, ký chủ đang nắm giữ u huyền nghịch hỏa chi phía sau, có thể được ngoài định mức kỹ năng yên diệt chi hỏa. Yên diệt chi hỏa. Mới tăng thêm hiệu quả 4, làm ký chủ nắm giữ u huyền nghịch hỏa chi phía sau, có thể được ngoài định mức thân pháp huyễn hình lưu hỏa. Huyễn hình lưu hỏa, thi pháp không linh lực tiêu hao, thời gian kéo dài 600 giây, điều tức thời gian 600 giây. Phóng ra sau đó, ký chủ có thể biến ảo thành u huyền nghịch hỏa, tốc độ di chuyển 3000. Đồng thời làm ký chủ thân là hỏa diễm hình thái lúc, có thể đào thoát khống chế loại pháp thuật pháp bảo hiệu quả, đồng thời miễn dịch một lần công kích. Gặp công kích, chủ động công kích hoặc thời gian kéo dài sau khi kết thúc, hỏa diễm hình thái giải trừ. Mới tăng thêm hiệu quả 5, làm ký chủ nắm giữ u huyền nghịch hỏa chi phía sau, có thể được ngoài định mức kỹ năng thiên hỏa lưu tinh. Thiên hỏa lưu tinh, thi pháp không linh lực tiêu hao, điều tức thời gian 600 giây. Phóng ra phía sau địa điểm chỉ định hình thành cầm cố trận pháp, u huyền nghịch hỏa tướng triệu hoán 3 viên hỏa lưu tinh từ phía trên mà đem. Công kích trận pháp bên trong địch nhân. Mỗi quả hỏa lưu tinh đều muốn đối với địch nhân tạo thành ký chủ lớn nhất mức thương tổn. Tăng cường hiệu quả 6, ký chủ đang nắm giữ u huyền nghịch hỏa chi phía sau, có thể được ngoài định mức kỹ năng thôn phệ nghịch hỏa. Ký chủ có thể mang u huyền nghịch hỏa thôn phệ sau khi thành công tốc chủ sở hữu thuộc tính đề cao 500%. Sở hữu thân pháp, linh kỹ, cùng với thần thông hiệu quả đề cao 500%. Chú ý, một làm cắn nuốt hiệu quả sau khi biến mất, ký chủ trong vòng 3 ngày không thể lần nữa triệu hoán u huyền nghịch hỏa. Hai làm cắn nuốt hiệu quả sau khi biến mất, ký chủ trong vòng 3 ngày đem linh lực hoàn toàn biến mất, không thể khôi phục. Đặc thù, một u huyền nghịch hỏa toàn bộ hiệu quả, biết kèm theo ký chủ cảnh giới đề cao mà thu được tăng cường. Hai ký chủ cảnh giới đề thăng, sắp có tỷ lệ lĩnh ngộ được mới khống chế hỏa kỹ năng. Tiếp nhận được như thế một đoạn lớn tin tức sau đó, Cố Lưu Vân nhất thời có điểm kinh hỉ. Cái này bản đầy đủ u huyền nghịch hỏa quả nhiên cường hãn. Vốn có kỹ năng hiệu quả tăng mạnh không nói, còn gia tăng rồi cả người pháp cùng một cái thương tổn kỹ năng. Cái kia huyễn hình lưu hỏa không chỉ có tốc độ nhanh, còn có thể giải khống miễn tổn thương. Có thể nói chạy trốn, bảo mệnh cùng giết ngược thần kỹ. Còn có cái kia thiên hỏa lưu tinh. Nhất định chính là một cái phạm vi lớn thương tổn thần kỹ, không chỉ có thể cầm cố trong phạm vi nhất định địch nhân, còn có thể đối với địch nhân tạo thành 3 lần tự thân lớn nhất mức thương tổn công kích. Phải biết rằng lấy Cố Lưu Vân hiện tại có khả năng có sẵn tối cao mức thương tổn, đó là có thể so với hóa thần cảnh. Địch nhân nếu như không có phòng bị dưới tình huống, liên tục gặp 3 lần trình độ này đả kích, coi như là hóa thần cảnh viên mãn sợ rằng đều sẽ bị miểu sát. Một lần này thu hoạch thực sự là quá lớn. Nhưng mà chuyện tốt từ trước đến nay là thành đôi, liền tại Cố Lưu Vân mừng rỡ thời điểm, bên hai lần thứ 2 vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Keng. Bởi ngươi cùng U Lam giới chủ liên tục nhiều lần dắt tay đánh bại cường địch, độ ăn ý tăng lên trên diện rộng. Keng. Độ ăn ý 200, lĩnh ngộ mới cùng đánh thần thông một nhất âm dương kiếm trận. Âm dương kiếm trận, mỗi lần phóng ra tiêu hao linh kỹ giá trị 2000 điểm, điều tức thời gian 1200 giây. Phóng ra phía sau, đem kích thích ra Xích Tâm kiếm cùng U Lam trong kiếm Âm Dương Nhị Khí chi lực. Âm Dương Nhị Khí đem diễn hóa xuất 32 thanh trường kiếm hợp thành kiếm trận vây khốn địch nhân. Kiếm trận thời gian kéo dài 60 giây, mỗi giây tiêu hao địch nhân 1000 điểm thể lực và 1000 điểm điểm linh lực. Như kiếm trận thời gian kéo dài bên trong, địch nhân thể lực và linh lực thấp hơn 1000 điểm, đem trực tiếp bị miểu sát. Chứng kiến kỹ năng này giới thiệu, Cố Lưu Vân đều không biết nói cái gì cho phải. Khá lắm, lại là một cái phạm vi sát thương kỹ năng, mang cầm cố cùng chạm sát hiệu quả cái loại này. Cái này Âm Dương kiếm trận một ngày phóng ra, không chỉ có tiêu hao đối thủ thể lực, còn tiêu hao đối thủ linh lực. Đến phóng ra sau khi kết thúc, địch nhân bất tử chỉ sợ cũng phải trở thành tàn phế. Cố Lưu Vân quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Mộ Dung Thiên Tuyết. Phát hiện lúc này trong tay nàng Xích Tâm kiếm đang ở phát sinh quang mang nhàn nhạt, mà trong mắt của nàng bên trong cũng hơi lấy một tia mừng rỡ màu sắc. Hiển nhiên nàng cũng lĩnh ngộ được mới cùng đánh thần thông. Cố Lưu Vân mới muốn nói gì, chợt phát hiện trước mắt mảnh thế giới này bắt đầu sụp xuống. Sau đó hai người cảnh vật trước mắt một hồi mơ hồ, tràng cảnh lần nữa biến hóa. Chờ trước mắt hai người lần thứ hai rõ ràng phía sau, phát hiện mình đã một lần nữa xuất hiện ở tại Xích Diễm Ma Quân Trô ở trong sân động. Chỉ bất quá nguyên bản tế đàn đã nghiền nát, phía trên tế đàn đoàn kiêm lịch hỏa chi tinh cũng đã biến mất. Không chỉ có như vậy, liền cái sơn động này cũng bắt đầu chấn động, dường như gần đổ nát. Lúc này, Xích Diễm Ma Quân thân hình xuất hiện lần nữa. Nhưng rõ ràng có thể chứng kiến, hắn hồn ảnh đã cực kỳ trong suốt, gần như tiêu tán. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời hướng phía Xích Diễm Ma Quân được rồi một cái vãn bối chi lễ. Đa tạ Ma Quân tiền bối thành toàn. Xích Diễm Ma Quân cười ha ha, nhị vị tiểu hữu quả nhiên không để cho lão phu thất vọng. Bây giờ lão phu tâm nguyện đã xong, phương này quỷ vực sợ cũng chống đỡ không được bao lâu lạc. Nghe được Xích Diễm Ma Quân lời nói, Cố Lưu Vân vội vã mở miệng nói: "Tiền bối, ngài phía trước muốn vãn bối giúp ngươi làm chuyện gì, mời nói cho chúng ta biết." Xích Diễm Ma Quân mỉm cười, nói: "Lời nói đáng tin." "Rất tốt, rất tốt." Sau đó hắn lấy ra một viên linh châu, đưa cho Cố Lưu Vân. "Nam tiểu hữu có thể đem ta này cái linh châu đưa đến Quỷ Tông Minh Điện, giao cho ta Tử Xích Ma." Xích Diễm Ma Quân một câu còn chưa có nói xong, hồn ảnh không nhịn được, theo gió phiêu tán. Toàn bộ sơn động cũng xuất hiện từng cái vết nứt, bắt đầu tiến nhập đổ nát trạng thái. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, nguyên lai cái này Xích Diễm Ma Quân dĩ nhiên là cùng Quỷ Tông có chút sâu xa. Mắt thấy sơn động bắt đầu đổ nát, Cố Lưu Vân liền đem linh châu thu vào. Sau một lát, hai người lần thứ hai xuất hiện ở một mảnh trong hoang mạc. Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn chung quanh, giơ tay lên đem một luồng tóc đen vén lên, hướng về phía Cố Lưu Vân nói ra: "Sư đệ, việc nơi này tình đã xong, chúng ta muốn đi trước một chuyến Quỷ Tông, hay là trước phản hồi đạo cung?" Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, nói: "Đệ lộ tuyến mà nói, Quỷ Tông gần hơn, chúng ta hay là trước đi hoàn thành Xích Diễm Ma Quân nhắc nhở a?" Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, đối với Cố Lưu Vân 577 quyết định, nàng luôn luôn đều là ủng hộ. Sau đó Cố Lưu Vân lấy ra Thất Thải Linh Vũ, đem chim liền cánh triệu hoán đi ra. Hắn quay đầu hướng về Mộ Dung Thiên Tuyết làm ra mời dấu tay xin mời, cười nói ra: